Chương 27 một mình ta, có thể chống đỡ bọn hắn 5 người. Chương 27 một mình ta, có thể chống đỡ bọn hắn 5 người. Nghiêm Ngọc Khanh bọn người liếc nhau, đều là mặt lộ đắc ý, vừa rồi ngược lại là quên có vấn đề này, đối phương lấy một người đánh cược chính mình 5 người, từ trên cá cược tới nói, đúng là không công bằng. Bất quá nghĩ lại, Lục Phàm chính là lấy một đối 5, bọn hắn cái này đều thua, vốn cũng không lời nào để nói. Chỉ là, bị Triệu Diệp Chân như thế cắm xuống tay, lại có đường lùi. Chỉ cần Triệu Diệp Chân cắn chết tiền đặt cược không đến, cũng có thể miễn cưỡng giải thích được. 5 người thở dài một hơi, lúc này đều lấy một loại cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn thằng hề ánh mắt nhìn xem Lục Phàm, còn kém đem trào phúng phủ lên khóe miệng. Lục Phàm tiếp xúc đến 5 người ánh mắt, trong lòng có chút lạnh lẽo, nhìn xem Triệu Diệp Chân bình tĩnh hỏi, "Như vậy, là được sao?" "Không sai. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh một mình ngươi giá trị, sánh vai bọn hắn 5 cái, tiền đặt cược tự nhiên giữ lời." Triệu Diệp Chân cũng không biết Lục Phàm trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, chỉ bất quá hắn cũng không lo lắng. Lục Phàm một cái luyện khí tầng 5, cũng không thể bình đến một chút biến thành tam phẩm đan sư đi. Phải biết tam phẩm đan luyện chế, cũng không phải chỉ là luyện khí tu sĩ có thể nhúng chạm, chúc cơ đại viên mãn đều miễn cưỡng. Tam phẩm đan dược chính là thờ kết đan kỳ tu sĩ sử dụng. Trong đó chỉ là tinh luyện dược liệu cần có rộng lượng linh lực, liền không phải tu sĩ cấp thấp có thể đảm nhiệm. Nếu như Lục Phàm dám trước mặt mọi người luyện ra tam phẩm đan dược, Triệu Diệp Chân liền dám nói hắn gian lận, đem hắn bắt lại nghiêm hình tra tấn. Ngoài dự liệu của mọi người, Lục Phàm nhẹ nhàng thở hắt ra, chỉ nói một chữ, "Tốt." Cái này tốt chữ, không chỉ Triệu Diệp Chân không nghĩ ra, liền tại nơi trốn có đan sư, hết thảy đều không biết Lục Phàm là có ý gì. Đợi nhìn thấy Lục Phàm vậy mà từ từ đi đến một chiếc đan lô trước, mọi người mới hậu chi hậu giác mà kinh ngạc thốt lên. Hắn muốn làm trận luyện đan. Không thể nào. Triệu trưởng lao mới vừa nói rất ngay thẳng. Trừ phi một mình hắn, có thể sánh được 2 cái nhị phẩm đan sư, 3 cái nhất phẩm đan sư, nếu không đổ ước không đến. Hắn là không nghe thấy sao? Làm sao có thể không nghe thấy? Ngay cả ta đều nghe được. Vậy hắn đây là muốn làm gì? Trừ phi hắn luyện ra tam phẩm đan dược, nếu không tuyệt đối không thể. Chỉ là, điều này có thể sao? Người hỏi một mặt hồng nghi, sau đó liền nhìn thấy người chung quanh đồng thời kiên định lắc đầu, tuyệt đối không thể. Đang âm thầm quan sát Giang Ninh cũng là đột nhiên khẩn trương lên, nàng lúc này nghĩ đến một cái khả năng, mà khả năng này, để nàng hô hấp bắt đầu gấp rút, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào Lục Phàm. Chẳng lẽ, hắn sẽ cấp hoàn mỹ đan dược thủ pháp luyện chế? Nếu là như vậy, dù là ngươi tại nội môn phạm vào thiên đại sai lầm, ta đều sẽ chết bảo đảm ngươi. Giang Ninh trong mắt mãnh liệt bắn ra tinh quang, cả người cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác khẩn trương. Dù là lúc trước đột phá kết đan thời điểm, đều không có khẩn trương như vậy bất an. Lục Phàm tại trước lò luyện đan đứng vững, đột nhiên truyền âm cho Giang Lưu nói một câu nói. Giang Lưu thân thể mắt trần có thể thấy lắc một cái, có chút không dám tin nhìn về hướng Lục Phàm. Đợi tiếp xúc đến hắn chuyển đến ánh mắt kiên định đằng sau, hắn hít vào một hơi thật dài, đi ra phía trước, đem bên hông một cái cỡ nhỏ chứa thuốc túi hái xuống, đưa tới Lục Phàm trong tay. "Tạ ơn." Lục Phàm hướng về phía Giang Lưu gật gật đầu, liền ngón tay vừa bấm, dẫn xuất địa hỏa. Luyện đan điện mỗi cái chế thức đan lô dưới đáy, đều sẽ có một cái địa hỏa lối ra, chính là phụ trợ luyện chế nhị phẩm đan dược lúc sử dụng. Tại trong ánh mắt của mọi người, Lục Phàm từ chứa thuốc trong túi không nhanh không chậm móc ra từng loại dược liệu, đầu nhập vào trong hỏa lô. Lô hỏa cháy hùng hực, đồng thời một cái ngăn cách pháp trận dâng lên, để cho người ta nhìn trộm không đến trong lò đan cảnh tượng chân thực. Chỉ có Lục Phàm biết, chỗ này làm hết thảy cũng chỉ là mặt ngoài làm việc. Hắn vẫn là trước sau như một, đem tất cả dược liệu đốt thành tàn thuốc. Triệu Diệp Chân nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu tử này thật dự định luyện ra tam phẩm đan phải không? Chỉ là ý nghĩ này cùng một chỗ, liền bị hắn ném sau. Bằng luyện khí cảnh tu vi luyện ra tam phẩm đan dược, dù là có địa hỏa tương trợ, cũng tuyệt đối không thể. Đây là thiết luật. Lý Sư Minh, cái này Lục Phàm lại làm cái gì yêu thiếu thân? Trương Khải Long đối cứng mới đánh cược còn lòng còn sợ hãi, trong lòng cảm thấy một tia bất an. Lý Minh thì là lộ ra bình tĩnh rất nhiều, trực tiếp đối với 4 người nói ra, yên tâm đi, Lục Phàm tuyệt đối không thể luyện ra tam phẩm đan dược. Nếu chỉ là nhị phẩm đan dược, giá trị tuyệt đối không thể vượt qua ta các loại. Lý Minh lời nói, để mấy người an tâm không ít. Theo thời gian trôi qua, đám người cũng không làm rõ ràng được Lục Phàm luyện đến đâu một bước. Chỉ là gặp hắn lại là đột nhiên pháp quyết vừa thu lại, trực tiếp liền ngừng địa hỏa. Cái này quen thuộc một màn hiện ra tại mọi người trước mắt, mang tới cảm thụ lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lần này, bọn hắn cũng không dám lại khẳng định kẻ này luyện đan nhất định thất thủ, mà là từng cái rối cổ, hướng đan lô nhìn lại. Lên đan. Lục Phàm một tiếng quát nhẹ, nắp đan lô xốc lên, một cỗ đan dược hương thơm lập tức tuôn ra, tập quyển toàn bộ đại điện. Tốt, thơm quá a. Đan này đan hương như vậy nồng đậm, đến cùng ra sao đan? Hẳn không phải là chân nguyên đan, chân nguyên đan không phải loại mùi thơm này. Chẳng lẽ là ngưng hồn đan? Nhị phẩm đỉnh giai đan dược. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Không phải, ta từng có may mắn mắt thấy qua Vương trưởng lão luyện chế ngưng hồn đan, đan kia hương rõ ràng mỏng, nghe ngóng có để cho người ta hồn thể nhẹ nhàng cảm giác. Chờ chút, đan hương này, cực kỳ quen thuộc bên trong một cái nhị phẩm đan sư tự lẩm bẩm, đại hắn rốt cục nhớ tới là cái gì đan thời điểm, trong mắt y nguyên bắn ra vẻ không dám tin. Sao, làm sao có thể? Thật chẳng lẽ chính là? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Đan này sư bên cạnh tự lẩm bẩm bên cạnh lắc đầu, thật sự là để chung quanh đan sư cảm thấy hiếu kỳ, liền lên tiếng hỏi thăm. Đan này, tựa như là đan kia sư xoắn xuýt một chút, trong miệng phun ra 3 chữ, cùng lúc này Lục Phàm thanh âm trùng hợp, chúc cơ đan. 3 chữ vừa ra, toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ nghe đến dần dần thô trọng tiếng hít thở. Không có khả năng. Triệu Diệp Chân hét lớn một tiếng, trực tiếp cướp đến trước lò luyện đan, đưa tay nhét một cái, một viên đen lùng liếng, lóe ra kim loại đèn quang trạch đan dược liền rơi vào trong lòng bàn tay. Thần thức quét qua, cả người nhất thời như bị sét đánh. Nghiêm Ngọc Khanh năm người sắc mặt lập tức trắng bệch. Giang Lưu thì là trong mắt khó nén hưng phấn, mở miệng phá lên cười, "Tốt. Ha 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 ha. Tốt. Ta luyện đan điện, vậy mà ra lại một vị đỉnh phong đan sư." "Tốt." Vương Hồng Phúc, Lã Khinh Vũ, cùng trên đài quan sát hai vị tam phẩm đan sư cũng là đồng thời kích động mà lên. "Trúc Cơ đan, nhị phẩm đan dược. Nhưng là, giá trị của nó lại vượt qua rất nhiều tam phẩm đan dược. Đan này rất khó luyện chế, chính là rất nhiều tam phẩm đan sư đều không nhất định có năm chắc luyện chế, chớ nói chi là nhị phẩm đan sư. Cổ Nguyên Tông tất cả trúc cơ đan, toàn bộ là do tam phẩm đan sư ngẫu nhiên luyện chế mà thành. Đồng thời đây cũng là đưa đến trúc cơ đan cực độ khan hiếm căn bản nguyên nhân một trong. Có thể làm cho luyện khí tu sĩ đột phá cảnh giới, trúc hạ tu chân đạo cơ, thọ diên 200 năm đan dược, giá trị khó mà cân nhắc. Đặt ở chợ đen, có thể làm cho một cái cỡ nhỏ tu tiên gia tộc táng ra bại sản cũng muốn cầu mua. Lục Phàm luyện ra trúc cơ đan, so với hắn luyện ra phổ thông tam phẩm đan dược còn muốn cho người rung động. Triệu Diệp Chân biểu lộ như là gặp quỷ bình thường, nhất thời không quan sát phía dưới, đan dược trong tay liền bị Giang Lưu nhất đi. Đây chính là trúc cơ đan, chân chính đồ tốt. Chớ để cho Triệu Diệp Chân tham ô. Như thế nào? Một mình ta có thể chống đỡ được bọn hắn 5 người? Lục Phàm bình tĩnh hỏi. Chương 28 có thể luyện trúc cơ đan nhị phẩm đan sư, chương 28 có thể luyện trúc cơ đan nhị phẩm đan sư, ngươi phải nói một cái nhị phẩm đỉnh phong đan sư, có thể hay không so ra mà vượt hai vị nhị phẩm đan sư, ba vị nhất phẩm đan sư, cái này có lẽ còn đáng giá thương thảo. Nhưng là có thể luyện chế ra trúc cơ đan nhị phẩm đan sư, vậy cũng không cần hỏi. Không hề nghi ngờ toàn bộ nghiền ép, không còn sót lại một chút cặn. Cái này so sánh, tại tất cả mọi người trong lòng đều có chấm dứt luận. Cho nên ánh mắt của mọi người đều nhìn về lúc này sắc mặt âm tình bất định Triệu Diệp Chân. Điều đó không có khả năng. Ngươi nhất định là gian lận. Triệu Diệp Chân khí tức quanh người chấn động, tay chỉ Lục Phàm, trên mặt biểu lộ cực kỳ kinh sợ, tựa hồ muốn lấy thế đè người. Nói, ngươi đến cùng là như thế nào tại trước mắt bao người gian lận? Đan này nhất định là ngươi vụng trộm bỏ vào đúng hay không? Lục Phàm trong lòng hơi kinh hãi, thật đúng là để lão tiểu tử này nói chúng. Bất quá, thì tính sao? Tất cả mọi người nhìn thấy, ta chỉ hướng trong lọ đan thả dược liệu mà thôi. Lục Phàm mỉm cười, sau đó liền gặp bên cạnh Giang Lưu bảo hộ ở trước người mình, một mặt cảnh giác chất vấn, Triệu trưởng lão. Hơn 100 vị đan sư tận mắt nhìn thấy, hẳn là ngươi phân rõ không ra đan này phải chăng mới xuất lô mới đan. Đan này tuy là phổ thông phẩm chất, nhưng không hề nghi ngờ, nó chính là trúc cơ đan. Điểm này, ở đây tất cả đan sư đều có thể làm chứng. Ngươi như lại hung hăng càn quấy, ta liền báo cáo tông môn trưởng lão sẽ, xin mời thái thượng trưởng lão định đoạt. Giang Lưu lúc này đúng vậy lại nuông chiều Triệu Diệp Chân, dù là liều mạng, hắn cũng muốn bảo trụ Lục Phàm bảo bối này của vàng. Một vị có thể luyện chế ra trúc cơ đan nhị phẩm đan sư, địa vị thậm chí càng vượt qua phổ thông tam phẩm đan sư, đáng ra hắn như vậy ủng hộ. Trong sân các đan sư, lúc này cũng là dư luận xôn xao. Không nghĩ tới sự thật đều bày ở trước mắt, Triệu Diệp Chân còn muốn hung hăng càng quái. Thuần thức thanh âm nhất thời, để Triệu Diệp Chân sắc mặt cũng là dâng lên đường hồng. Lần này chẳng những không có khả năng bảo vệ năm tên đan sư là Triệu thị sử dụng, còn gây lớn như vậy một bộ mặt, để cho mình uy tín quét rác. Triệu Diệp Chân trong lòng vô cùng phẫn nộ. Cái này Lục Phàm bị Giang Lưu ra sức bảo vệ, có thể sẽ trở thành Giang gia phe phái, cái này bất lợi cho Triệu gia nắm giữ luyện đan điện đại quyền. Triệu Diệp Chân trong lòng tính toán một phen, liền ngang nhiên xuất thủ. Một cái luyện khí tầng 5 đệ tử mà thôi, cho dù chết, chính mình nhiều nhất hướng tông môn nhận lấy trách phạt. Nhưng tuyệt không thể để một thiên tài như vậy gia nhập Giang gia phe phái. Lấy sau lưng mình năng lượng, tông môn cũng sẽ không vì một người chết quá phận khó xử chính mình. Người sống mới có tác dụng. Sau khi chết hết thể thu hồi, đều chẳng qua đều là làm dáng một chút mà thôi. Một cái kim quang đại thủ bao phủ tại Giang Lưu cùng Lục Phàm đỉnh đầu, khí thế như núi, để kết đan sơ kỳ Giang Lưu sắc mặt đại biến. Triệu Diệp Chân, ngươi dám? Giang Lưu muốn rách cả mí mắt, lúc này sao có thể không rõ Triệu Diệp Chân dự định. Trong đan điền của hắn một thanh pháp bảo kim truy bay lên, trực tiếp đón lấy kim quang đại thủ. Hừ, bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Triệu Diệp Chân cực kỳ khinh thường. Chính mình chính là kết đan hậu kỳ tu sĩ, Giang Lưu một cái chuyên chú luyện đan kết đan sơ kỳ, căn bản không phải chính mình hợp lại chi địch. Huống chi hữu tâm tính vô tâm, một kích này tất nhiên có thể làm cho Lục Phàm hình thần câu diệt. Bình, năng lượng khổng lồ nổ tung, Giang Lưu kim quang truy bị cự trưởng không chút lưu tình đánh bay, bản nhân cũng nhận liên lụy, phun mạnh một ngụm máu tươi, liền bị áp đảo trên mặt đất. Còn lại dư uy, toàn bộ hướng về phía Lục Phàm mà đến. Lục Phàm lúc này sắc mặt tái nhợt, tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, định bộc phát toàn bộ chiến lực, đem trong đan điền sợi kiếm khí kia toàn bộ chém ra. Đúng lúc này, khóe mắt của hắn đột nhiên hiện lên một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, một cỗ bàng bạc linh lực bao phủ quân thần, một loại tên là cảm giác an toàn đồ vật trong nháy mắt dâng lên. Là nàng. Nàng một mực tại. Lục Phàm nhìn thấy trước người cái này quen thuộc huyền chuyển thân ảnh, hoàn toàn yên tâm. Chỉ gặp Giang Linh khẽ quát một tiếng, một đoàn ngũ thải thất luyện phóng lên tận trời, chỉ một thoáng kim quang cự trưởng bị tầng tầng quấn quanh. Theo nàng hừ lạnh một tiếng, ngũ thải thất luyện trong nháy mắt nắm chặt. Tạch tạch tạch, các kim quang cự trưởng bị ngũ thải thất luyện lật ra vô số vết nứt, sau đó liền tại mọi người trong tiếng kinh hô, bị đìm bạo thành đầy trời linh quang. Cuồn mãnh sóng xung kích hướng bốn phía đánh tới, lật ngược rất nhiều đan lô. Toàn bộ luyện đan điện như là bị bão quét ngang qua bình thường, vừa bụi một mảnh. Triệu Diệp Chân còn không ngừng tay. Giang Linh tràn ngập tức giận. Hừ. Triệu Diệp Chân nhìn thấy Giang Linh, sắc mặt lập tức khó coi không gì sánh được. Biết lần này lại giết không được Lục Phàm, cũng lười nói dọa. Lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Lục Phàm, liền xoay người bước đi. Đại trưởng lão, không cần buông tha hắn. Giang Lưu mặt mang phẫn hận nhìn xem Triệu Diệp Chân bóng lưng, đã thấy Giang Linh khẽ lắc đầu nói, như ở chỗ này đánh nhau, toàn bộ đan điện đều sẽ khó bảo vệ được. Triệu Diệp Chân hôm nay chi tội, ta sẽ lên báo trưởng lão hội, xin mời tông môn hạ xuống trừng phạt. Gặp Giang Linh nói như thế, Giang Lưu cũng chỉ có thể không cam lòng nuốt xuống một hơi. Lúc này Giang Linh quay đầu lại, mắt mang thần dị mà nhìn chằm chằm vào Lục Phàm mãnh liệt nhìn. Nhìn một hồi còn chưa tính, hết lần này tới lần khác tại trước mắt bao người, Giang Linh phảng phất hoàn toàn không biết thu liễm, cứ như vậy mãnh tranh lấy. Lục Phàm dần dần cảm thấy có chút xấu hổ, không khỏi sờ lên cái mũi, nhỏ giọng nói, "Lại trưởng lão, ngài nhìn cái gì? Trên mặt ta có hoa sao?" Giang Linh cười khúc khích, thoáng chốc như là trăm hoa đua nở, choáng váng Lục Phàm mắt. "Đi, người nào thích nhìn ngươi? Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao luyện ra trúc cơ đan?" Tuyệt học gia truyền Lục Phàm chữ trạc đàng hoàng nói lời bịa đặt. Giang Linh nở nụ cười, tựa hồ cũng đã nhận được mình muốn đáp án. Đột nhiên ánh mắt quét qua, nhìn thấy Nghiêm Ngọc Khanh năm người, không khỏi cau mày nói, "Các ngươi tại sao còn chưa đi? Nếu đáp ứng đồ ước, liền muốn có chơi có chịu giác ngộ." Lý Minh năm người xấu hổ không gì sánh được, Giang Linh lên tiếng, "Việc này chính là không thể quay lại chỗ trống, đành phải xám xịt đi. Như thế nào? Ta giúp ngươi chút giận." Giang Linh đối với Lục Phàm nháy mắt, Lục Phàm ánh mắt liếc về phía nơi khác, thầm nói, "Còn không phải chính ta thắng." Giang Linh lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, vừa đi vừa về trên dưới đánh giá một phen Lục Phàm, vừa gật đầu nói, "Không tệ không tệ. Thể trạng coi như cường tráng, niên kỷ cũng không lớn, đoán chừng còn có thể dùng thật lâu." Lục Phàm hơi đỏ mặt, đội vàng bưng chặt đũng quần. Giang Lưu thì là lúng túng vô vô cái trán. "Đi, về sau ngươi tại ta chỗ này coi như phụ lên tên. Ngày sau nếu là có phiền phải gì, cứ việc báo tên của ta, tỷ bảo kê ngươi." Giang Linh vô vô Lục Phàm bả vai, lấy đó cổ vũ. Phen này cử động, làm cho ở đây đan sư thấy con mắt đều nhanh rất xuống. Lục Phàm luyện ra trúc cơ đan, bản thân đã trở thành trong tông môn chạm tay có thể bỏng đan sư, so một chút tam phẩm đan sư còn muốn quý hiếm. Bây giờ lại được Giang Linh yêu ái, còn không đồng nhất bay chủ thiên. Đợi Giang Linh lưu luyến không rời đến bị Giang Lưu túm sau khi đi, một đám đan sư vội vàng chạy xuống tới, đối với Lục Phàm liền bắt đầu hỏi han ân cần kết giao tình. "Lục đan sư, tại hạ dư cảnh đảo, nhị phẩm đan sư, không biết có thể hay không may mắn mời ngài tiểu tụ một phen." "Lục đan sư, tại hạ Phương Mặc, am hiểu luyện chế ngưng hồn đan." "Lục đan sư, tiểu nữ tử Hoa Nguyễn Dung, không biết ban đêm có rảnh hay không rảnh." Lục Phàm vội vàng lắc đầu. Ứng phó xong một đám đan sư, sát trời cũng tối xuống. Lục Phàm từ trung sở ca cùng Lục Bất Quy trong tay một lần nữa nhận lấy chính mình nội môn lệnh bài cùng một kiện nhị phẩm đan sư đan bảo, ba người hẹn nhau có thời gian uống rượu với nhau. Đợi cuối cùng hai người sau khi đi, Lục Phàm mới cẩn thận chu đáo lên khối này đã một lần nữa đúc làm lệnh bài. Trên lệnh bài trừ điêu khắc một đầu tiên hạc bên ngoài, còn khắc lên một viên đan dược màu đen, nhìn hình dạng chính là trúc cơ đan. Đan dược phía dưới dùng cổ thể văn viết một cái nhị chữ, đồng thời cũng cho thấy hắn lúc này là một vị nhị phẩm luyện đan sư. Hắn hôm nay cuối cùng là thở dài một hơi, mặc dù đắc tội Triệu Diệp Chân, bất quá Giang Linh vừa rồi cũng cùng hắn cam đoan, tại trưởng lão hội trừng phạt xuống tới trước đó, hắn tạm thời là không nổi sóng gió gì. Nhị phẩm đan sư thân phận đủ để bảo đảm hắn không lo, huống chi còn là một vị có thể luyện chế trúc cơ đan thiên tài đan sư. Lần này có chút quá kiêu căng, bất quá không có cách nào, tình thế bức bách. May mà kết cục coi như viên mãn. Lục Phàm ngâm nga bài hát, hướng Thanh Loan Phong mà đi, đi đến khoảng cách động phủ nửa dặm chỗ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Ta trận bàn bị phá." Chương 29 băng đao trận chi uy. Chương 29 băng đao trận chi uy. Nguyên địa còn lưu lại linh nguyên trận bản pháp lực khí tức, chỉ là hết sức lộn xộn. Lục Phàm sắc mặt lúc này liền trầm xuống, đội vàng thi triển thân pháp, hướng động phủ chỗ lao đi. Còn chưa tới, bên hai liền đã nghe đến pháp thuật oanh kích thanh âm. Thần thức quét qua, lúc này giận dữ, "Dừng tay cho ta." Lục Phàm mặt âm trầm đi ra, đập vào mắt chính là mấy cái không quen biết đệ tử, cùng ngay tại ngăn cản bọn hắn Kim Nguyên bọn người. Nhìn thấy Lục Phàm, Kim Nguyên bọn người rõ ràng vui mừng, đội vàng kêu lên, "Tiểu sư đệ, nguyên lai ngươi không tại động phủ." Lục Phàm trầm mặt gật gật đầu, trong lòng có một tia dòng nước ấm chảy qua. Kim Nguyên những người này cho là hắn ở trong động phủ, cho nên mới tận hết sức lực chạy tới ngăn cản những người này phá hư động phủ của mình. Chỉ là lúc này ở trận người bên trong, đối phương khoảng chừng 10 tên luyện khí viên mãn cao thủ, mà phe mình chỉ có Tam sư Minh Kim Nguyên, Lục sư tỷ Trương Nguyện Tình, thập nhất sư Minh Giang Hạo, 15 sư Minh Diệp Khâm Nhiên, 27 sư tỷ Lâm Yên. Năm người đều là luyện khí đại viên mãn, chỉ là lúc này người người mang thương. "Các ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào động phủ của ta?" Lục Phàm mắt hiện sắc cơ, lạnh lùng quét mắt đối phương. "Ha ha, ngươi chính là Lục Phàm. Triệu sư Minh để cho chúng ta mang cho ngươi câu nói, đừng tưởng rằng vào nội môn liền có thể gối cao không lo. Lúc trước đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không cần, chúng ta đành phải thay mặt Triệu sư Minh xuất thủ." Dẫn đầu đệ tử Trương Cường khỏe miệng nhếch lên, khinh thường nhìn lướt qua Vân Hạc nhất mạch người. "Cho nên, các ngươi liền làm tổn thương ta đồng môn, công kích động phủ của ta." Lục Phàm ngữ khí bình tĩnh. "Không sai. Những người này dám can đảm ngăn trở, chính là cùng Triệu sư Minh đối nghịch, đừng nói bị thương, chính là giết thì như thế nào?" "Ha ha ha ha, Vân Hạc nhất mạch người, vận mệnh vốn không đáng tiền. Bọn hắn còn tưởng rằng đệ tử nội môn thân phận cỡ nào tôn quý đâu." 10 cái luyện khí viên mãn đệ tử nội môn cười ha ha. Lục Phàm cũng không để ý tới bọn hắn, mà là xuyên qua đám người, đi hướng Kim Nguyên bọn người. "Tiểu sư đệ, ta đã truyền âm cho nhị sư Minh, tu vi ngươi thấp nhất, một hồi trước nhập động phủ." "Đúng vậy a tiểu sư đệ, ngươi yên tâm, có chúng ta tại, bọn hắn không gây thương tổn được ngươi." "Tiểu sư đệ, vẻ mặt cầu xin làm gì? Sư tỷ còn có bí thuật không có buộc phát đâu, đảm bảo để bọn hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn." Lâm Yên nở nụ cười. Lục Phàm vươn tay, đưa nàng vết máu trên mặt xóa đi, lộ ra một vòng bệnh trạng tái nhợt. Hắn mũi có chút mỏi nhừ, lại là cố nén, chỉ là miễn cưỡng cười nói, thật có lỗi, mấy vị sư huynh sư tỷ, là sư đệ cho các ngươi rước lấy phiền phức. Kim Nguyên trầm giọng nói, tiểu sư đệ, nói những này làm gì? Ta Vân Hạc nhất mạch đồng khí liên chi, ai muốn đối phó ngươi, chính là cùng chúng ta nhất mạch là địch. Ta mặc kệ hắn là chân truyền đệ tử hay là cái gì, tóm lại muốn nhằm vào ngươi, trước hết từ trên người chúng ta bước qua đi. Giang Hạo cũng là thở dài, lúc trước không có bảo vệ tốt Dương sư đệ, chúng ta đã trong lòng còn có ấy nấy, việc không thể để cho ngươi ra lại sự tình. Không sai. Đừng sợ bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn thật đúng là dám giết người phải không? Diệp Khâm Nhiên hận hận quét mắt một vòng, lại là tiếp thu được một đám ánh mắt trào phúng. Giết người xác thực không đến mức, bất quá gây tay gây chân, phế bỏ tu vi cái gì, cũng đủ các ngươi chịu. Trương Cường một mặt lạnh lùng đáp lại. Nghe được đối phương như vậy thẳng thắn, lại muốn phế rơi đồng môn đệ tử tu vi, Lục Phàm đứng lên, quay người nhìn về phía Trương Cường nói gãy tay gãy chân, phế bỏ tu vi. Các ngươi là nghĩ như vậy? Ha ha, phải thì như thế nào? Các ngươi coi là Vân Hạc lão quỷ kia giữ được các ngươi? Nói thật cho các ngươi biết, trong nội môn không đáng giá tiền nhất chính là Vân Hạc nhất mạch. Những năm qua còn có thể giữ lại các ngươi khi tiểu bị đá cây chân, nếu Vân Hạc lão quỷ kia không thu đồ đệ, vậy trách nhiệm này chỉ có thể rơi vào các ngươi trên đầu. Lục Phàm nghe xong, không có cái gì biểu thị, mà là quay người hướng về động phủ cửa lớn đi đến. Phạm vi bao phủ càng lớn, linh nguyên trận bị phá, mê tung trận thì là thiết trí tại cửa ra vào, bởi vì Kim Nguyên bọn người chặn đường nguyên nhân, 10 người kia cũng không bước vào trong trận. Về phần băng đao trận, dấu ở mê tung trận đằng sau, là hắn sau cùng thủ đoạn phòng ngự. Hắn lúc này đã thông qua vừa rồi đối thoại nghi thông suốt một số việc. Cắt, còn tưởng rằng có nhiều cốt khí, cuối cùng còn không phải xám xịt trốn động phủ. A, dạng này không phải vừa bạn sao? Trước hết để cho hắn đám kia sư minh sư tỷ thay hắn cản hai, một hồi chúng ta từ từ bảo chế hắn. Trương Cường bọn người không chút kiêng kỵ chế giễu, đã thấy Kim Nguyên, Giang Hạo, Trương Nguyện Tình bọn người mặt lộ vẻ phức tạp, lại như cũ giang chống đỡ lấy đứng lên. Đúng lúc này, trong môn đột nhiên truyền ra Lục Phàm thanh âm, mấy vị sư minh sư tỷ, phiền phức thối lui một chút, ta muốn mở ra đại trận. Đại trận? Đại trận gì? Lục Phàm động phủ có bố trí trận pháp sao? Mấy người sững sờ, nhưng vẫn là nghe lời lui qua một bên. Mười người phách lôi dáng tươi cười đứng tại trên mặt, trực giác bên trong tựa hồ có một tia không đối. Đáng tiếc không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, toàn bộ phương viên trong vòng trăm thước đột nhiên bị một cỗ khí tức băng hàn khóa lại. Sau một khắc, trong hư không hiện hiện ngàn thanh màu trắng băng đao, trên băng đao ngưng tụ khí tức, mỗi một chiếc đều có luyện khí trung kỳ chi uy. Một màn này lập tức để 10 người tê cả da đầu, vội vàng thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn phòng ngự. Không tốt, thật sự là trận pháp. Đáng chết, tiểu tử này làm sao bố trí uy lực bực này công kích trận pháp? Hỗn đản, không phải nói hắn mới luyện khí tầng 5 sao? Không ai trả lời Trương Cường lời nói, ngàn thanh băng đao bá 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 kích bắn mà đến, đem đám người này lồng phòng ngự pháp khí cùng phòng ngự phủ phá hủy. Phốc 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 phốc, trong trận không ngừng truyền đến băng đao vào thịt thanh âm, đồng thời cũng là vang lên liên tiên rú thảm. Kim Nguyên bọn người thân ở ngoài đại trận, nghe cái này từng tiếng thê lương thanh âm cũng là cảm thấy có chút tê cả da đầu. Mãi cho đến một nén hương qua đi, Lục Phàm hao hết 5 viên linh thạch thượng phẩm linh lực, vừa rồi đem băng đao trận ngừng lại. Như vậy, trong trận tình hình liền khắc sâu vào tầm mắt. Đầy đất huyết dịch tàn chi, phá toái thân thể, cùng nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên người. Bọn hắn lúc này nào có vừa rồi hăng hái dáng vẻ, mỗi người trên thân chí ít đâm 7-8 chôi băng đao, tay chân đều đoạn, đan điền bị hủy, hắc hối. Lại là Lục Phàm đem vừa rồi đối phương nói như vậy, từng cái thực hiện. Trương Nguyện Tình cùng Lâm Yên sắc mặt trắng bệnh, Kim Nguyên ba người cũng không khá hơn chút nào. Tiểu sư đệ, ngươi chỉ sợ, trong đại phiền phái. Kim Nguyên cổ họng khẽ nhúc đích, có chút tê dại ra đầu. Tam sư minh, tranh thủ thời gian truyền tin để sư tôn trở về, không phải vậy tiểu sư đệ Trương Nguyện Tình cũng là hết sức sốt ruột. Đối phương thê thảm như thế, mặc dù là một kiện khiến người ta cảm thấy rất sảng khoái sự tình, nhưng là Lục Phàm cậy vào đại trận đối với đồng môn xuất thủ, thậm chí phế bỏ tu vi của bọn hắn, chuyện này có thể nói là chọc thủng trời. Chí ít, luôn luôn điệu thấp làm người Vân Hạc nhất mạch chưa từng có nghĩ tới hôm nay loại tràng diện này. Không sao, bọn hắn nếu dám nói phế tu vi của các ngươi, ta tự nhiên cũng dám. Lục Phàm từ trong động phủ đi ra, đối trên mặt đất thảm trạng nhìn cũng không nhìn, sắc mặt hết sức bình tĩnh. Ai, sư đệ, ngươi hồ đồ a, bọn hắn dám làm như vậy, là bởi vì bọn hắn đứng sau lưng Triệu Thành, thậm chí toàn bộ Triệu thị. Mà chúng ta Giang Hạo chần chờ một chút, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Bọn hắn là dùng tiền mua vào tới, cùng Vân Hạc phân tình vốn là giới hạn trong tiền tài. Trong đó có rất nhiều người trừ nhập môn ngày đó gặp qua Vân Hạc, về sau rốt cuộc chưa thấy qua. Như vậy sư đồ phân tình, có thể nào trông cậy vào Vân Hạc đi ra vì bọn họ là thầy? Chớ nói chi là dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Đồng môn tương tàn, chính là Cổ Nguyên Tông cấm kỵ. Cho dù đối phương đã làm sai trước, nhưng bị bỏ đối phương tu vi thủ đoạn quá mức các liệt, Lục Phàm làm không tốt, sẽ bị tông môn chỗ lấy cực hình. Cho nên năm người trên mặt vẻ lo âu cực đồng. Lục Phàm trong lòng hơi ấm, cười nói, các sư huynh sư tỷ không cần lo lắng, ta dám làm như thế, tự nhiên có ta chủ trương. Mấy vị mời xem, đây là cái gì? Lục Phàm đem trong ngực lệnh bài xuất ra, đem có khắc trúc cơ đan một mặt kia phô bày đi ra. Hai, nhị phẩm đan sư. Chương 30 tần khả lam, chương 30 tần khả lam. Mấy người đối với Lục Phàm nhị phẩm đan sư thân phận cực kỳ giật mình. Tiểu sư đệ, ngươi khi nào thì thành nhị phẩm đan sư? Trương Nguyện Tình có chút ngạc nhiên hỏi. Kim Nguyên đem lệnh bài tiếp nhận lặp đi lặp lại quan sát, phát hiện chính là lúc trước chính mình mang Lục Phàm nhận lấy viên kia, chỗ khác biệt chính là phía trên trừ khắc xuống một đầu xanh hạc bên ngoài, mặt sau còn mới khắc một viên đan dược, phía dưới viết một cái cổ thể nhị chữ. Điều này đại biểu Lục Phàm thân phận lại nhiều một tầng, chính là Cổ Nguyên Tông nhị phẩm đan sư. Phải biết chính mình nhất mạch sắp xếp thứ 10 vị kia, gia nhập luyện đan điện 10 năm, bây giờ cũng bất quá là luyện đan học đồ. Mỗi một cái đan sư bồi dưỡng, không chỉ có là tiêu hao thời gian, càng phải tiêu hao đại lượng tài nguyên. Cho nên, đây cũng là đan sư địa vị phổ biến có thể áp đảo đệ tử khác trên người nguyên nhân. Nhìn thấy Lục Phàm là nhị phẩm đan sư, mấy người đều thở dài một hơi. Lục Phàm cũng chỉ là cùng bọn hắn giải thích, chính mình chính là mang theo gia tộc truyền thừa luyện đan kỹ nghệ nhập tông. Kể từ đó, cũng không ai hoài nghi. À, quá ngây thơ rồi, Trương Cường phun ra một ngụm tụ huyết, hắn lúc này đã không thể không tiếp nhận chính mình tu vi mất hết sự thật. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hoảng động. Đừng nói hắn là nhị phẩm đan sư, chính là tam phẩm đan sư thì như thế nào? Triệu thị năng lượng, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Triệu gia Triệu Diệp chân trưởng lão, chính là tông môn tam phẩm đỉnh phong đan sư, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào đại đan sư hàng ngũ. Ngươi nói một chút, ngươi dựa vào cái gì đấu với chúng ta? Trương Cường trong mắt cừu hận cơ hồ biến thành thực chất. Thân là đệ tử nội môn, luyện khí đại viên mãn, lại lưng tựa Triệu gia, hắn nguyên bản có một cái quang minh đấy tương lai. Ngày sau nếu có cơ duyên bước vào trúc cơ, liền có thể thọ hưởng 200 năm, thành đạo có hy vọng. Có thể hôm nay, hết thệ cũng bị mất. Trương Cường lời nói ra, Kim Nguyên trên mặt mấy người cũng là hiện lên một vòng vẻ lo âu. Chỉ gặp Lục Phàm nhàn nhạt quét Trương Cường một chút, cái này không nhọc ngươi quan tâm, hay là ngẫm lại, nửa đời sau là ngồi xe lăn hay là trụ quải trụ đi. Chẳng thèm cùng bọn họ rông dài, nếu muốn đối phó chính mình, liền muốn có bị phản sát giác ngộ. Lục Phàm cũng là thông qua lần này, chính thức hướng Triệu Thành lượng kiếm. Muốn đối với ta làm ám chiêu, liền chặt đứt móng vuốt của ngươi. Chuyện này lên men cực nhanh, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ nội môn. Tất cả mọi người biết, Vân Hạc nhất mạch có cái đệ tử, luyện khí tầng 5 nhị phẩm đan sư, cùng đệ tử chân truyền Triệu Thành không đối phó. Triệu Thành mấy cái tùy tùng trắng trận công kích Lục Phàm độc phủ, cuối cùng bị nó mở ra đại trận phản sát, 10 người toàn phế. Chuyện này, náo ra phong ba không thể bảo là không lớn. Đêm nay, Lục Phàm ngay tại trong động phủ tu luyện, một cái thanh âm thanh lãnh từ bên ngoài truyền vào. Nghe được cái này lạ lẫm mà thanh âm quen thuộc, Lục Phàm ngừng tu luyện, ánh mắt lộ ra một loại phức tạp tình cảm. Hắn phất phất tay đóng lại trận bàn, hơi bước lên trường sang bên trên nhăn nheo, liền đi ra cửa. Trăng lên giữa trời, nguyệt hoa như nước, một cái thanh lãnh cao ngạo tuyệt đại mỹ nhân, chính đưa lưng về phía hắn, tựa hồ đang nghĩ đến tâm sự. Người đã đến. Lục Phàm bình tĩnh mở miệng. Thân ảnh kia liền xoay người qua, dưới ánh trăng là một tấm thanh tú thoát tục tiên tử khuôn mặt. Luận dung mạo, nàng này so với Giang Linh cũng không kém chút nào. Ta nghe nói ngươi chọc tới Triệu Thành. Tần Khả Lam mở miệng. Lục Phàm lắc đầu, hẳn là hắn trêu chọc ta mới đối. Tần Khả Lam đẹp mắt đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nói ngươi những năm này một mực tại ngoại môn, Triệu Thành tại sao lại nhằm vào ngươi? Lục Phàm liếc nàng một cái nói, có lẽ là bởi vì người nào đó đi. Hắn biết ngươi ta quan hệ trước kia, dùng nói đến lừa ta, muốn nhìn giữa ngươi và ta phải chăng còn có liên hệ. Bất quá may mắn ngươi Phàm ca thông minh tuyệt đỉnh, đã sớm xem thấu hắn manh quẻ. Chỉ là tiểu tử này quá mức cẩn thận, muốn bức ta xuất tông đối với ta hạ độc thủ. Tần Khả Lam màu da trắng non như tuyết, lúc này nghe Lục Phàm lời nói, khuôn mặt dễ nhìn chứng cũng không khỏi có chút nổi lên một vòng hồng nhuận phân phớt. Nàng há to miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ biến thành ung dung thở dài, hỏi, ngươi trách ta à? Vì sao trách ngươi? Tự nhiên là 5 năm qua, chưa từng đi ngoại môn nhìn ngươi. Nay cũng sẽ không Lục Phàm kỳ quái nhìn thoáng qua Tần Khả Lam, sau đó mới giải thích nói, ngươi là thiên linh căn, ta là tạp linh căn, lúc trước nhập môn lúc đã nói cho ngươi hồng nhan họa thủy đạo lý, còn tốt ngươi nghe lọt được, không giống trước đó như thế kể cả ta. Những năm này cũng may mắn ngươi không tìm đến ta, không phải vậy ngoại môn những chuyện kia tình sẽ nhiễu cho ta không được thanh tĩnh. Không thể không nói, ngươi không có phí công cùng ta mấy năm. Lục Phàm chợt chợt tán thưởng. Tần Khả Lam cắn môi một cái, ngựa khí tựa hồ có chút u và nói, ngươi thật là nghĩ như vậy. Ta nghĩ như thế nào không trọng yếu, mấu chốt là ngươi nghĩ như thế nào. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Triệu Thành người này khí lượng nhỏ hẹp, tâm đen tay độc, tuyệt không phải lương vối. Nghe lời này, Tần Khả Lam trầm mặc hồi lâu, mới khẽ thở dài, lúc trước một mình ta vào nội môn, đưa mắt không quen, lại bị mấy cái sư tỷ nhằm vào. Triệu Thành cho ta xung xoe, ta chỉ có thể cùng hắn giả vờ giả vịt, những năm này cũng dần dần hiểu rõ diện mục thật của hắn. Chẳng qua hiện nay Triệu gia đáp ứng giúp ta cha ra diện ta Tần gia hát thủ phía sau màn, điều kiện trước tiên chính là gả cho Triệu Thành. Ngươi đáp ứng? Lục Phàm nhíu mày. Tần Khả Lam khẽ lắc đầu nói, còn không có Lục Phàm trầm mặc. Hai người thổi lất phất sân phòng, đứng thẳng hồi lâu, tựa hồ hai cái thật lâu không gặp mặt lão hữu, có chuyện lại không biết như thế nào kể ra. Phàm ca, cảm ơn ngươi. Năm đó ngươi đem ta từ hư khư bên trong cứu ra, lại mang ta gián tiếp tránh né truy sát 3 năm. Nếu như không có ngươi, ta chỉ sợ sớm đã chết, cũng không có cơ duyên tiến vào Cổ Nguyên Tông. Tần Khả Lam đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt thành thật đạo. Cứu ngươi chỉ là thuận tay, chủ yếu ta thích kích thích. Lục Phàm cười. Kỳ thật hắn nói, có một nửa thật, một nửa giả. Trung sinh tới, nương tựa theo kinh nghiệm của kiếp trước, Lục Phàm lẫn vào coi như phong sinh thủy khởi. Mặc dù không có bàn tay vàng, không có khả năng tu tiên, nhưng tiếp tục như vậy xuống dưới, nhân sinh đại phú đại quý cũng không phải là việc khó. Mà hắn nhân sinh bước ngoặt, chính là tại một cái đêm mưa, đem một tiểu nữ hải từ sụp đổ trong phế tích đào ra. Từ đây liền mở ra đường chạy trốn. Vì tránh né truy sát, hắn tại thế gian tất cả lập nên cơ nghiệp tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng bị bức phải không có cách nào, chỉ có thể đem Tần Khả Lam mang đến phụ cận tu tiên tông môn. Đây cũng là lúc đó biện pháp duy nhất. Ai biết linh căn kiểm tra đo lường bên trong, tiểu nữ hải này một tiếng hót lên làm kinh người, vậy mà có được thủy trúc tiên linh căn. Mà nắm phúc của nàng, Lục Phàm cái này ngũ hành tạp linh căn cũng bị đại hỉ cổ nguyên tông trưởng lão cùng nhau thu làm môn hạ. Chỉ là hai người vận mệnh, từ đây dịch ra thôi. Tần Khả Lam cười, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua Lục Phàm, không nói gì thêm nói từ biệt nói, liền ngự không mà đi. Nhìn xem dưới ánh trăng bay múa tiên tử, Lục Phàm trong lòng dâng lên một cỗ hâm mộ chi tình. Lúc nào có thể trở thành tu sĩ trúc cơ a? Cái này ngự không thuật thấy trông mà thèm. Ba ngày về sau, Lục Phàm đột phá luyện khí 12 tầng. Giang Linh tìm tới. Tiểu tử thối, ngươi thật là có thể gây phiền toái. Vừa thấy mặt, Giang Linh liền không để ý hình tượng dửng dưng ngồi vào trên ghế bạch đàn, đưa tay rót cho mình một ly mát rơi nước trà, uống một hơi cạn sạch. Đại trưởng lão, người ta đều cưới đến trên mặt tới, nhằm vào ta coi như xong, còn đả thương ta các vị sư minh sư tỷ, khẩu khí này có thể chịu lời nói, ta suy nghĩ không thông suốt. Lục Phàm thờ ơ cười cười. Hắn hiện tại có được nhị phẩm đỉnh cấp đan sư thân phận, có thể vì tông môn sản xuất hàng loạt trúc cơ đan, tông môn sẽ không dễ dàng khó xử chính mình. Bởi vì chính mình giá trị so với 10 cái bị phế sạch đệ tử nội môn còn cao. Ngươi cho rằng Triệu gia là dễ đối phó? Liên tiếp phế bỏ 10 cái đệ tử nội môn, nếu không phải ngươi có tầng này nhị phẩm đan sư thân phận, trưởng lão hội cố ý bảo đảm ngươi, ngươi sớm bị giết cho ăn. Bất quá ngươi cũng coi như thông minh, biết trước trở thành nhị phẩm đan sư mới động thủ. Mặc dù xúc động một chút, bất quá ta ưa thích. Giang Linh cười hắc hắc một chút. Lục Phàm tự nhiên biết Giang Linh nói chính là có ý tứ gì. Nếu như mình bèn bèn đệ tử bình thường, dám công nhiên phế bỏ 10 tên cùng thân phận đệ tử nội môn, vậy khẳng định là chết chắc. Thế giới này chính là thực lực không đủ, bối cảnh đến đủ. Chỉ cần ngươi bối cảnh đầy đủ thâm hậu, liền có thể hưởng thụ được cùng một giai tầng công bằng nguyên tắc. Cái kia, chuyện này Triệu gia nuốt xuống. Lục Phàm hỏi dò. Vậy còn có thể làm sao? Tông môn trưởng lão cũng không phải mắt mù. Vũ trộm nhằm vào có lẽ không còn được, nhưng lần này 10 cái đệ tử nội môn đánh lên động phủ của ngươi, còn bị thương mây mạch nhất mạch mấy người, bị phế cũng là đáng đời. Bất quá việc này ngươi còn phải cảm tạ ngươi sư tôn, hắn tại trưởng lão hội bên trên cùng Triệu gia người làm cho mặt đỏ tới mang hai, còn chuyển ra các ngươi nhất mạch tổ sư quy nguyên con vì tông môn mà chết sự tình. Cuối cùng lại có Thanh Loan Phong chủ một bên trợ trận, cho nên chuyện này bọn hắn không nuốt cũng phải nuốt. Lục Phàm nghe xong, đối với tiện nghi sư tôn này lại lần nữa quen biết một phen. Không nghĩ tới lúc trước sư đồ phân tình chỉ là một vụ giao dịch, Vân Hạc lại có thể vì hắn làm đến mức này. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Lần này ngươi xem như công khai đứng ở Triệu gia mặt đối lập. Trên mặt nổi có lẽ bọn hắn không dám nhằm vào ngươi, nhưng vẫn là phải cẩn thận sau lưng tay chân. Đối với Giang Ninh quên bảo, Lục Phàm biểu đạt cảm tạ. Đừng chỉ nói không luyện a, giúp ta một việc như thế nào? Có thể, ta còn chưa nói đâu, ngươi đáp ứng. Giang Ninh có vẻ hơi giật mình. Bất quá Lục Phàm lại là hết sức chắc chắn, dù sao ngươi ta đều là một bên, ngươi còn có thể hại ta phải không? Ha 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 ha, hảo tiểu tử, liền thích ngươi loại tính cách này. Giang Ninh bỗng nhiên vỗ một cái Lục Phàm bả vai, sau đó liền đem sự tình nói. Nguyên lai là đan dược điện đọc lại có 10 viên trúc cơ đan nhiệm vụ, mà Giang Ninh lại dọn không ra tay. Trùng hợp chính là, cái này 10 viên trúc cơ đan, có 5 mai là thuộc về Triệu gia, khác 5 mai thì là tông môn. Việc rất nhỏ, bao tại trên người ta. Lục Phàm trong mắt lóe ánh sáng nhạt, Giang Ninh không khỏi nhắc nhở, cho ăn, cái này Triệu gia 5 mai trúc cơ đan, ngươi cũng không thể hạ được à, không phải vậy tất cả mọi người không bảo vệ được ngươi. Yên tâm đi, ta thân là đan sư, làm sao có thể làm ra cho đan dược hạ độc loại này trái với đạo đức nghề nghiệp sự tình. Lục Phàm đem ngực đập đến vang động trời. Chương 31 chú nhan đan, chương 31 chú nhan đan, đúng rồi, vừa mới mỹ nhất kia, ta nhớ được là nội môn Tần Khả Lam đi. Làm sao? Hai người có cố sự? Nàng là ngươi người yêu? Giang Linh mở to mắt to, giống như vô ý hỏi thăm, trong mắt tựa hồ có một loại không hiểu quan mang. Nghe được vấn đề này, Lục Phàm có chút trầm mặc. Hắn đối với Tần Khả Lam có tình cảm sao? Có, nhưng hẳn không phải là tình yêu. Có lẽ càng nhiều, là một loại thân tình. Tần Khả Lam đối với hắn khả năng cũng là như thế. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tần Khả Lam ở trong nội môn quang mang rất thịnh, ta nghe nói có đệ tử chân truyền đều đối với nàng có hâm mộ chi tâm. Ngươi chọc một cái Triệu gia liền đủ phiền phức, đừng có lại từ thêm phiền não, cố gắng tu luyện mới là chính đạo. Giang Linh dặn dò một câu. Lục Phàm trầm mặc hồi lâu, đồng thời cũng nghĩ xem rõ ràng rất nhiều. Tông môn cũng là một cái trường chính trị, rất nhiều ẩn tàng quy tắc ngươi nhìn không thấy, nhưng nó lại là chân thực tồn tại. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, Vân Hạc vậy mà chịu vì hắn cùng Triệu gia đối địch, đây cũng là đổi mới trong lòng của hắn đối với tiện nghi sư tôn này cách nhìn. Sư tôn hắn ha ha, ngươi cũng là vận khí tốt. Vân Hạc những năm này sở dĩ vơ vét của cải, chính là vì hướng Vân Tiêu Tông cầu mua một viên ngũ phẩm chú hồn đan, kết quả người ta Vân Tiêu Tông lại một lần bày hắn một đạo. Cho nên lần này nản lòng thoái chí phía dưới, Vân Hạc cũng từ bỏ, trọng tâm cũng dần dần chuyển tới các ngươi những này tiện nghi trên người đệ tử. Đến nghe Giang Linh chậm rãi giảng thuật, Lục Phàm mới biết được toàn bộ câu chuyện trong đó. 20 năm trước tông môn đệ nhất thiên tài Vân Siêu bế quan đột phá kết đan, không biết làm sao xuất quan lại thành một cái mất hồn tiên điên. Việc này lúc trước đã dẫn phát cổ nguyên tông cực lớn chấn động, ngay cả mấy vị bế quan nguyên anh lão tổ đều xuất quan điều tra. Có thể tất cả kết luận đều là không có ngoại lực bấy nhiêu, Vân Siêu đột phá thất bại là chính hắn vấn đề. Bên này điều tra không có kết quả, Vân Hạc lại vì Vân Siêu cái này huyết mạch duy nhất hậu nhân thao nát tâm. Nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, nghe nói ngũ phẩm chú hồn đan có khả năng cứu hắn, liền ngàn dặm xa xôi chạy đến Đại Viêm đệ nhất tông môn Vân Tiêu Tông cầu mua. Người ta Vân Tiêu Tông không biết là không muốn Vân Siêu khôi phục, hay là cố ý khó xử, tóm lại đan dược giá cả tăng lên một bậc, mỗi lần đều để Vân Hạc không công mà lui, còn tiếp nhận rất nhiều chê cười. Lần này Vân Hạc xuất phát trước tuyên bố không còn thu đồ đệ, chính là dự định làm một lần cuối cùng nếm thử. Kết quả không ngoài suy đoán lần nữa thất bại. Trở lại tông môn hắn vừa bắt đụng phải Lục Phàm sự tình, cũng không biết là nản lòng phải trí, hay là đối với mình những năm này sở tố sở vi có chỗ ấy nấy, tóm lại hắn lần này biểu hiện được rất bao che cho con, thậm chí chuyển ra chính mình sư tôn công lao, để Lục Phàm toàn thân trở ra. Lục Phàm nghe xong, sắc mặt phức tạp. Không nghĩ tới chính mình trước đó cảm thấy không trông cậy được tiện nghi sư tôn, cuối cùng vẫn là giúp mình. Chuyện này liền có một kết thúc, tóm lại ngươi cũng phải hảo hảo tăng cao tu vi. Vũ hành tạp linh căn mặc dù rất phế, cùng rác rưởi không có khác nhau, nhưng cũng không phải không có tiến giai trúc cơ ví dụ. Tóm lại, lão nương khống chế toàn bộ luyện đan điện, chính là dùng thuốc trồng, cũng phải đem ngươi trồng lên đi. Ai bảo ngươi là chúng ta luyện đan điện trăm năm khó gặp một lần thiên tài đan sư đâu? Giang Linh cười tủm tỉm nói. Lục Phàm trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, bất quá đối với Giang Linh ủng hộ, hắn hay là thật vui vẻ. Đôi này không có phí công ôm. Suy nghĩ một chút, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một viên trắng loáng như tuyết đan dược đưa tới. Đại trưởng lão, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, vậy chỉ dùng hành động thực tế biểu thị đi. Đây là cái gì? Thơm quá đan. Giang Linh đưa tay tiếp nhận, có chút hiếu kỳ, chính mình vậy mà chưa từng gặp qua loại đan dược này. Chú, nhan, đan. Giang giác. Ôi, Giang Linh một kích động, cái mông ngồi nát ghế bạch đàn, ngã cái đại thí đôn. Lục Phàm ra mặt co quắp mấy lần, nhịn xuống không dám cười. Chú nhan đan. Đây là chú nhan đan. Trong truyền thuyết chú nhan đan. Giang Linh liên tiếp ba cái vấn đề, cho thấy nàng lúc này nội tâm kích động cùng cực độ rung động. Khu khu, đại trưởng lão, đừng quá kích động, bất quá là một viên nhị phẩm đan dược, bất quá là một viên nhị phẩm đan dược. Ngươi nghe một chút, ngươi nói chính là tiếng người sao? Giang Linh âm lượng đột nhiên cất cao, kích động nói, ngươi có biết hay không, chú nhan đan trong đó một vị chủ dược tài sớm đã tuyệt tích ngàn năm. Ngươi có biết hay không, viên đan dược này xuất ra đi, có thể đổi 10 viên trúc cơ đan còn chưa hết. A, mắc như vậy sao? Trong nhà trưởng bối truyền xuống, ta cũng không biết, ta bất quá là một viên có thể vĩnh trú dung nhan đan dược mà thôi, đối với tu luyện lại không có cái gì dùng. Lục Phàm bắt đầu giảng u. Giang Linh một bức nhìn đại đồ đần biểu lộ. Thần kỳ như thế đan dược, há lại dùng có thể hay không tinh tiến tu vi đến phán định giá trị. Toàn bộ đại viêm tất cả cao giai nữ tu, nguyện vì đan này hào ném thiên kim không phải số ít. Hừ, đan này coi như ta nhờ ơn của ngươi, về sau có cái gì phiền phức, trước tiên nói cho ta biết, đừng có lại tự mình ra tay. Giang Linh khỏe miệng lộ ra hài lòng hạnh phúc mỉm cười, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát đi. Gặp Giang Linh đi xa, Lục Phàm từ trong tay áo lần nữa móc ra một viên chú nhan đan, ném vào trong miệng khi bánh kẹo bắt đầu ăn. Ân, hương vị cũng không tệ lắm, ngọt lịm. Thời gian trong bảo tháp tu luyện 7 ngày, Lục Phàm đem luyện khí 12 tầng tu vi triệt để vững chắc. Không thể không nói ngũ hành diễn tiên quyết đúng là một môn cực kỳ thần kỳ công pháp, luyện khí thứ 10 tầng dưới, thể nội pháp lực chứa đựng số lượng đã không thâu vào trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Dù là không cần thủ đoạn khác, Lục Phàm cũng có thể đánh vỡ cảnh giới ở giữa hồng câu, lấy luyện khí cảnh cứng rắn tu sĩ trúc cơ. Ngày thứ hai, Lục Phàm để lễ vật đến nhà bái phòng tiện nghi của mình sư tôn. Tiểu sư đệ, ngươi đã đến. Sư tôn chờ ngươi rất lâu. Kim Nguyên vừa nhìn thấy Lục Phàm, trên mặt tách ra nụ cười mừng rỡ. Vân Hạc về tông, hắn cũng phải lên cương vị. Trừ nhị sư Minh Tống Đức Minh bên ngoài, Kim Nguyên là cùng theo Vân Hạc lâu nhất đệ tử. Không có lấy tiền, tình chân ý thiết loại kia. Tam sư Minh, làm phiền. Sư đệ đêm nay tại động phủ thiết yến, xin mời các vị sư Minh sư tỷ nể mặt quan lâm. Lục Phàm chuyện này bãi bình, nhưng hắn sẽ không quên lúc trước những sư Minh sư tỷ này sự giúp đỡ dành cho hắn. Những người khác mặc dù không đến, nhưng phần lớn đều là bởi vì chỗ ở quá xa, không đuổi kịp đến. Ha ha, dễ nói. Ta cũng không nghĩ tới, sư tôn vậy mà chịu vì ngươi xuất thủ. Đúng rồi, hôm nay ngươi tới được đúng lúc, Thanh Loan phong chủ ngay tại trong phủ cùng sư tôn trò chuyện với nhau. Thanh Loan phong chủ, Nguyên Anh tu sĩ. Lục Phàm lập tức nghiêm túc mấy phần. Nghiêm chỉnh mà nói, trừ Giang Linh đối với mình trợ giúp bên ngoài, Thanh Loan phong chủ cũng xuất lực không ít, không phải vậy chỉ sợ Triệu gia sẽ không như thế dễ dàng thỏa hiệp. Dù sao Lục Phàm cử động lần này, đối với Triệu gia tại nội môn uy tín thế nhưng là một đả kích trầm trọng. Không hề chỉ là tổn thất 10 cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ đơn giản như vậy. Lục sư đệ không cần khẩn trương như vậy, Thanh Loan phong chủ luận quan hệ, kỳ thật chính là sư tôn đồng môn sư tỷ, đối với ta Vân Hạc nhất mạch tốt đây. Kim Nguyên cười vỗ vỗ Lục Phàm bà bay, để hắn cũng là dễ dàng không ít. Chương 32 chủ mạch vào tới đại điện, Lục Phàm liếc mắt liền thấy vị kia ngồi ở vị trí đầu, tư thái linh lung, càng như nhà bên nữ hải bình thường nữ tu sĩ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lục Phàm rất khó tưởng tượng như thế một cái người lùn đáng yêu nữ sinh, lại là Nguyên Anh tu sĩ. Đệ tử gặp qua sư tôn, phong chủ. Lục Phàm đội vàng tiến lên làm một đại lễ. Lý Diệu Nhân khẽ bước cằm, cẩn thận đánh giá một phen Lục Phàm. Đứng lên đi. Là. Lục Phàm cung kính đứng dậy, liền nghe Vân Hạc nói ra, tiểu tử ngươi, có thể cho ta chọc phiền vái không nhỏ. Trong giọng nói, nhìn không ra trách cứ, cũng nhìn không ra phẫn nộ. Đệ tử sợ hãi, để sư tôn phi tâm. Lục Phàm đội vàng hành lễ. Đi, việc này ngươi cũng đừng ánh sáng cám ơn ta. Bằng mặt mũi của ta, đối phương chưa hẳn chịu thỏa hiệp, hay là đa tạ cảm ơn ngươi Diệu Nhân sư bá đi. Là. Lục Phàm đa tạ Diệu Nhân sư bá giải nạn. Lý Diệu Nhân gật gật đầu, đứng lên đi, đều là người trong nhà, không cần hành đại lễ này. Ta nghe nói, ngươi mấy ngày trước đây trở thành nhị phẩm đan sư. Đúng vậy sư bá. Đệ tử thuật luyện đan chính là gia tộc truyền thừa. Lục Phàm lần nữa chuyển ra cái kia có lẽ có gia tộc, chỉ bất quá phía trên hai người cũng không có truy đến cùng. Cái này đại viêm quốc hữu bao nhiêu tu tiên tông môn tốt tính, tu tiên gia tộc lại là nhiều vô số kể, ngẫu nhiên ra một cái thiện ở luyện đan, cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, huống chi mỗi người đều có bí mật của mình. Nghe nói, ngươi luyện ra trúc cơ đan. Lời này vừa ra, Vân Hạc cùng Kim Nguyên đều là hơi sững sờ. Hai người chỉ biết là Lục Phàm trở thành nhị phẩm đan sư, nhưng lại không biết hắn vậy mà lại luyện trúc cơ đan. Đúng vậy sư bá, không sai, rất tốt. Lý Diệu Nhân đạt được mình muốn đáp án, nụ cười trên mặt lại được mấy phần. Nếu không phải Giang Linh Khuê mật này cùng với nàng lộ ra, chỉ sợ chính mình vẫn chưa hay biết gì. Một cái trẻ tuổi như vậy thiên tài đan sư, lại vừa lúc là Vân Hạc môn hạ, tự nhiên không thể để cho hắn tùy tiện gây vẫn. Cố gắng lên. Vân Hạc nhất mạch bất thành khí nhiều, khó được ra ngươi một nhân tài như vậy. Sư tỷ Vân Hạc mặt mo hơi đỏ lên. Đi, các ngươi sư đồ ở giữa nói chuyện đi, ta liền trước rời đi. Đúng rồi, gia nhập chủ mạch sự tình, ngươi tốt nhất suy tính một chút. Lúc trước như thế nào nằm thẳng ta mặc kệ ngươi, nhưng bây giờ đã có Lục Phàm, ngươi nên hảo hảo là môn hạ đệ tử tiền đồ suy nghĩ. Nhiều năm như vậy liền ra Đức Minh một người trúc cơ tu sĩ, mất mặt hay không a? Lý Diệu Nhân một mặt ghét bỏ nói xong một câu nói như vậy, liền rời đi đại sảnh, chỉ còn lại có Lục Phàm cùng Vân Hạc hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Khu khu, sư tôn, đệ tử cho ngài mang đến lễ vật. Vân Hạc thần sắc có chút phức tạp, cũng có chút xấu hổ. Lúc trước giao tiền thu đồ đệ sự tình còn rõ mồn một trước mắt đâu, chính mình bởi vì Lục Phàm tư chất không được nguyên nhân, công phu sư tử ngoạn một lần. Không nghĩ tới hắn lại là một thiên tài đan sư. Cái này, chính rất lung túng. May mắn Lục Phàm tương đối lói đời, lập tức phá vỡ trầm mặc, khu khu, đúng rồi sư tôn, vừa rồi sư bà nói để cho chúng ta gia nhập chủ mạch, là có ý gì à? Gặp Lục Phàm giật ra chủ đề, Vân Hạc cũng bung lòng rất nhiều. Vân Hạc trầm ngâm một phen, cảm thấy Lục Phàm cũng xác thực có tư cách biết loại sự tình này, nhân tiện nói, gia nhập chủ mạch mang ý nghĩa trên người ngươi gánh càng nặng. Nếu như tương lai tông môn có nguy hiểm nào đó nhiệm vụ cần Thanh Loan Phong hiệu lực, chủ mạch đệ tử ưu tiên điều động, mà lại là cơ chế. Đương nhiên, có nhiệm vụ tự nhiên cũng có ban thưởng, chủ mạch đệ tử có thể hưởng thụ được tài nguyên, so với đệ tử bình thường cao chí ít gấp 2-3 lần nhiều. Trừ cái đó ra, chủ mạch đệ tử tông môn điểm tích lũy có khả năng đổi được tài nguyên càng nhiều, trong đó liền bao gồm trúc cơ đan. Cho nên, chủ mạch là dễ dàng nhất ra tu sĩ trúc cơ. Mặt khác, chủ mạch đệ tử thân phận cũng cao hơn phổ thông đệ tử nội môn. Cũng tỉ như ngươi lúc trước chỗ phế 10 người nếu làm chủ mạch đệ tử, chính là ai cũng cứu không được ngươi. Nghe đến đó, Lục Phàm hiểu rõ, chỉ riêng có thể sử dụng tông môn điểm tích lũy đổi được trúc cơ đan điều kiện này, liền có thể để rất nhiều đệ tử nội môn chạy theo như vị, huống chi địa vị còn tăng lên. Đã như vậy, vì cái gì chúng ta không gia nhập chủ mạch đâu? Hừ, có thể hay không gia nhập chủ mạch, chúng ta không có số sao? Các ngươi những người này, ngoại trừ ngươi, Tống Đức Minh bên ngoài, không có một cái nào có thể thành tài. Gia nhập chủ mạch, ra nhiệm vụ nguy hiểm hơn, không phải muốn chết sao? Chán, cũng đối. Tất cả mọi người là dùng tiền tiền đến, chính mình cái gì tư chất trong lòng không có điểm mức số sao? Ngược lại Vân Hạc không gia nhập chủ mạch, mới là làm thỏa mãn đám người ý còn có. Ngươi đừng tưởng rằng người nào đều có thể gia nhập chủ mạch. Thanh Loan Phong mười mấy vị trưởng lão truyền thừa, trước mắt hết thể chỉ có 3 chi vào chủ mạch. Phong chủ đích truyền 1 chi, họ Nghiêm lão quỷ 1 chi, còn có 1 chi 30 năm trước ra một lần nguy hiểm nhiệm vụ, một môn đệ tử chết 8 thành. Ngươi sư bá xét thấy tình huống này, trước mắt chủ tông điều động nhiệm vụ đều không phát cho bọn hắn, cho nên ngươi sư bá những năm này áp lực cũng thật nặng. Thì ra là thế. Sư bá hy vọng chúng ta gia nhập chủ mạch, cũng là hy vọng chúng ta có thể cho nàng chia sẻ áp lực đi. Xác thực như vậy. Bất quá, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là gia nhập sao? Vân Hạc nhàn nhạt nhìn Lục Phàm một chút. Chán, hẳn là không cần đi nói đùa cái gì. Ta trốn đi soát phát sóng trực tiếp đoạt phúc đại sảng khoái hơn, tại sao phải đi liều mạng? Vân Hạc nghe xong Lục Phàm trả lời, đập chỗ ngồi lan can, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Phàm gặp Vân Hạc không có chuyện gì muốn bàn giao, liền thấp giọng cáo tử. Hơn nửa ngày về sau, Vân Hạc tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn một chút Lục Phàm lưu lại một cái túi trữ vật, cười. Là cái biết làm việc. Mặc dù một cái luyện khí đệ tử lễ vật chính mình không dùng được, nhưng là hữu tâm liền tốt, không hưởng công chính mình bỏ hết cả tiền vốn bảo đảm hắn. Nghĩ như vậy, liền đem túi chứa vật nhất đi qua, thần thức quét qua, con mắt đột nhiên liền trừng lớn. Cái này sao có thể? Vân Hạc trong tay đột nhiên thêm ra một viên đan dược, trên mặt thần sắc cực kỳ phức tạp, tam phẩm phá cảnh đan. Cái gọi là phá cảnh đan, tên cổ nghĩ nghĩa, chính là có thể giúp tu sĩ đột phá trước mắt cảnh giới đan dược. Tam phẩm phá cảnh đan, chính là kết đan tu sĩ chuyên dụng, có thể cực lớn giảm bất kết đan tu sĩ từ sơ kỳ phá vỡ mà vào trung kỳ, cũng hoặc là từ đó kỳ phá vỡ mà vào hậu kỳ lực cản. Lấy Vân Hạc bây giờ sơ kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ cần ăn bảo, liền có thể lập tức tiến vào kết đan trung kỳ. Nó giá trị cũng không thấp hơn 2 kiện hoàng giai pháp bảo thượng phẩm. Không nói đến Vân Hạc bị Lục Phàm mang tới lễ vật rung động đến, lúc này Lục Phàm cũng là có chút đau lòng. Lần này phế đi Triệu gia 10 tên luyện khí đại viên mãn đệ tử, trả ra đại giới nằm ngoài dự đoán của hắn, bất quá may mắn, chính mình thân gia đủ dày. Cái kia tam phẩm phá cảnh đan, chính là mở phúc đại gia. Đưa cho Vân Hạc, đến một lần trả nhân tình của hắn, thứ hai cũng có trợ giúp tăng tiến quan hệ thầy trò. Sau đó chính là cố gắng tu luyện Lục Phàm sớm đã vì chính mình định tốt mục tiêu. Vân Hạc trở về, khiến cho Vân Hạc nhất mạch bị nhằm vào rõ ràng giảm bớt. Nội môn trật tự phảng phất lại trở về quỹ đạo. Chỉ là tại không có người nhìn thấy dưới mặt nước, vẫn như cũ sóng cả mấy liệt, dấu giếm sắc cơ. Một năm sau, Lục Phàm tu vi ổn định tiến nhập luyện khí tầng 15 đại viên mãn. Từ thời gian trong bảo tháp lúc đi ra, Lục Phàm quanh thân pháp lực bành trướng như nước thủy triều, trào lên không thôi, phảng phất một cái chứa đầy nước bùn nước lớn, hơi nhoáng một cái liền sẽ tràn ra linh lực. Kiếm đến. Lục Phàm một tiếng quát nhẹ, trong đan điền liền xông ra một thanh ba thước trường kiếm tuyết trắng, toàn thân băng hàn, kiếm thể như ngọc, rung động nhẹ nhẹ một chút, liền phát ra linh tính kiếm minh. Đây là từ kiếm tiên Bạch Cửu phát sóng trực tiếp cướp được một thanh cựu giai pháp khí, kiếm danh Thanh Xương ẩn chứa từng kia băng hàn chi lực. Lục Phàm đối với kiếm này yêu thích không buông tay, còn đặc biệt từ trong thương thành mua rất nhiều kiếm tu pháp môn chăm học khổ luyện, hắn hôm nay nếu không sử dụng thuật pháp, chỉ bằng vào kiếm đạo tu vi, liền có thể chém giết trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Hôm nay, tựa như là giao đan thời gian chương 33 thân ngoại hóa thân cùng thiên kiếp giáng lâm chương 33 thân ngoại hóa thân cùng thiên kiếp giáng lâm một năm trước, đáp ứng Giang Ninh là luyện đan điện luyện chế 10 viên trúc cơ đan, trong đó 5 mai là tông môn phân phối cho Triệu gia. Giang Ninh cho mình đưa tới 10 phần trúc cơ đan dược liệu, hắn chỉ sử dụng một phần, đem nó đốt thành căn thuốc, sau đó lại trộn lẫn một chút vừa thối lại dính dị vật đi vào. Cho Triệu gia 5 mai, Lục Phàm hao tốn cực lớn tâm tư, chỉ khó khăn lắm đạt tới phổ thông đan dược tiêu chuẩn. Đồng thời tạo hình mấp mô hoa mềm dính dính, nghe ngóng lại có một cố khó mà tưởng thuật hôi thối. Đan dược này lấy ra thời điểm, đến đây đòi hỏi đan dược Triệu Hoa sắc mặt cũng thay đổi, cả giận nói, đây là cái gì? Trúc cơ đan a. Lục Phàm móc móc lỗ tai, hứng hở trả lời. Nói vậy, trúc cơ đan toàn thân như hắc kim, nghe ngóng có xạ lan thơm, ngươi cái này giống từ trong danh nước bẩn bất lên tới cất chó. Ngươi nếu không tin, có thể tìm người xem xét. Dù sao nơi này nhiều như vậy đan sư, chẳng lẽ sẽ giúp ta gạt ngươi sao? Lục Phàm không có vấn đề nói. Triệu Hoa cắn răng, lúc này kéo lại một cái nhị phẩm đan sư. Cái này, vị trưởng lão này, có chuyện gì không? Bị giữ chặt chính là Lục Bất Uy, đối mặt Triệu Hoa trên thân tán phát kết đan khí tức, bản năng cảm thấy một tia e ngại. "Đến, ngươi phân rõ một chút, đây là loại đan dược nào?" Triệu Hoa buông tay, năm đống đen xì, tản ra hôi thối vật thể liền hiện ra tại Lục Bất Uy trước mắt. Hệ Lục Bất Uy nhìn thấy tạo hình này, người được mùi thối này, sắc mặt thoáng chốc chấp nhận. Tại sao có thể có người đem cất chó cầm ở trên tay? "Nhanh lên." Triệu Hoa thúc giục. Lục Bất Uy lúc này mới phát hiện, cái này giống như thật là đan dược, chỉ là tạo hình thực sự thật là buồn nôn, dính dính, ngay cả nước thuốc đều không có đốt sạch sẽ. Một chút phế đan nhìn đều so cái này tốt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nô ra thân thức, cẩn thận phân biệt một phen đằng sau, mới kinh ngạc nói trúc cơ đan. Cái này lại là trúc cơ đan. Triệu Hoa lông mày nhíu lại, lúc này truy vấn, cái gì phẩm chất? Khó khăn lắm đạt tới phổ thông phẩm chất, chỉ kém một tia liền trở thành phế đan. Hô, còn tốt còn tốt. Lục Bất Quy thở dài một hơi. Đây chính là trúc cơ đan a, đáng giá ngàn vàng, kém chút liền phế bỏ, nhiều nguy hiểm a. Triệu Hoa nghe xong, cũng là triệt để không có tính tình. Hận hận trừng Lục Phàm một chút, tiểu tử đuối, việc này không xong. Đừng tưởng rằng có Lý Diệu Nhân cùng Giang Linh bảo đảm ngươi, liền có thể gối cao không lo. Nói thật cho ngươi biết, những ngày an nhàn của ngươi không dài. Triệu Hoa thả xong ngôn thoại, tâm tình cũng thoải mái rất nhiều, trực tiếp ngự không rời đi. Lục Phàm sắc mặt lại là lạnh như băng đứng lên. Đối phương ngay cả Lý Diệu Nhân cái này Nguyên Anh còn không sợ, chỉ sợ Triệu gia tối thiểu có một vị Nguyên Anh tu sĩ. Hai đầu cự sa tranh đấu, trước hết nhất chết thường thường là bên người các con, trừ phi chính mình cũng có thể trưởng thành là cự sa. Lục Phàm móc ra một viên truyền âm phủ, cho Giang Linh truyền âm hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, nhưng lại không có đạt được đáp lại. Ngươi biết đại trưởng lão đi đâu không? Lục Phàm đối với Lục Bất Quy hỏi. Lục đan sư, đại trưởng lão giống như bế quan. Ngoại giới truyền ngôn nàng chuẩn bị đột phá Nguyên Anh cảnh, chúng ta cũng không biết tin tức là thật hay không. Nếu như là thật liền tốt. Lục Bất Quy trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Như Giang Ninh đột phá Nguyên Anh, luyện đan điện địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên, bọn hắn những đan sư này cũng có chân chính lực lượng. Dạng này a đúng rồi, nơi này là năm mai trúc cơ đan, một hồi tông môn phái người tới lấy, liền phiền phức Lục sư huynh giao tiếp một chút. Thế nghe được năm mai trúc cơ đan, Lục Bất Quy đương tức sợ run cả người. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Lục Phàm đưa tới đan bình, lúc này vô ngực bảo đảm nói, yên tâm đi Lục sư đệ, giao cho ta đi. Đợi Lục Phàm sau khi đi, Lục Bất Quy tò mò thần thức hướng trong bình quét qua, năm viên đen bóng, hiện ra ánh kim loại trúc cơ đan hảo hảo mà đợi tại trong bình. Mỗi một quả đều là phổ thông phẩm chất thành hình đan dược, để Lục Bất Quy nhẹ nhàng thở ra. Cái này nếu là lại làm ra năm đống cất chó vậy hắn thì khó rồi. Lục Phàm trở lại trong động phủ, đem mấy cái đại trận toàn bộ mở ra, sau đó liền tiến nhập thời gian trong bảo tháp. Hắn đầu tiên là kiểm lại một cái một năm qua này từ phát sóng trực tiếp cướp được phúc đại vật phẩm, mấy chục kiện bảo quang sáng chói chân quý đồ vật bị hắn ngã trên mặt đất. Trong đó có đan dược, linh tài, pháp khí, trận bản, phù lục, thậm chí còn có mấy bộ công pháp bản thiếu. Pháp bảo đều có hai kiện, theo thứ tự là huyền giai trung phẩm thiên hồn cờ, cùng huyền giai thượng phẩm liệt địa truy. Giá trị của những thứ này đại khái tại 10.000 linh thạch thượng phẩm tả hữu. Trừ cái đó ra, hắn cướp phúc đại có chừng 8 thành đều là linh thạch, cho nên thương thành trong bảng linh thạch thượng phẩm lúc này cũng đạt tới 5.469 mai nhiều. Toàn bộ bạo lên dầu. Đoán chừng Nguyên Anh tu sĩ đều không có hắn có tiền. Đây đều là trên mặt nổi tài phú. Tại thời gian trong bảo tháp hơn 7 năm thời gian, Lục Phàm trừ đem tu vi tiến lên tầng 15 đại viên mãn bên ngoài, còn tập được vài tay đại uy lực pháp thuật, hắn hôm nay chiến lực bằng ra, đoán chừng có thể chiến trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cái này nếu là đặt ở ngoại giới, quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Luyện khí tu sĩ vượt cảnh chiến tu sĩ trúc cơ vốn là rất khó, không phải tuyệt đỉnh thiên tài không được, huống chi còn là chiến trúc cơ hậu kỳ. Sau đó, chính là chuyện trọng yếu nhất Lục Phàm thần sắc hiếm thấy chỉnh trọng. Tại cảnh giới đi vào tầng 15 đại viên mãn thời điểm, trong đầu của hắn tự động lĩnh ngộ một đạo tiểu thần thông thuật, thân ngoại hóa thân. Đây cũng không phải là phổ thông phản hư cảnh tu sĩ ngưng tụ giả thân, mà là chân chính chân thân, cùng chủ thể cơ hồ giống nhau như lúc. Cả hai tâm ý tương thông, không phân khác biệt, đơn giản tới nói, chính là cả hai dùng chung một cái đại não, cho nên cũng sẽ không có phân thân hình thành mặt khác ý thức thai hoàng ẩm, như là chính mình tay trái tay phải bình thường. Lại phân thân nếu tử vong, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chủ thể. khuyết điểm duy nhất chính là phân thân đồng dạng cần tu luyện. Lục Phàm đem mấy quả chân nguyên đan đầu nhập trong miệng, lập tức ngồi xếp bằng, yên lặng vận chuyển lĩnh ngộ được thân ngoại hóa thân pháp quyết. Theo hắn pháp quyết vận chuyển, toàn bộ không gian trực tiếp chấn động, phân ly ở trong không gian ngũ thải linh khí phảng phất tìm được kết cục bình thường, điên cuồng đầu nhập Lục Phàm thể nội. Lục Phàm đưa tay bay ra 100 quả linh thạch thượng phẩm, thoáng chốc toàn bộ thiên địa lên một trận ngũ thải linh vụ. Sương mù nồng đậm, đem Lục Phàm trùng điệp bao khỏa, để cho người ta cơ hồ không nhìn thấy chân thân của hắn. Chỉ mơ hồ có thể phát giác, giữa thiên địa nồng đậm linh khí, tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. 10 ngày về sau, Lục Phàm bóp ra cái cuối cùng pháp quyết, ngồi xếp bằng chủ thân trên thân, đi ra một bộ toàn thân trần trụi mạnh mẽ thân thể. Ngũ quan diện mục, bản nguyên khí tức, cùng bản thể giống nhau như lúc. Coi như để tiên nhân đến biện bạch, cũng phân rõ không ra ai mới là chân chính chủ thể. Cái này, chính là tiểu thần thông thuật thân ngoại hóa thân chỗ kinh khủng. Đi thôi, hảo hảo tu luyện. Lục Phàm mở mắt, thần sắc hơi có chút mỏi mệt, đem một cái sớm đã chuẩn bị xong túi chứa vật đưa tới. Trên phân thân trước tiếp nhận, nhẹ gật đầu, liền đi tới một bên ngồi xuống, từ trong túi chứa vật lấy ra linh nguyên đan ướt. Lục Phàm nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu nhìn một cái vô tận không gian màu vàng, tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên màu sắc thuần khiết, không chứa một tia tạp chất hắc kim đang dược. Cấp hoàn mỹ trúc cơ đan. Trúc cơ chính là tu sĩ đi vào trường sinh đại đạo vạn lý trường trinh bước đầu tiên. Trúc hạ tu tiên căn cơ, đến tiên địa quy tắc trả lại, tuổi thọ đột phá phàm nhân thọ hạn cực kỳ, có thể đạt tới 200 năm tuế nguyệt. Nếu như nói luyện khí tu sĩ là mạnh một chút phàm nhân, như vậy tu sĩ trúc cơ liền có thể xem như chân chính tu tiên giả. Tiên cùng phàm, kém một chữ, thiên địa khác biệt. Lục Phàm hít một hơi thật sâu, bắt đầu điều tức. Thẳng đến thân thể tất cả trạng thái đều đạt tới đỉnh phong thời điểm, liền đem trúc cơ đan đầu nhập trong miệng, tiến lặng luyện hóa. Một ngày về sau, Lục Phàm mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Một viên cấp hoàn mỹ trúc cơ đan, vẹn vẹn đem trong đan điền 1/5 linh khí biến thành linh dịch. Hắn linh khí tổng lượng khổng lồ, có thể đủ so sánh 5 cái thiên linh căn luyện khí đại viên mãn. Xem ra, tối thiểu cần 5 mai trúc cơ đan. Lục Phàm tự lẩm bẩm, lần nữa hao tốn 200 mai linh thạch thượng phẩm, đổi 4 mai trúc cơ đan, đem từng cái đầu nhập trong miệng. Bích Vân công cùng ngũ hành diễn thiên quyết đồng thời vận chuyển. Tại đan dược tác dụng dưới, trong đan điền khổng lồ ngũ thải linh khí, nhao nhao ngưng tụ thành giọt nước hạ xuống. Rất nhanh, trong đan điền đầm nước nhỏ bắt đầu dần dần tụ thành một cái đầm nước lớn. Hai ngày về sau, Lục Phàm thở phào một cái. Trong đan điền linh khí đã toàn bộ chuyển hóa làm linh dịch. Linh khí thành dịch, đây cũng là tu sĩ trúc cơ tiêu chí một trong, chỉ là Lục Phàm hơi nghi hoặc một chút trong đất xem một phen, hoàn toàn không có cảm giác được tu sĩ trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ loại khác biệt kia cảnh giới ở giữa giới hạn cảm giác, mà lại thọ nguyên cũng không có gia tăng. Đây cũng là làm cái gì? Lục Phàm cảm giác có chút đầu to, hướng bốn phía nhìn một chút, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái suy đoán. Chẳng lẽ là bởi vì thời gian tiểu tháp tự thành thiên địa, ngăn cách tiên đạo quy tắc nguyên nhân? Càng nghĩ càng có khả năng, chỉ cần tự mình nghiệm chứng một chút là được rồi. Lục Phàm nhìn một chút cách đó không xa đang cố gắng tu luyện phân thân, tâm niệm vừa động, người liền chuyển ra ngoài tháp. Bèn, một tiếng rung trời sấm vang kèm chút đem Lục Phàm cho bụng động. Một cỗ vô hình đạo tắc giáng lâm bản thân, Lục Phàm cảm giác được trong đan điền linh dịch trong nháy mắt sôi trào mà lên, có một loại sắp phá cảnh bước vào trúc cơ minh ngộ dâng lên. Nhưng là để Lục Phàm đại thụ rung động là, theo đạo kia kinh thiên tiếng sấm vang lên, trên đỉnh đầu vạn mét không trung, vậy mà bắt đầu ngưng kết mây đen. Trời, thiên kiếp. Nói đùa cái gì? Lục Phàm tâm thần rung động, sau đó liền nghe được thanh loan phong trên dưới vô số tu sĩ chuyển đến thanh âm kinh hô. Thậm chí, nơi xa mấy trăm tên tu sĩ cấp cao đẳng không mà lên, ngay tại hướng thanh loan phong bay tới. Xong, làm lớn chuyện. Lục Phàm sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua trên đỉnh đầu ngay tại không ngừng ngưng kết kiếp vân, tâm niệm vừa động, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, tiến nhập thời gian trong bảo tháp. Chương 34 cấp người thiên địa đạo tắc tiêu tán, kiếp vân bởi vì tìm không thấy người độ kiếp, tại một đám lao quái nghi hoặc không hiểu bên trong, vậy mà bắt đầu từ từ tán đi. Đây là hà nhân độ kiếp. Cổ Nguyên Tông tông chủ Trương Thánh Nguyên nguyên bản ngay tại chủ điện cùng mấy vị phong chủ nghị sự, cái kia thanh lôi vàng đột nhiên nổ lên thời điểm, tất cả mọi người cùng một thời gian ngừng lại. Sau một khắc, hơn 10 người lướt đi ngoài điện, thần thức quét ra, một chút liền nhìn thấy hướng đông nam kiếp vân. Nơi đó, tựa như là thanh loan phong. Tần Ngữ Yên nhíu mày. Sau đó tất cả mọi người liền cùng nhau quay đầu, nhìn về hướng Lý Diệu Nhân. Lý Diệu Nhân cũng là không hiểu đấu. Lý sư muội, Thanh Loan Phong bên trên có người độ nguyên anh cướp, ngươi có biết là người phương nào? Kiếm Phong Phong chủ Lâm Cô Cửu là một cái cực kỳ cứng nhắc trung niên, lúc này nếu mày hỏi, ta làm sao biết? Thanh Loan Phong bên trên trưởng lão, kết đan hậu kỳ chỉ có hai cái, một cái ra ngoài, một cái khác chính là Nghiêm Luật Kỳ lão đầu kia. Nghiêm Luật Kỳ. Nghe được cái tên này, một số người như có điều suy nghĩ, Tần Ngự Yên thì là mở miệng nói, rất không có khả năng đi. Nghiêm trưởng lão 10 năm trước mới bước vào kết đan hậu kỳ, nhanh như vậy liền độ thành anh cướp. Vậy ai biết? Dù sao trừ hắn, ta muốn không ra những người khác. Lý Diệu Nhân trắng Tần Ngữ Yên một chút. Trương Thánh Nguyên trầm ngâm chốc lát nói, mọi người cùng nhau đi xem một chút đi. Bất kể nói thế nào, bất luận kẻ nào độ nguyên anh cướp, đều là tông môn nhất đẳng đại sự. Có lẽ chúng ta có thể tận bên trên một chút sức mọn. Ừ, độ nguyên anh cướp đều không báo cáo chuẩn bị, lúc này muốn giúp cũng giúp không được. Tần Ngữ Yên miết miệng, có chút có ý riêng đạo. Đám người không nói gì, nhưng trong lòng cũng là hiện lên đồng dạng vẻ lo lắng. Chẳng lẽ Thanh Loan Phong thật cùng chủ tông ly tâm phải không? Độ thành anh cướp, nếu có tông môn tương trợ, là người độ kiếp bố trí xuống đại trận, tối thiểu có thể gia tăng 1-2 thành tỷ lệ. Lý Diệu Nhân cũng không biết nói cái gì cho phải, khuôn mặt nhỏ âm trầm nặng chỉ có thể đi theo đám người sau lưng. một đám người ngự không mà lên, còn không có bay lên một hồi, tiện ý nơi khác phát hiện ở trên bầu trời kiếp vân vậy mà tản. Loại sự tình này, Tuyên Cổ không nghe thấy. Không nghe nói thiên kiếp còn có thể chiêu chi tức đến, vung chi liền đi. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ kinh ngạc dị thường. Đúng lúc này, Cổ Nguyên Tông phía sau núi dâng lên mấy cố cường hám thần thức, quét ngang mà đến. Ai độ kiếp? Một thanh âm tại mọi người bên tai nổ lên, Trương Thánh Nguyên vội vàng dừng lại, cung kính nói, hồi bẩm thất sư tổ, chúng ta tạm không biết hạ nhân độ kiếp, chỉ biết là kiếp vân giáng lâm thanh loan phòng, có thể là nghiêm luật kỳ trưởng lão độ kiếp. Trương Thánh Nguyên nói ra đám người phỏng đoán, lại nghe thanh âm kia trầm ngâm một hồi mới nói trong kiếp vân đồ tán đi, việc này không giống bình thường, các ngươi trước điều tra rõ ràng, lại cho ta bẩm báo. Là, đám người cùng nhau không người đáp lại. Mà lúc này thanh loan phòng cơ hồ nổ, mặc kệ là bế quan tu luyện hay là tại làm chuyện khác, có thể ngự không toàn ngự không bay lên, không có khả năng ngự không thì tại dưới đáy bút đầu, nhất thời viên náo lòng người bàng hoàng. Nghiêm Luật Kỷ từ trong động phủ đi ra, cho mày hắn cũng là mười phần nghi hoặc. Ai tại độ kiếp? Thanh Loan Phong bên trên trừ ta, còn có kết đan hậu kỳ sao? Nghiêm Luật Kỷ nghĩ như vậy, người liền đằng không mà lên, không bao lâu, từ ngọn núi các nơi bay tới hơn 10 đạo đột quang. Bọn hắn nhìn thấy Nghiêm Luật Kỷ thời điểm, tựa hồ hết sức giật mình, nhao nhao bay tới, cùng kính chào hỏi. Nghiêm trưởng lão, ngài biết vừa rồi phát sinh chuyện gì sao? Nghiêm trưởng lão, vừa rồi kiếp vân, chẳng lẽ là ngài? Nói nhăng gì đấy? Nghiêm trưởng lão hảo hảo mà ở chỗ này đây, làm sao có thể là Nghiêm trưởng lão? Nếu không phải Nghiêm trưởng lão, là ai? Mười cái kết đan trưởng lão tranh luận, Nghiêm Luật Kỷ nghe được đau đầu, đành phải ngắt lời nói, không phải ta. Ta vừa rồi tại trong động phủ bế quan, thu công đi ra lúc kiếp vân đã tán, thấy không rõ lắm là ai người độ kiếp. Đám người thấy không có đầu mối, suy đoán mấy lần liền không có nhiều lời, đều tại nguyên chỗ lặng lặng chờ đợi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tông môn khẳng định phải có người đến điều tra. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Trương Thánh Nguyên cùng Cửu Phong Phong chủ hòa mấy cái kết đan trưởng lão liền đến nơi đây. Lúc này, kẻ đầu têu Lục Phàm về tới thời gian trong bảo tháp. Lần này phiền toái, trúc cơ kỳ tại sao có thể có thiên kiếp? Một hồi nếu tới người điều tra, ta thân này tu vi nói thế nào, cũng không thể một mực trốn tránh đi. Hắn lúc này sớm đã linh khí hóa dịch, coi như vận chuyển trước đó pháp quyết, cũng vô pháp ngụy trang thành luyện khí kỳ tu sĩ. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, liền nhìn thấy tại cách đó không xa yên lặng cắn thuốc tu luyện phân thân. Mặc kệ, đánh cược một lần đi. Tra được ta chỗ này đoán chừng còn cần 2-3 canh giờ, một cái luyện khí một tầng Lục Phàm phân thân xuất hiện ở trong đập phủ, không nói hai lời từ thương thành bảng bên trong lấy ra một viên linh thạch cực phẩm, lấp vào thời gian tiểu tháp tầng thứ hai. Một trận nồng đậm ngũ thải quang mang đánh tới, đem Lục Phàm phân thân hút vào đi bảo. Vừa tiến vào tiểu tháp, Lục Phàm liền phát hiện nơi đây không gian so với tầng thứ nhất đồng dạng mênh mông ngông ngẩn, chỉ là dưới thân thổ địa, rõ ràng là màu lửa đỏ bùn đất. Tiểu tháp tầng 5, hẳn là cùng ngũ hành có quan hệ, phân thân trong lòng vô ý thức lóe lên ý nghĩ này, liền không quan tâm. Nơi đây tràn lan linh lực so với tầng thứ nhất càng dày đặc không chỉ gấp 10 lần, dù sao đây là linh thạch cực phẩm mới có thể mở ra. Lục Phàm không kịp đau lòng lúc này xa xỉ, trực tiếp đem trong túi chứa vật đan bình toàn bộ lấy ra, sau đó, lập thuốc. Ngoại giới một đám Cổ Nguyên Tông đại lao đã bắt đầu điều tra. Đầu tiên là đi các vị trưởng lão động phủ chỗ, không có điều tra đến kết luận gì, mới triệu tập trúc cơ kỳ đệ tử đến đây tra hỏi. Ở trong đó, kết đan trung kỳ Vân Hạc ngược lại để người giật mình không nhỏ. Bất quá nghĩ lại, Vân Hạc nếu không phải vì Vân Siêu sự tình buôn ba, cũng sớm nên tấn cấp kết đan trung kỳ. Lúc này bỏ xuống trong lòng chấp niệm, thực lực tiến bộ chính là thật đáng mừng sự tình, liền ngay cả Trương Thánh Nguyên cũng là miễn cưỡng một phen. Tra xong các mạch đệ tử chỗ, như cũng không được đầu mối. Lúc này có người đề nghị, xem xét một chút trong tông gia bên ngoài cho thuê động phủ. Mặc dù cảm thấy khả năng không lớn, bất quá bên này không có chút nào tiến triển, các vị đại lão cũng không có cái gì ý kiến. Hai canh giờ đằng sau, một đoàn người đi tới Lục Phàm bế quan động phủ chỗ. A, nơi đây trong động phủ thiết trận bàn ngược lại là có chút bất phàm. Mấy cái nguyên anh kỳ thần thức quét qua, liền lập tức phát hiện nơi đây khác biệt. Thanh Loan Phong bên trên giải rác mấy cái hạng A động phủ, đều không có động phủ này phòng ngự thủ pháp mạnh. Tò mò, Lâm Vô Cửu không khỏi mở miệng hỏi, đây là động phủ của ai? Một câu, đem đám người hỏi được hai mặt nhìn nhau. Ai sẽ quan tâm một cái ớt cấp động phủ chủ nhân là ai? Dù sao không phải luyện khí đệ tử, chính là trúc cơ đệ tử. Lý Diệu Nhân thấy không có người biết được, liền trực tiếp cao giọng mở miệng nói, bên trong là người nào? Nhanh chóng đi ra. Thanh âm truyền bảo, ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa lắng lại quanh thân tán loạn linh lực Lục Phàm hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ luyện khí 6 tầng cảnh giới khí tức tràn lan đi ra. Linh thạch cực phẩm mở ra thời gian bảo tháp tầng thứ hai, có thể ra tốc gấp trăm lần. Hai canh giờ thời gian, để Lục Phàm ở bên trong không ngủ không nghỉ tu luyện nửa tháng tả hữu. Dựa vào ngũ hành diễn tiên quyết cùng cấp hoàn mỹ linh đan không muốn sống cùng chết, rốt cục đem tu vi đẩy lên luyện khí 6 tầng, đồng thời cũng là Lục Phàm bản thể biểu hiện ra ở bên ngoài tu vi cảnh giới. Thở phào một hơi, Lục Phàm thu hồi trận bàn, mở cửa, liền trực tiếp đi ra. Lần đầu tiên, liền thấy quen thuộc Lý Diệu Nhân, cùng mấy vị khí tức cực kỳ bức nhân tồn tại. Lục Phàm gặp qua Diệu đệm sư cô. Là ngươi? Lý Diệu Nhân nhìn thấy Lục Phàm cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới nơi đây động phủ chủ nhân lại là hắn. Lục Phàm, tới gặp qua tông chủ, cùng các vị phong chủ, trưởng lão. Là. Lục Phàm trong lòng thầm giật mình, không nghĩ tới vừa rồi tiên kiếp lại đem mấy vị nguyên anh lão quái đều hấp dẫn tới, thậm chí còn có một tông chi chủ, liền vội vàng tiến lên chào. Hừ, ngươi chính là Lục Phàm. Thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, ra bên trong một cái lão giả nghe được Lục Phàm danh tự, sắc mặt liền mang theo một chút khói mù, trực tiếp cười nhạo nói. Chính là đệ tử, không biết trưởng lão Lục Phàm cũng là có chút kỳ quái, đang muốn hỏi thăm, lại nghe Lý Diệu Nhân cả giận nói, Triệu Phong, Lục Phàm chuyện lúc trước đã cùng các ngươi Triệu gia thanh toán xong, đừng ở chỗ này âm dương quái khí. Nguyên lai là Triệu gia, khó trách. Lục Phàm nhìn Triệu Phong một chút, im lặng không lên tiếng lui trở về. Trải qua Lý Diệu Nhân một nhắc nhở, mọi người mới nhớ tới một năm trước sự kiện kia. Trước mặt vị này nhị phẩm đan sư, luyện khí kỳ đệ tử, dựa vào nhị giai trận bản đánh phế đi 10 vị luyện khí đại viên mãn, ở trong nội môn thế nhưng là một cái không lớn không nhỏ chủ đề. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần thức bắn ra đi qua, muốn nhìn một chút vị này luyện khí đệ tử có gì thần thông. Chỉ là Lục Phàm hiện ra ở bên ngoài cảnh giới hết sức phổ thông, một năm trước luyện khí tầng 5, bây giờ khó khăn lắm đạt tới luyện khí 6 tầng. Lại cảnh giới phù phiếm, rõ ràng là vừa đột phá không lâu. Thử, ta có nói hắn cái gì sao? Lý Phong chủ bao che cho con cũng không tránh khỏi quá sốt ruột. Triệu Phong tay háo hất lên, nói chuyện cực không khách khí. Hắn chính là kết đan đại viên mãn, nửa bước nguyên anh tu vi. Mặc dù đánh không lại Lý Diệu Nhân, nhưng mình mặt trên còn có người a. Triệu gia 2 năm sau muốn nhập chủ Thanh Loan Phong, sớm đã cùng Lý Diệu Nhân nhất mạch như nước với lửa, lẫn nhau đã không cần nể tình. Trương Thánh Nguyên gặp Lý Diệu Nhân có nổi giận dấu hiệu, cũng là cực kỳ đau đầu, vội vàng làm lên người khuyên can. Trong đó mấy vị phong chủ đảo qua Lục Phàm tu vi, có chút như có điều suy nghĩ. Mặc dù Lục Phàm không có cảm giác, nhưng hắn trực giác bên trong động phủ mình hết thảy tại đám này nguyên anh lao quái trước mặt đã nhìn một cái không sót gì. Lục Phàm bất động thanh sắc ở một bên nhìn xem, trả lời mấy cái thông lệ cái vấn đề sau, Kiếm Phong phong chủ Lâm Cô Cựu đột nhiên nói, "Lục Phàm, ngươi nếu như có ý chuyển đầu ta Kiếm Phong, ta Kiếm Phong có thể cho ngươi chủ mạch đệ tử thân phận, lại ngươi tu luyện tới trúc cơ kỳ hết thảy tài nguyên, toàn bộ miễn phí cung ứng." Lời vừa nói ra, sở thuộc Thanh Loan Phong mấy cái trưởng lão sắc mặt khó coi. Lý Diệu Nhân lúc này giận dữ, hướng về phía Lâm Cô Cựu quát, "Họ Lâm, ngươi có ý tứ gì? Lục Phàm là ta Thanh Loan Phong đệ tử, ngươi dám ngay ở mặt của ta đào góc tường?" Lâm Cô Cựu một mực tấm lấy một bước mặt chết, nghe vậy chỉ là bình tĩnh trả lời, "Ta chỉ là sợ nhân tài mai một mà thôi." Một bên Tần Ngữ Yên nhãn châu xoay động, khẽ che môi đỏ cười nói, "Lâm sư huynh tốt trực tiếp à. Nếu Lâm sư huynh đều mở miệng, tiểu muội cũng liền không khách khí. Lục Phàm, nếu ngươi nguyện ném ta Hỏa Phượng Phong, ta nguyện thu ngươi làm đệ tử chân truyền, trừ cung ứng ngươi tu luyện tới trúc cơ hết thể đáng lượng, còn có thể an bài cho ngươi một cái như hoa như ngọc đạo lữ ở thế nào?" Tần Ngữ Yên đối với Lục Phàm trừng mắt nhìn. Lục Phàm sắc mặt trì trệ, có chút kinh nghi bất định đứng lên. Đây là có chuyện gì? Làm sao hai cái nguyên anh lão quái đều hướng mình cho ra điều kiện dụ người như vậy, mà lại không để ý chút nào cùng Lý Diệu Nhân mặt mũi? Hắn nhưng lại không biết, một vị có thể luyện chế trúc cơ đan nhị phẩm đan sư, tại những cao tầng này trong lòng, tầm quan trọng thậm chí không thua gì một vị kết đan trưởng lão. Tần Ngữ Yên, Lý Diệu Nhân tức giận đến bộ ngực chập trùng không chừng, pháp lực khí tức phồng lên, liền có tại chỗ tính toán ra tay. Đủ. Trương Thánh Nguyên sắc mặt trầm xuống, bàng bạc khí tức bộc phát, tức giận nói, hết thảy còn không có kết luận. Từng cái giống kiểu gì? Đều là đồng môn sư minh muội, chuyến đi ha không làm trò cười cho người khác. Gặp tông chủ thật sự nổi giận, Lâm Vô Cựu sắc mặt cũng là hơi đổi. Có chút đi một cái lễ đằng sau, liền lui ra. Tần Ngữ Yên cười xấu hổ hai tiếng, nhưng cũng không tái phát một lời. Chỉ là Lục Phàm trong hai, lần nữa truyền vào Tần Ngữ Yên mềm thanh âm, mang theo một chút chút mị hoặc chi ý, "Nhỏ Lục Phàm, ngươi nếu như có ý, có thể lặng lẽ tới tìm ta. Hỏa Phượng Phong cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở." Chương 35 đánh giết trúc cơ, chương 35 đánh giết trúc cơ. Lục Phàm bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Tần Ngữ Yên, liền gặp được nàng sông chính mình nháy một cái con mắt. Lục Phàm đội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không còn dám nhìn nhiều. Ra như thế hàng một con sự tình, Trương Thánh Nguyên cũng lại không có điều tra tâm tình, một đoàn người trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Lục Phàm trốn khỏi một kiếp, vẫn còn đang suy tư. Lúc trước Triệu Hoa nói mình ngày tốt lành không dài, hôm nay hai cái phong chủ lại làm lấy Lý Diệu Nhân mặt cướp người, để hắn trực giác, vấn đề có thể là xuất hiện ở Lý Diệu Nhân trên thân. Một phen suy tư không có kết quả, Lục Phàm quyết định không suy nghĩ thêm nữa, dù sao trời sập có cao to đỉnh lấy, bây giờ trọng yếu nhất là muốn rời đi tông môn, tìm một nơi để chủ thân vượt qua thiên kiếp. Chỉ có thực lực của mình cường đại, tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì, mới có được đối kháng vô liếng. Đêm đó, Lục Phàm liền tiến về nhiệm vụ điện nhận lấy một cái ra ngoài nhiệm vụ, cầm tới rời đi tông môn lệnh bài đằng sau, liền ngựa không dừng vó ra nội môn. Tại cách Thanh Loan Phong phía bắc 30 dặm địa phương, nơi đây tọa lạc một mảng lớn liên miên kiến trúc. Lúc này đèn đuốc sáng trưng, lui tới tu sĩ nối liền không dứt. Lục Phàm bước ra nội môn một khắc này, một cái tín tiêu bay vào trong đó một tràng trong trạch viện. Một người trúc cơ tu sĩ lấy tín tiêu trên chân văn kiện mật, liền đội vàng đi vào một tòa trong trạch viện. Qua không một lát, trong trạch viện đi ra một cái khí chất nho nhã, mặt như ngọc nam tử. Như Lục Phàm ở chỗ này, liền có thể nhận ra nam tử thân phận, Triệu gia dòng chính, đệ tử chân truyền, Triệu Thành. Lục Phàm xuất tông. Đúng vậy thiếu chủ. Lúc trước cái kia tu sĩ trúc cơ túi đầu cung kính bắt lại. Nếu như thế, việc này liền giao cho ngươi đi. Xử lý sạch sẽ một chút, đừng cho hắn còn sống trở về. Là. Tu sĩ trúc cơ lĩnh mệnh mà đi. Triệu Thành cười cười, cũng không để ý Lục Phàm bất quá một cái luyện khí kỳ tu sĩ, phái một người trúc cơ trùng kỳ tu sĩ tập sát, đã là cho đủ hắn mặt mũi. Chớ nhìn hắn lúc trước chiến tích nhiều lóa mắt, nhưng này bất quá là dựa vào nhị giai trận bàn. Hiện tại tôi, nhưng là không còn vận tốt như vậy. Lục Phàm cũng không biết mình bị người để mắt tới, hắn rời núi trước cửa, đã quyết định tốt chỗ đi. Cổ Nguyên Tông hướng tây ở ngoài ngàn dặm, có một chỗ được xưng là Trăm Sừng Đồi hiểm tích địa vực. Trăm Sừng Đồi tên như ý nghĩa, từ hơn 100 sử song nước vực sâu hẻm núi tạo thành. Lan tràn dài tới 10 vạn dặm Trăm Sừng Đồi, diện tích cơ hồ tương đương tại một cái đại viêm quốc, là đại viêm một chỗ tấm bình phong thiên nhiên. Xuyên qua Trăm Sừng Đồi, liền tiến nhập Tây Mạc. Nơi đây ít ai lui tới, trường kỳ chiếm cứ các loại hung thú. Càng đi chỗ sâu đi, hung thú đẳng cấp càng cao. Truyền thuyết nơi trung tâm nhất có hóa hình hung thú, sánh vai nhân tộc hóa thần tu sĩ. Lúc này Lục Phàm không dám thả ra bản thể, chỉ có thể dựa vào luyện khí 6 tầng tu vi đi đường. Hắn mua một đôi tam giai pháp khí thần hành giày, hướng trên hai chân dán hai tấm tam giai thần hành phù, nhẹ nhàng vừa nhấc chân, người liền đến 10 mét có hơn. Lấy tốc độ của hắn, ước chừng nửa ngày thời gian liền có thể đến trăm sườn đồi bên ngoài. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại muốn đi trăm sườn đồi? Triệu Quát ẩn trong bóng tối, đạp trên phi kiếm bí ẩn cùng tại Lục Phàm sau lưng ngoài ngàn mét. Lục Phàm tốc độ, để hắn cũng là rất là giật mình. Nếu không phải là mình có thể ngự kiếm phi hành, chẳng phải là bị tiểu tử này lắc tại phía sau. Bất quá may mắn, luyện khí trung quy là luyện khí, chạy lại nhanh, cũng không có bay nhanh. Như vậy cũng tốt, tại trăm sườn đồi giải quyết hắn, ai cũng không tra được. Gặp Lục Phàm đúng là hướng trăm sườn đồi mà đi, Triệu Quát cũng yên tâm, dập tắt nửa đường ý động thủ. Nửa ngày về sau, Lục Phàm cảm giác được thổi tới trên mặt gió đã có chút ít khô ráo, liền minh bạch nơi đây cách trăm sườn đồi cũng không xa. Nhất cổ tác khí, đuổi tại thần hy tảng sáng trước đó, Lục Phàm rốt cục chạy tới trăm sườn đồi. Ngắm mắt nhìn về nơi xa, từng tầng liên miên bất tuyệt đoạn sơn vô cùng có quy luật sắc hàng, để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng tới, nơi đây trước kia hẳn là có một mảnh lan tràn 10 vạn dặm dãy núi. Chỉ là tất cả ngọn núi, tựa hồ cũng bị cùng một cỗ lực lượng gọt đi, chỉ để lại rất nhiều sườn núi, cùng khắp nơi đứt gãy đại hạp gốc. Từ nơi này, đã có thể ngầm trộm nghe đến phía trước truyền tới bách thú tiếng gào rú. Truyền thuyết trăm sườn đồi là bị tiên nhân một kiếm tiêu diệt, có lẽ lời này cũng là không giả. Lục Phàm tự lẩm bẩm một tiếng. Vị đạo hữu này là lần đầu tiên đến trăm sườn đồi sao? Nhìn thấy Lục Phàm phục sức tông môn, ở chỗ này quanh quẩn một chỗ một chút tán tu con mắt có chút sáng lên, lập tức tiến lên chào hỏi. Không sai, Lục Phàm là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế tán tu, chỉ bất quá nơi đây tán tu tuy nhiều, nhưng tu sĩ trúc cơ lại là lác đác không có mấy. Ha ha, xem xét đạo hữu chính là lần thứ nhất đi xa nhà. Tại hạ dư diễm, không biết ngài có thể nguyện cùng bọn ta kết bạn mà đi, lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Đến đây chào hỏi kết giao tình tu sĩ cực kỳ như quen thuộc, lôi kéo Lục Phàm liền giới thiệu với hắn lên đồng bạn của mình. Lục Phàm cười từng cái đáp lại, lại làm cho ẩn trong bóng tối Triệu Quát nhíu mày. Nơi đây quá nhiều người, không tốt lắm động thủ. Bất quá may mà Lục Phàm cũng không có cùng người kết đội dự định, tại mấy tên tán tu tiếp nối dưới ánh mắt, một người hướng chỗ càng sâu đi đến. Dư Minh, đại tông môn này đệ tử chính là không giống mới, luyện khí 6 tầng, cũng dám một người tiến về bên ngoài. Bên trong một cái cầm dài quá một viên lớn chí tán tu trên mặt lộ ra vẻ chê cười. Thôi, người ta xem thường chúng ta tán tu, không muốn cùng chúng ta tổ đội, liền không cần cưỡng cầu. Dù sao cũng là cậu Nguyên Tông đệ tử, có chút ngạo khí cũng bình thường. Vậy liền chiếu lúc trước nói tới, lại triệu một tên luyện khí hậu kỳ đạo hữu, chúng ta liền có thể xuất phát. Mấy tên đồng đội nhao nhao nói chuyện, Dư Diễm cũng không nghĩ nhiều cái gì, tới chỗ này tông môn đệ tử, cực ít nguyện cùng tán tu tổ đội. Dù sao trong tán tu vàng trao lẫn lộn, nếu là đến kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay địa phương, bị người đâm lưng hoặc liên thủ tập sát, tầng kia đại tông môn đệ tử thân phận có thể bảo hộ không được bọn hắn. Lục Phàm mặc dù không nghĩ tới tầng này, nhưng ở thế gian trong giang hồ sờ soạng lần mò vài chục năm, giang hồ hiểm ác đạo lý hay là quen tại tâm. Lục Phàm tiến vào trăm đoạn sơn không lâu, Triệu Quát liền hiện ra thân hình, chậm rãi đi vào. Một đường tiến lên, tránh đi đám người Lục Phàm, càng lúc càng thâm nhập phía ngoài nhất. Triệu Quát không nhanh không chậm đi theo, có chút không hiểu Lục Phàm vì cái gì chuyên chọn ít người địa phương đi. Ha ha, mặc dù không biết tiểu tử ngươi lại làm cái gì yêu tiêu thân, bất quá cử động lần này chính hợp ý ta. Triệu Quát mỉm cười, không nhanh không chậm đi theo. Mãi cho đến nửa ngày về sau, cẩn thận từng ly từng tí Lục Phàm mới tìm đến một chỗ cực kỳ chỗ hẻo lánh. Nơi đây không có nước không mục, khô cạn đại địa đã nứt ra vô số nước gặp, liền như là kiếp trước sa mạc bình thường. Như loại này địa phương là không có hung thú nghỉ lại, tự nhiên cũng sẽ không có tu sĩ nhân loại đến. Lục Phàm ở ngoại vi bố trí mấy cái trận bản, liền yên tâm thoải mái bắt đầu vận khí điều tức. Ngay tại hắn chuẩn bị thả ra bản thể thời điểm, đột nhiên một tiếng cười khẽ truyền đến. Ha ha, đây chính là ngươi chọn nơi chôn xương sao? Không tệ không tệ, tuyển đến vẫn rất tốt, để cho ta bớt đi không ít tâm tư a. Theo thanh âm này lối ra, một người mặc cổ nguyên tông đệ tử nội môn phục sức, tóc ngắn mày rậm, khuôn mặt bình thường nam tử đi ra. Triệu Quát không che giấu chút nào trên người mình cảnh giới khí tức, Lục Phàm tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ, ngươi là ai? Lục Phàm sắc mặt trầm xuống. Phân thân của hắn vẹn vẹn luyện khí 6 tầng, tự nhiên không có khả năng cảm giác được bị tu sĩ trúc cơ theo dõi. Lúc này đối phương hiện ra thân hình, muốn làm gì gần như không nói mà dụ. Tại hạ Triệu Quát, Triệu Hoa chính là sư tôn ta. Ngươi lúc trước tặng trúc cơ đan, sư tôn ta thế nhưng là cực kỳ không thích. Đã Triệu Quát nhìn xem Lục Phàm, trong mắt bao hàm vẻ trêu tức. Ngươi lai là Triệu gia người. Lục Phàm bừng tỉnh đại ngộ, chính mình vậy mà vừa ra tông môn liền bị Triệu gia để mắt tới. Xem ra Triệu gia tại tông môn thay mắt không ít ta. Làm sao? Cái kia đông cất chó bị ngươi ăn. Lục Phàm trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, dù là đối mặt một cảnh giới xa cao chính mình người, cũng không có nửa phần rụt rè. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, một hồi liền để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Triệu Quát sắc mặt trầm xuống, thần thức quét mắt một vòng, cười nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thân gia vẫn rất dày, mấy cái này nhị giai trợ bản, sợ không phải muốn tốt hơn mấy trăm phẩm linh thạch đi. Bất quá đáng tiếc, ngươi cảm thấy ngươi có vận dụng cơ hội sao? Triệu Quát lòng tin tràn đầy, hắn giết Lục Phàm, chỉ cần dùng một chiêu, đối phương căn bản không có khởi động trận bàn thời gian. Lục Phàm trên khuôn mặt lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, nói tại sao muốn dùng trận bàn giết ngươi? Giống như ngươi cho người ta chân chạy lâu la, giết ngươi liền như giết gà, làm gì phiền phức như vậy? Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Triệu Quát sắc mặt trầm xuống, một tay bóp một cái kiếm quyết, phía sau lục giai pháp khí thanh phong kiếm liền đón gió gặp trướng, trở thành ba trượng cự kiếm, đối với Lục Phàm vào đầu chém xuống. Tại Triệu Quát nhìn soi mói, Lục Phàm đột nhiên hướng hắn cười thần bí, sau đó cả người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thanh phong kiếm thế đi không chậm, đánh cho một tiếng đem thổ địa chém ra một đầu 10 mét bao sâu cái khe lớn. Bụi đất tung bay mà lên, che đậy tầm mắt của hắn. Triệu Quát trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau một khắc, cảm giác nguy cơ tiến đến, để ra đầu hắn run lên, cả người tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nghiêng người né qua. Chỉ là cánh tay phải đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, hoảng sợ nhìn lại, lại là toàn bộ cánh tay không biết bị cái gì cho nạo xuống tới. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì tà pháp? Triệu Quát đột nhiên lui về sau mấy bước, chỉ thấy bụi đất tan hết đằng sau, Lục Phàm lại đang nguyên địa xuất hiện. Chỉ là lúc này Lục Phàm toàn thân cao thấp tán phát linh áp, căn bản không phải luyện khí 6 tầng, mà là luyện khí đại viên mãn. Không, so luyện khí đại viên mãn còn kinh khủng hơn. Lúc này Lục Phàm bị một cỗ thiên đạo quy tắc khóa chặt, vạn mét trên không trung, đột nhiên ngưng tụ lại đèn nhánh kiếp vân. Tương đạo thiểm điện tại trong tầng mây du tẩu, thiên kiếp khí tức bao phủ phía dưới, để hạ giới sinh linh sinh ra một cô đến từ linh hồn rung động tốc. Trời, thiên kiếp. Sao, làm sao có thể? Triệu Quát căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Tu sĩ đệ nhất kiếp chính là phá đan hóa anh nguyên anh cướp, nhưng Lục Phàm rõ ràng chỉ là một cái luyện khí tu sĩ, làm sao có thể độ nguyên anh thiên kiếp? Ta đã biết, nguyên lai là ngươi. Thanh Loan Phong thiên kiếp là ngươi dẫn tới. Triệu Quát đột nhiên thông suốt, kinh hô lối ra. Chiều hôm qua thời điểm, thiên kiếp kiếp vân giáng lâm Thanh Loan Phong, mặc dù cuối cùng đột nhiên tan đi, nhưng mãn tông tu sĩ đều ngạc nhiên và phần, tự mình thảo luận đến kịch liệt dị thường. Tông chủ và Cựu Phong Phong chủ cùng nhau xuất động, cũng không tìm tới dẫn xuống thiên kiếp chính chủ là ai. Lại chẳng ai ngờ rằng, người này ngay tại trước mắt mình. Ngươi độ, đến cùng là kiếp gì? Lúc này Triệu Quát lòng tràn đầy sợ hãi, cảm giác được tình thế đã vượt qua bản thân khống chế nhiều lắm. Ha ha, nói thật cho ngươi biết đi, thế gian có một loại tuyệt thế thiên tài, dễ dàng bị trời ghét, mỗi lần đột phá cảnh giới, đều sẽ giáng lâm thiên kiếp phạt thân. Ai, như ngươi loại này bình thường chi tài, làm sao lại hiểu chúng ta loại này tuyệt thế yêu nghiệt tịch mịch? Lục Phàm thuận miệng biên nói dối, nhưng lại không biết thật đúng là để hắn đoán chúng. Ta, bình thường chi tài. Triệu Quát nghe được muốn thổ huyết. Ta một người trúc cơ trung kỳ đệ tử, địa hỏa song linh căn. Tại nội môn đệ tử bên trong tư chất không nói tuyệt đỉnh, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được tầm thường. Chỉ là bị Lục Phàm vừa nói như vậy, hắn lại ẩn ẩn có chút tin tưởng. Không phải tuyệt thế yêu nghiệt, làm sao có thể tại tấn cấp trúc cơ thời điểm dẫn xuống thiên kiếp? Tốt, lời nói xong, ngươi cũng nên đi. Yên tâm, về sau các ngươi Triệu gia tụ họp chỉnh tề cả tại địa phủ gặp nhau. Triệu Quát nghe Lục Phàm nói xong câu nói sau cùng, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo thuần trắng kiếm quang, chiếu rọi lấy thiên địa, xuyên thủng thể xác tinh thần. Triệu Quát đến chết cũng không dám tin tưởng, Lục Phàm đánh giết chính mình, lại là một thanh phi kiếm. Hán, đúng là kiếm tu. Đánh chết Triệu Quát, Lục Phàm cũng ngẩng đầu ngưng trọng nhìn về hướng bầu trời. Lúc này lôi vân cuộn cuộn, thiên kiếp khí tức dẫn động đến bách thú kinh hoàng gào thét. Trong sườn đồi chỗ càng sâu, tựa hồ có thần bí tồn tại bị bừng tỉnh. Chương 36 trúc cơ thành công, lần đầu gặp hóa hình thú vương. Chương 36 trúc cơ thành công, lần đầu gặp hóa hình thú vương. Lục Phàm sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trên trời kiếp vân. Kiếp vân không lớn, ước chừng có 100 mẫu phương viên, chỉ là trong mây kia lấp lóe lôi đỉnh chi uy, đoán chừng ngay cả kết đan tu sĩ đều muốn sợ hãi. Chợt lên, Lục Phàm đợi tại thời gian trong bảo tháp trong khoảng thời gian này cũng không phải ăn cơm khô, hắn thông qua tại trong thương thành tìm kiếm một chút cùng thiên kiếp có liên quan từ khóa, cũng lục ra được không ít có thể phụ trợ tu sĩ độ kiếp vật phẩm. Hắn vô túi trữ vật, trong túi liền bay ra một cái ngũ giác trận bàn. Toàn bộ tạo hình như là cỡ lớn sao biển bình thường, vừa vặn có thể dung nạp Lục Phàm một người đứng thẳng. Đây cũng là hắn vì thế chuẩn bị thủ đoạn mạnh nhất, địa giai thượng phẩm trận pháp đơn giản hóa mà đến cựu cực phân lôi trận. Mặc dù trận bàn chỉ có tứ giai cấp bậc, nhưng giá bán cũng là không ít, chọn bẹn bỏ ra 1500 linh thạch thượng phẩm. Nhìn giới thiệu, lại là chuyên môn dùng để phụ trợ kết đan tu sĩ độ thành anh cấp sử dụng. Lục Phàm chỉ là tấn cấp trúc cơ, dùng phẩm giai này trận bàn, nên tính là giết gà dùng dao mổ trâu. Không có cách nào, có tiền chính là tùy hứng. Bàn này ra trận văn dày đặc, huyền áo dị thường. Cuộn trên thân có khắc 99 cái to bằng nắm đấm trẻ con cửa hàng, như là xen vào nhau tinh tế trên bàn cờ hắc tử bình thường. Tại năm cái sừng nơi cuối cùng, vẫn là năm cái ít hơn một chút cửa hàng, những địa phương này chính là dùng để bổ sung linh thạch sử dụng. Mắt thấy trong mây lôi đỉnh đã sắp ấp ủ hoàn tất, Lục Phàm cũng không lo được đau lòng, linh lực thúc dục, trong túi chứa vật bay ra 99 quả linh thạch thượng phẩm, phân biệt bổ túc vào cuộn thân cửa hàng. Tạch 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 két. Theo linh thạch lấp nhập, dưới thân trận bàn bắt đầu ken két chuyển động, một cô vô hình chi phong đột nhiên nhấc lên. Cuối cùng, Lục Phàm lần nữa đau lòng lấy ra 5 mai linh thạch cực phẩm, phân biệt lấp nhập 5 cái sừng đỉnh trong đầu cầu. Và anh, trận bàn được hoàn chỉnh năng lượng cung ứng, bắt đầu toàn lực vận chuyển, một tầng nhàn nhạt trận mạc đem Lục Phàm cả người bao phủ ở bên trong, như là tu sĩ thường dùng nhất linh lực lồng phòng ngự bình thường. Trận này không thể so với mặt khác trận, chính là chuyên môn dùng để phân tán hấp thu lôi đỉnh chi lực, bảo hộ độ kiếp tu sĩ sử dụng, tất cả lực lượng đều tập trung ở nội bộ, cho nên ngoại phóng uy thế hiện hiện cũng không cường đại. Chỉ là thân ở trong trận bàn tâm Lục Phàm, mới có thể cảm nhận được tầng này thật mỏng trận mạc, đến cùng ẩn chứa khổng lồ cỡ nào năng lượng. Hắn cảm giác, cho dù chính mình toàn lực xuất thủ, đoán chừng đều không thể phá vỡ tầng này nhìn như yếu kém trận mạc. Rất nhanh, theo trận mạc thành hình, trong kiếp vân ấp ủ thiên kiếp cũng hạ xuống. Một đạo thô to như thùng nước lôi điện màu tím, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, chớp mắt rơi vào chỗ này hiếm người dấu vết trong hẻm núi. Oeng! Một tiếng đinh thai nhức góc lôi bạo tiếng vang, đem nửa bầu trời ấn đến sáng như ban ngày. Ngoài trăm rằm một đám tam giai đàn thú dọa đến run lẩy bẩy, kinh hoàng bất an. Lôi đỉnh thiên uy vốn là hung thú hóa hình ác ngộng. Trong sườn đồi chỗ sâu nhất, nơi đây có một mảnh phương viên 10 dặm sinh cơ bừng bừng chi địa, hồ nước rừng rậm, phồn hoa cảnh thú, cùng biệt ngoại khó khăn cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Mặc dù cảnh sắc kỳ lệ, nhưng là trong sườn đồi nổi danh nhất cấm địa một trong, chính là hóa thần tu sĩ cũng không dám tùy tiện bước chân. Lúc này, mấy cái bảng bạc thần niệm ung dung tỉnh lại. Tiếp lôi này, uy thế yếu đi chút theo thanh âm đàm phải rơi, một vị người mặc nho sam thanh niên công tử hiện lộ ra thân hình, chiều cao chín thước, tuấn lãng phi phàm. Hắn một tay đong đưa quạt xếp, tay kia vác tại sau lưng, đối với đông bắc phương hướng nhẹ nhàng lắc đầu lời bình đạo. Là cái nào dã tu tới đây độ kiếp? Thật sự là thật to gan. Hắc hắc, các ngươi đều không cần cùng ta đoạn, người này ta muốn. Đã có gan đến trăm sườn đổi độ thành anh cướp, ta rắn cơ ngược lại muốn xem là thần thánh phương nào. Nói chuyện, là một cái cầm cái quốc lưng còn lao nông cùng một cái tuổi trẻ mỹ phụ. Mỹ phụ liếm liếm quẹ miệng, tựa hồ đối với cái kia người độ kiếp vô cùng có hứng thú. Trừ ba người bên ngoài, nơi đây một gốc cổ thụ chọc trời trên thân cây, đột nhiên hiện ra một tấm lão giả nhân loại gương mặt. Lão giả nếp nhăn trên mặt dày đặc, nhìn đến liền như là khô cạn thụ văn bình thường, chỉ thấy nó bình tĩnh mở miệng nói, gấp cái gì? Lôi kiếp chính đạo, lúc này mới hạ xuống đệ nhất kiếp, phía sau còn có bát kiếp, còn không biết người này không no hay không từng chiếm được. Chán. Một tiếng này chán nói ra nó lúc này trong lòng kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ có một đạo lôi kiếp? Đây không phải thành anh cướp. Đây tuyệt đối không phải thành anh cướp. Thanh niên, lưng quổng lão nông cùng mỹ phụ tuổi trẻ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó, mấy người thần thức đụng vào nhau, đồng thời hướng về lục phạm vị trí như thiểm điện quét ngang mà đi. Bọn hắn nhất định phải nhìn xem, cái này chưa bao giờ nghe thiên kiếp, cùng cái kia người độ kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lợi hại, lợi hại. Lục phạm nhìn xem đạo thiên kiếp kia đánh xuống, sau đó tất cả lôi đình bị cửu cực phân lôi trận bản hấp thu. Tương đạo màu tím điện cáo tại trận mạc phía trên nhảy lên, rất nhanh liền hóa thành một cỗ tinh thuần lôi điện năng lượng, bị trận bản hút phó đi vào. Sau đó, liền không có. Trên bầu trời kiếp vân tựa hồ bởi vì đánh xuống đạo này thiên kiếp, liền không có đến tiếp sau năng lượng, trực tiếp bắt đầu tiêu tán. Cái này qua. Một cỗ huyền áo tiên địa đạo tắc dáng lâm bản thân, Lục Phàm rõ ràng cảm giác được, lục thân của mình phẩm chất tựa hồ đạt được thăng hoa. Thể nội cuối cùng một tia phàm trần chi khí tận diệt, thọ nguyên cũng phá vỡ nhân thọ cực kỳ, đạt đến 200 năm. Hắn lúc này, rốt cục trở thành một cái chân chính tu sĩ trúc cơ. Mà lại, giống như cùng với những cái khác tu sĩ trúc cơ cũng không giống nhau. Thể nội năm cái thiên linh căn riêng phần mình hiện lộ ra thuộc tính ngũ hành, đan vào một chỗ, tại ngũ linh căn phía trên, hình thành một đầu hư ảo ngũ thải linh căn. Ngũ thải linh căn liền như là một gốc mầm cây nhỏ bình thường, toàn thân lưu chuyển lên ngũ thải chi mang. Loại tình huống này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Để Lục Phàm cũng là ngu ngơ ở không chờ hắn cẩn thận thể ngộ, trong lòng đột nhiên toát ra một cỗ đại khủng bố cảm giác. Phàm phất có nguy hiểm cực lớn sắp giáng lâm. Lục Phàm sắc mặt kỳ biến, không nói hai lời lấy ra cựu giai tiểu na di phủ linh lực xông vào kích phát, sau một khắc, một cỗ yếu ớt lực lượng không gian giáng lâm, liền muốn đem hắn cưỡng ép chuyển đi. Chỉ là đáng tiếc, cái kia mấy đạo tụ hợp lên bảng bạc lực lượng thần thức bỗng nhiên giáng lâm, toàn bộ không gian như là bị phong ấn bình thường, ngay cả nâng lên cho bụi đều đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong. Lục Phàm trong tay tiểu na di phủ linh quang mãnh liệt lấp lóe mấy lần, liền ảm đạm dập tắt, trực tiếp hóa thành cho bụi. Sắc mặt hắn trắng nhợt, thầm nghĩ xong đời. Chỉ là độ cái thiên kiếp, vậy mà kinh động đến trăm sườn đổi chỗ sâu tồn tại, lần này mạng nhỏ được vậy. Lục Phàm tâm niệm cấp chuyển, đội vàng trao đổi thương thành cùng thời gian bảo tháp. Để hắn vui mừng là, hai thứ đồ này cũng có thể sử dụng, cái này cũng tương đương, có một đầu biến tướng đường lui. Một hồi nếu là phát giác không đúng kình, lập tức liền rút vào tiểu tháp bên trong, lấy hắn hiện có thân ra, treo chống tiểu tháp vận chuyển cái 3-5 năm cũng không thành vấn đề. Rất nhanh, bốn bóng người đồng thời giáng lâm, uy áp kinh người quét ngang mà ra, làm cho trong phạm vi ngàn dặm đám hung thú tim mật một nước, đội vàng run rẩy cúi đầu. Rất nhiều ngay tại trong sườn đồi bên ngoài săn bắn hung thú nhân loại tu sĩ, bị cái này đột nhiên một màn kinh sợ. Qua một hồi lâu, trong đám người mới chuyển ra thê lương gọi, hóa hình thú vương đi ra. Là hóa hình thú vương đi ra. Đi, đi nhanh lên. Mau trốn a. Lúc trước mời chào Lục Phàm dư diễm một đoàn người sắc mặt trắng bệnh, nhưng may mà còn không có mất lý trí, đội vàng liều mạng kích phát các loại đột thuật, thuận không thể mọc ra thêm hai cái đùi. Để bọn hắn thở dài một hơi chính là, trên đường đi tất cả hung thú đều quỳ rạp trên đất, đối bọn hắn làm như không thấy. Trong sườn đồi bên ngoài mấy ngàn tu sĩ trong lúc nhất thời ong tuân ra mà ra, không muốn sống chạy trốn, rất nhanh liền chạy sạch sẽ. Khô giáo gió nhẹ mơn trớn hai gò má, Lục Phàm trên trán một giọt mồ hôi lặng lẽ chạy xuống. Chương 37 thú vương mời đoạt ngọn núi chi chiến chương 37 thú vương mời đoạt ngọn núi chi chiến trước mắt bốn người hắn căn bản nhìn không ra cảnh giới, nhưng từ bốn người trên thân còn giữ lại một bộ nhỏ phần thú loại đặc tu đến xem, bốn người này tuyệt đối không phải nhân tộc. Có ý tứ, lại là một người trúc cơ kỳ tiểu gia hỏa mỹ phụ tuổi trẻ trên mặt hiện ra không hiểu thần thái, nhìn chằm chằm Lục Phàm mãnh liệt nhìn đồng thời, thần thức cũng là không chút khách khí quét ngang, đem Lục Phàm toàn thân cao thấp, do bên trong ra ngoài đều xem một lần. Đúng là luyện khí tấn cấp trúc cơ. Cái này cũng có thể dẫn tới thiên kiếp. Thanh niên công tử trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Lương Cổng lão nông thì không có khách khí như vậy, trầm giọng nói tiểu tử này có gì đó quái lạ, vẫn là đem hắn cắt ra nghiên cứu một phen đi lời vừa nói ra, Lục Phàm chỉ có thể kiên trì đếm thử chào hỏi, mấy vị thú vương tiền bối tốt. Văn bối chính là Cổ Nguyên Tông đệ tử nội môn, vô ý quấy rầy tiền bối thanh tu, nếu có chỗ đắc tội, còn xin tiền bối hải hàm. Văn bối cái này liền rời đi. Lương Cổng lão nông nghe vậy cười nhạo nói, chúng ta đồng ý với ngươi đi rồi sao? Còn có, ít cầm Cổ Nguyên Tông tới dọa chúng ta. Đừng nói ngươi là đệ tử nội môn, chính là các ngươi tông chủ Trương Thánh Nguyên tới, cũng phải lưu lại một hai cái bộ kiện. Nếu không, chẳng phải là đọa ta trăm sơn đổi vi danh. Cái này Lục Phàm đối mặt cái này không còn che giấu ý, quyết định chắc chắn, liền định chạy trước nhập tiểu tháp bên trong, tu luyện cái 30-50 năm lại nói. Lại tại lúc này, ở một bên dựng một chim màu xanh sẫm quải trượng lao giả già trên 80 tuổi nói chuyện, đi, đừng dọa hắn. Vị tiểu hữu này, chúng ta tới đây cũng không ác ý, chỉ là muốn biết, vừa rồi thiên kiếp kia, có phải là hay không người dẫn xuống tới. Lao giả nói chuyện, còn lại ba người liền không lên tiếng nữa. Lục Phàm nghĩ thầm việc này khẳng định không có khả năng đẩy tại cái kia chết đi Triệu Quát trên thân, thế là rất quan côn thừa nhận. Thì ra là thế, lão giả nhẹ gật đầu, ánh mắt đột nhiên cùng ái không ít nói, vị tiểu hữu này, lão phu muốn mời ngươi nhập trăm sườn đồi một nhóm, chúng ta tốt tận tình địa chủ một phen, không biết phải chăng là đến dự. Lục Phàm sờ lên đầu, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn nhìn thấy còn lại ba người trên mặt rõ ràng hiện lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu, sau đó thần thức liền khởi động sóng dậy, hiển nhiên đang cùng lão giả truyền âm. Theo song phương giao lưu, ba người này trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó lại chuyển biến làm kinh hỉ, cuối cùng đúng là như là lão giả bình thường thiện ý, liền ngay cả lúc trước hung nhất lưng còn lao đông, lúc này cũng là đối với Lục Phàm nở nụ cười, cố gắng giả trang ra một bộ hiền lành bộ dáng. Chỉ là nụ cười của hắn, thấy thế nào làm sao khiếp người. Nếu như ta nói không tiện đâu, Lục Phàm thử thăm dò nói ra. Mấy người liếc nhau, thanh niên công tử ho nhẹ hai tiếng nói, nếu như tiểu hữu không tiện, chúng ta cũng không bắt buộc. Tiểu hữu ngày sau nếu có cần ta các loại xuất lực địa phương, có thể đến trăm sườn đổi tìm chúng ta. Tiểu huynh đệ, chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, không cần không cho mặt mũi như vậy đi. Lưng còng lão nông nhíu mày, mỹ phụ tuổi trẻ thì là cười duyên, đối với Lục Phàm bước ra một cái mị nhãn, có chút giận trách, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn sợ chúng ta ăn ngươi phải không? Chúng ta như đối với ngươi có ác ý, đã sớm độc thủ. Cái này, tốt đã Lục Phàm tưởng tượng đúng là cái này, để ý đừng nói bốn vị hóa hình thú vương tại, coi như chỉ có một cái tại, chính mình cũng đến tuyệt chạy trốn tâm tư. Phải biết hóa hình thú vương, thế nhưng là tương đương với nhân tộc hóa thần đại tu sĩ tồn tại. Xin mời. Gặp Lục Phàm đáp ứng, bốn người đều lộ ra dáng tươi cười. Lưng còng lão nông không nói hai lời, trực tiếp hiện ra nguyên hình. Một đầu hung diễm ngập trời, như là xuyên sơn giáp bình thường mấy ngàn thước cự thú hai chân đạp mạnh, liền chui vào thổ địa, chỉ lộ ra một cái khoan hậu mặt sau. Một cái oang oang thanh âm từ dưới đất truyền đến, ngồi trên lưng ta đi. Lục Phàm gặp ba người đạp vào cự thú chi quổng, chính mình liền cũng trực tiếp nhảy dựng lên. Lấy hắn bây giờ tố chất thân thể, cho dù không cách dùng thuật, nhảy lên phía dưới cũng có hơn 10 trượng độ cao, vừa vặn rơi vào trên sống lưng. Xuyên sơn giáp cự thú thấy mọi người ngồi xuống, một tiếng gào thét, liền hướng trăm sườn đồi chỗ sâu nhất bỏ chạy. Độn thuật nhanh chóng, cơ hồ là chớp mắt trăm dặm, để Lục Phàm giật mình không nhỏ. Lúc trước ngược lại là tại trong phát sóng trực tiếp gặp qua tiên nhân trong lúc vô tình triển lộ tốc độ, nhưng nhìn video, tổng không có tự mình kinh lịch tới rung động. Cổ Nguyên Tông, Thanh Loan Phong đỉnh núi Thanh Loan Điện, lúc này Lý Diệu Nhân cùng Thanh Loan Phong nhất mạch 13 vị trưởng lão tề tụ một đường. Lý Diệu Nhân ngồi cao điện thủ, thần sắc trước nay chưa có nặng nề, tin tức đã xác định. Trưởng lão hội nhận được Triệu thị đoạt ngọn núi xin mời, trải qua biểu quyết, đã đồng ý đối phương tại nội môn tiểu bị qua đi, tiến hành đoạt ngọn núi chi chiến. Lý Diệu Nhân nói xong, trong điện 13 vị trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù chuyện này trước đó đã là truyền đi 89/10, nhưng là thật sự xác định xuống tới, hay là để trong lòng mọi người đặt lên một tảng đá lớn. Thanh Loan Phong, trong cựu phong nhỏ yếu nhất ngọn núi, kết đan trưởng lão chỉ có 13 vị, Nguyên Anh tu sĩ chỉ có Lý Diệu Nhân một người. Mặc dù tại Nguyên Anh chiến lược cấp độ, Lý Diệu Nhân cùng Triệu gia lão tổ ngang hàng, nhưng là Triệu thị bộ tộc, kết đan trưởng lão lại có 19 vị, tu sĩ trúc cơ càng là so Thanh Loan Phong nhiều gần như nhiều gấp đôi. Cho dù Thanh Loan Phong chiếm cứ địa lợi, có thể người sáng suốt cũng nhìn ra được, Triệu thị cả tộc mà ra, đoạt lấy Thanh Loan Phong, trở thành tân phong chủ khả năng cao tới 9 thành nhiều. Lý Diệu Nhân lời nói, để trong điện đám người lâm vào tĩnh mịch trong trầm mặc. Không hắn, Thanh Loan Phong không ai, đây là sự thật không thể chối cãi. Cổ Nguyên Tông nội môn cửu phong, mỗi một ngọn núi phong chủ đều không phải là dựa vào tông môn hoặc trưởng lão hội bổ nhiệm, mà là do nội môn rất nhiều phe phái tranh đoạt. Lý Diệu Nhân sư thừa nhất mạch tại 800 năm trước cướp đoạt Thanh Loan Phong phong chủ vị trí, bây giờ phong thủy luân chuyển, cửu phong bên trong yếu nhất Thanh Loan Phong cũng trở thành trong mắt người khác bánh trái thơm ngon. Nghiêm trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Lý Diệu Nhân đưa ánh mắt về phía trưởng lão bên trong tu vi cao nhất Nghiêm Luật Kỷ. Đã thấy Nghiêm Luật Kỷ trầm ngâm một phen, mới khẽ nhíu lông mày nói, so với ngạnh thực lực, chúng ta khẳng định là không sánh bằng. May mà chúng ta còn chiếm cư địa lợi, nếu có thể lấy địa lợi chi thế, bố trí xuống rất nhiều trận bản, lấy trận ngăn địch, có thể thay đổi bất lợi mặt. Lời vừa nói ra, lập tức thu hoạch được rất nhiều trưởng lão duy trì. Nghiêm trưởng lão nói không sai, cử động lần này cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp tốt hơn. Lão phu nhận biết một cái trận pháp đại sư, có thể mời hắn hiệp trợ. Dư Diệp lời ấy, để tham dự hội nghị đám người nhãn tình sáng lên. Dư trưởng lão, không biết trong miệng ngươi vị đại sư này có thể bố trí mấy phẩm trận pháp? Lý Diệu Nhân vội vàng mở miệng hỏi. Ta vị lão hữu này chìm đắm trận pháp chi đạo hơn 200 năm, tinh thông nhân giai hạ phẩm trận pháp bố trí. Dư Diệp trên khuôn mặt có một tia tự đắc. Nhân giai hạ phẩm đại trận có thể hạn chế kết đan phía dưới tu sĩ, lại hạn chế không được kết đan kỳ. Có khả năng sinh ra hiệu quả, cũng liền tương đương với tam giai trận bản mà thôi, chỉ là phạm vi bao phủ càng rộng, giá trị tự nhiên cao hơn. Nhưng dù vậy, Lý Diệu Nhân cũng là nhẹ gật đầu, tuyệt không ghét bỏ. Có thể bố trí trận pháp sư, mỗi một cái địa vị đều hết sức siêu nhiên, chính là Nguyên Anh tu sĩ gặp cũng phải khách khách khí khí. Không chừng có một ngày, người ta linh quang lóe lên, liền có thể bố trí nhân giai thượng phẩm trận pháp, đến lúc đó chính là các đại tông môn thượng khách. Có thể là tiến thêm một bước, trở thành trận pháp tông sư, có thể bố trí như là Cổ Nguyên Tông đại trận hộ sơn bình thường địa giai trận pháp, thân phận kia địa vị, có thể không thua gì hóa thần kỳ lão quái. Tu chân bách nghệ, muốn nói loại nào kỹ nghệ nhất nổi tiếng, công nhận chính là trận pháp sư. Dù sao chỉ có trận pháp sư có thể làm được đoạt thiên địa tạo hóa chi vĩ lực, lấy nhân lực thắng thiên lúc. Tất cả chi mạch đệ tử cũng đừng lười biếng, trong khoảng thời gian này tận lực không nên đi ra ngoài. Mặc dù tông môn cấm chỉ đồng môn tư đấu, nhưng Triệu gia bản tính chúng ta cũng có biết một hai. Liền sợ ra tông môn, chúng ta không rảnh bận tâm. Nghiêm Luật Kỷ để cái đề nghị, chúng lao giải cũng là nhao nhao gật đầu. Sau đó, đám người lại thương nghị mấy cái phương án, một mực thảo luận đến mặt trời lặn xuống phía tây. Sau khi tan họp, Vân Hạc cho Kim Nguyên truyền âm, để hắn triệu tập các vị đệ tử, lại tại lúc này, đạt được một cái không tưởng tượng được tin tức, Lục Phàm tối hôm qua xuất tông. Chương 38 làm khách trăm sườn đổi, chương 38 làm khách trăm sườn đổi, chuyện gì xảy ra? Hôm qua không còn đang sao? Vân Hạc trực tiếp nhíu mày. Vừa mới họp nói để môn hạ đệ tử tận lực đường ra tông, đảo mắt chính mình coi trọng nhất đệ tử Lục Phàm tựa như biết trước một dạng đội vàng xuất tông đi. Đây là tiểu tử là chuyên môn muốn chọc giận chết ta. Cùng Kim Nguyên hiểu qua sau mới biết được, Lục Phàm tối hôm qua liền nhận cái xuất tông nhiệm vụ, ngựa không dừng bỏ đi. Vân Hạc thở dài, đúng là thật vừa vặn, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện tiểu tử này không có sao chứ. Trước mặt kệ hắn, ngươi lập tức đem tất cả mọi người triệu tập lại, vi sư phải hướng các ngươi bàn giao một số việc. Tốt, tốt sư tôn. Nghe được Vân Hạc ngữ khí nghiêm túc như thế, Kim Nguyên cũng không nhịn được khẩn trương lên. Kỳ thật hắn đã sớm đã nhận ra, trong tông môn gần nhất bầu không khí cực kỳ không thích hợp. Muốn nói là vì 3 năm một lần tiểu bị, lại có chút không giống. Đúng lúc này, một bóng người lặng lẽ từ Kim Nguyên sau lưng sờ soạn tới. Mãi cho đến tới gần sau người nó không đủ 1 mét khoảng cách, một phần nhỏ gió nóng đột nhiên thổi tới Kim Nguyên bên hai, mới khiến cho hắn bỗng nhiên kinh hãi. Nhỏ Kim Nguyên, tiểu thâu đi đâu? Kim Nguyên chợt hướng phía trước nhào ra ngoài, ngã xuống đất lộn một tuần, mới hồi phục tinh thần lại. Kinh hoàng mà nhìn trước mắt quen thuộc Vân Siêu, đột nhiên nuối lỏng một ngụm đại khí. Đại sư Minh, ngươi muốn hủ chết ta à? Ngươi có biết hay không người dọa người, sẽ dọa người ta chết khiếp. Kim Nguyên sợ vỗ vỗ ngực, đột nhiên có chút ngây người. Không đúng. Đại sư Minh sao có thể sờ đến phía sau mình, chính mình còn hồn nhiên không biết. Khó, chẳng lẽ? Trong lòng dâng lên một kinh hỉ suy đoán, Kim Nguyệt hệ sắc lập tức thốt ra, đại sư Minh, ngươi tốt. Đã thấy Vân Siêu rụt lại đầu, giống như là bị Kim Nguyên cao âm điệu giật nảy mình, nhìn quanh hai bên nói ai. Ai là đại sư Minh? Vân Siêu trên khuôn mặt tràn đầy cảnh giác. Chán. Không có, không có gì. Kim Nguyên trên mặt lập tức hiện lên một vòng vẻ thất vọng, mới đứng dậy cười nói, đại sư Minh, làm sao ngươi tới tìm ta chơi? Không bắt tiểu đâu. Vân Siêu lắc đầu, có chút nhục chí nói tiểu thâu rời tông, ta tìm không thấy hắn. Gặp Vân Siêu nói đến làm như có thật, Kim Nguyên cũng là lên lòng hiếu kỳ, lặng lẽ thấp giọng hỏi, đại sư Minh, làm sao ngươi biết tiểu thâu rời tông? Bởi vì hắn mang đi ta cuộn, ta không cảm ứng được ta cuộn. Vân Siêu một mặt chăm chú. Hắn mang đi ngươi cuộn? Kim Nguyên nhíu mày, đây là Vân Siêu lần thứ hai tình tưởng nói ra hắn đến cùng ném đi thứ gì. Phải biết 20 năm qua, Vân Siêu nổi điên cũng chỉ là nói có tiểu thâu, nhưng xưa nay không cùng người khác nói hắn ném đi cái gì cụ thể đồ vật. Bây giờ có biến hóa như thế, Kim Nguyên cũng không biết vừa mừng vừa lo. Lúc này trong lòng của hắn đột nhiên linh quang lóe lên, thầm nghĩ chẳng lẽ đại sư Minh có thể cảm ứng được chính mình mất đi hồn phách. Nếu thật là dạng này, đây chẳng phải là nói rõ đại sư Minh có tìm về hồn phách hy vọng. Tông nội nhân đều đang đồn, Vân Siêu sở dĩ biến thành dạng này là bởi vì hắn tam hồn thất phách khả năng tiêu thốn. Cho nên Vân Hạc mới một lòng hướng Vân Tiêu Tông cầu mua chú hồn đan, hy vọng có thể đem hắn chữa cho tốt. Đáng tiếc Vân Tiêu Tông từ đầu đến cuối đều không có bán ra chú hồn đan dự định. Đối mặt cái này đại viêm quốc đệ nhất đại tông môn, Vân Hạc mặc dù biệt khuất lại phẫn nộ, thế nhưng chỉ có thể nhận mệnh. Kim Nguyên cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu dùng ngôn ngữ thăm dò, chỉ là Vân Siêu rất nhanh lại biến trở về trước đó mờ mịt bộ dáng, đồng thời mười phần không kiên nhẫn đi. Vừa đi còn bên cạnh tự lẩm bẩm. Kim Nguyên nhìn xem bóng lưng của hắn, thở dài một hơi. Đáng tiếc cái này từng được xưng là tông môn từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài người, bây giờ biến thành lần này bộ dáng. Không nói đến Thanh Loan Phong trên dưới bởi vì sắp đến đoạt ngọn núi chi chiến mà sóng ngầm mãnh liệt, lúc này Lục Phàm cũng là hết sức tâm thần bất định. Tại hoang vu như vậy, đầy giấy đều là mênh mông vô tận đất vàng trăm sườn đồi, ở trung tâm lại có một mảnh sinh cơ bừng bừng, linh khí tràn đầy ốc đảo. Lục Phàm cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nhưng là tưởng tượng dù sao cũng là hóa hình hung thú, tự nhiên muốn ở thật tốt một chút, hiện lộ rõ ràng một chút thân phận của mình. Bốn vị hóa hình thú vương, lão giả già trên 80 tuổi là vạn năm cổ thụ tinh hóa hình, tự xưng thanh một tôn giả. Tuấn Lãng công tử ca chính là một đầu vân linh điêu hóa hình, có một chút thượng cổ kim sĩ đại bàng huyết mạch, tự xưng vân linh công tử. Mỹ phụ tuổi trẻ dáng dấp một tấm mặt em bé, nhìn bộ dáng giống như là 18-19 tuổi tiểu cô nương, nhưng dáng người hết sức nóng nảy, mặc cũng là cực kỳ thành thục lớn mật. Trên đường đi đối với Lục Phàm càng không ngừng trêu chọc, thẳng đem hắn chọc cho mặt đỏ hai nóng, giao long ngẩng đầu. Về sau biết nàng chính là Xích Thủy Mãng yêu hóa hình, nhị đệ lập tức suy sụp. Ta đúng vậy khi hứa tiên, mà tính tình táo bạo nhất lưng còn lão nông, bản thể chính là một cái tu luyện ngàn năm TT, có được một tia cổ thú huyết mạch từ tên Lục Hành Tôn. Cùng nhau đi tới, trừ một chút bị tứ vương khí tức chấn nhiếp đê giai hung thú, Lục Phàm còn chứng kiến một chút huyết đục khí tức cực mạnh tam giai thậm chí tứ giai hung thú, tương đương với nhân tộc kết đan cùng nguyên anh cảnh cường giả tồn tại. Tại cái này trăm sườn đồi chỗ sâu, mạnh như thế hung thú vậy mà không xuống mấy ngàn con, để hắn âm thầm tắc lưỡi không thôi. Lục Phàm tiểu hữu, xin mời. Thanh một tôn giả biểu hiện cực kỳ khách khí, đem Lục Phàm dẫn vào một chỗ toàn thân đều là dây leo từng cục mà thành đại điện. Mặc dù không có nhân tộc cung điện thiết kế đến vàng son lộng lẫy, lại có một phen đặc biệt cái vui trên đời. Thanh một tôn giả khách khí. Lục Phàm hành lễ, liền theo bốn người đi vào. Theo năm người nhập điện, trong điện do thân cảnh tạo thành mặt đất đột nhiên duỗi lên năm cái cảnh, xen lẫn nhau quấn quanh phía dưới hợp thành năm bộ cái bàn. Lục Phàm gặp bốn người ngồi xuống, chính mình liền cũng bình yên tọa hạ. Thanh Mục Tôn giả phủ tay, từ ngoài điện đi vào mấy cái bưng lấy trái cây cuộn thằn lằn hung thú, đem mấy cái trái cây cuộn đặt trước ghế cái khác ghế gỗ nhỏ phía trên, đối với đám người hành lễ liền lui ra. Ha ha, Lục tiểu hữu không cần phải khách khí, lại nếm thử ta cái này trăm sần đồi đặc sản. Lục Phàm gặp bốn người đều cầm lấy một viên hình dạng như là giọt nước, toàn thân màu làm chừng lớn chừng quả đấm trái cây nhấm nháp, liền cũng học theo, đem trong mâm trái cây cầm lấy. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm ngát ngào vào lỗ mũi, quả không vào miệng, lại có nồng đậm thủy linh khí xuyên vào thể nội. Lục Phàm thân thể chấn động, đem trái cây để vào trong miệng nhẹ nhàng cắn một chút, chỉ cảm thấy miệng đầy nước, ngọt ngào sinh vương, một cỗ tinh thuần thủy linh lực thuận cổ họng hướng xuống, chớp mắt lưu chuyển toàn thân, cuối cùng mới tụ hợp vào trong đan điền. Cả người một kích, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, thật không thoải mái. Đây là trái cây gì? Càng như thế thần kỳ. Lục Phàm hết sức giật mình, một ngụm trái cây, hiệu quả cơ hồ giống như là một viên cấp hoàn mỹ chân nguyên đan hiệu quả, mà lại so với chân nguyên đan ăn ngon không biết bao nhiêu lần. Ha ha, đây là ta bản thể kết trái cây, tên là thủy linh quả, 30 năm vừa mở hoa, 30 năm một kết quả, mỗi lần kết quả chỉ kết 30 quả. Phàm nhân ăn bảo có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không sinh. Tu sĩ ăn bảo có thể tăng dài tu vi, nhất là đối với thủy thuộc tính linh tăng người, hiệu quả càng là rõ rệt. Thanh Mục Tôn giả có chút tự đắc. Thì ra là thế, thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Lục Phàm gật đầu tán thưởng. Hắn lúc này cũng buông lòng xuống. Căn cứ quan sát của hắn, đối phương đối với hắn hẳn không có cái gì địch ý, song phương khách khí hàn huyên vài câu, Lục Phàm liền trực tiếp mở miệng hỏi, các vị tiền bối đối với tại hạ lễ ngộ như thế, tại hạ vô cùng cảm kích, chỉ là vãn bối thực sự hồ đồ, không biết phải chăng là có chuyện gì cần vãn bối cống hiến sức lực. Lời kia vừa thốt ra, Lục Phàm chính mình cũng cảm giác có chút buồn cười. Chính mình một cái vừa mới trúc cơ, khả năng giúp đỡ giúp cái gì? Ai ngờ bốn người liếc nhau, lại là đồng thời mở miệng nói, có. Chương 39 Tịnh Khôn cùng Bạch Tiên Nhi, chương 39 Tịnh Khôn cùng Bạch Tiên Nhi, chán nếu là có giúp được một tay địa phương, tại hạ nguyện tận sức mọn. Chỉ là tại hạ vừa mới trúc cơ, chưa hẳn khả năng giúp đỡ được tiền bối. Lục Phàm chỉ có thể kiên trì đáp lại, cũng cho mình lưu lại một chút chỗ trống. Ha ha, Lục tiểu hữu không cần phải lo lắng, hôm nay chúng ta chỉ muốn cùng ngươi kết một thiện duyên, về phần hỗ trợ sự tình, có lẽ muốn chờ ngươi tấn cấp hóa thần kỳ mới có một chút khả năng. Thì ra là thế. Dễ nói dễ nói. Lục Phàm yên tâm, tấn cấp hóa thần còn không biết năm nào tháng nào sự tình đâu. Đối phương đơn giản tới nói chính là kết giao bằng hữu, về sau có cần người hỗ trợ thời điểm cũng tốt thương lượng. Lục Phàm thần sắc buông lỏng, đem một viên thủy linh quả ném vào trong miệng, đắc ý nhâm nhi thưởng thức. Bốn người nhịn không được cười lên, phủi tay, bên ngoài liền đi tới một đội lắc mông chi vác lấy trống đồng xà nữ, trong điện luyện chuyển mấy múa. Lục Phàm mặc dù thưởng thức không đến, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn cùng tứ vương uống rượu làm vui, chủ và khách đều vui vẻ. Vào buổi tối, Lục Phàm được an bài một căn phòng nghỉ ngơi, trên mặt chính choáng bị linh lực một kích liên tản. Lúc này Lục Phàm thần sắc bình tĩnh xuống dưới, từ trong túi trữ vật móc ra 12 cây dài 1 mét to bằng ngón tay hương, bóc ra pháp quyết đem hương dẫn đốt. Lục Phàm đem từng cái bố trí tại gian phòng bốn góc, rất nhanh cả phòng tràn ngập từng kia từng sợi sương mù màu trắng. Lục Phàm nô ra một kia thần thức, chỉ hơi chút tiếp xúc đến sương mù, tất cả khói trắng tại trong nháy mắt chuyển hóa làm màu đỏ. Hương này tên là xúc thần hương, cũng không phải là thương lan giới sản phẩm, giá cả không quý, mỗi một cây chỉ cần 10 viên linh thạch hạ phẩm, nhưng là tác dụng của nó tại một ít trường hợp lại vô cùng thực dụng. Chỉ cần tiếp xúc đến ngoại giới lực lượng thần thức, dù là chỉ có từng kia, sương mù màu trắng liền sẽ cực tốc biến hóa. Để Lục Phàm có thể trước tiên phát giác phải chăng có ngoại giới thần thức xâm lấn. Nói thật, hắn lúc này trong lòng còn vẫn có một tia cảnh giới, bất quá một mực chờ đến nửa đêm, xúc thần hương sương mù đều không có lại biến sắc. Lục Phàm âm thầm gật đầu, thần thức câu thông đến lúc đó ánh sáng bạo thác, sau một khắc, một cái khác Lục Phàm phân thân xuất hiện. Lục Phàm không do dự, đem trong đan điền đến từ kiếm tiên Bạch Cửu một sợi bản nguyên kiếm khí chuyển qua phân thân trong đan điền, làm một loại tự vệ thủ đoạn. Sau đó bản thể trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong, phân thân thì là lưu tại ngoại giới, yên lặng ngồi xuống nghỉ ngơi. Như vậy, nếu là xuất hiện biến cố, vung tha phân thân cũng là phải. Chỉ cần chủ thân còn tại, liền còn có lượn vòng chỗ trống. Lúc này trên phân thân bên dưới tán phát cảnh giới khí tức, rõ ràng là đồng dạng trúc cơ tu vi, chỉ là so với bản thể yếu đi không ít. Lúc trước tầng thứ 2 bảo tháp chỉ mở ra 2 canh giờ, còn lại 10 canh giờ phân thân cũng không có lãng phí, mà là tại thứ 60 năm trời thời điểm, trực tiếp tu luyện đến luyện khí 9 tầng đại viên mãn. Sau đó, liền cũng không tiếp tục đến tiến thêm, phản phất luyện khí 9 tầng đại viên mãn, chính là phân thân cực hạn. Lục Phàm đã từng nghĩ tới vấn đề này, phân thân mặc dù đồng dạng có thể phụ tu ngũ hành diễn thiên quyết, nhưng là vô luận như thế nào cũng vô pháp tiến vào luyện khí tầng thứ 10. Rất có thể, chính là pháp quyết bản thân nguyên nhân. Ngũ hành diễn thiên quyết đã đầy đủ nội tiền, nếu là phân thân cũng có thể đạt tới luyện khí tầng 15, thu hoạch được tiểu thần thông thuận thân ngoại hóa thân, cái kia Lục Phàm chẳng lẽ có thể vô hạn thẻ bờ UG. Kể từ đó lời nói, ngũ hành diễn thiên quyết đem vượt xa khỏi thiên đạo quy tắc cấp độ. Cho nên, đây là việc không thể nào. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Phàm cũng không có quá mức tiếc nuối, mà là lợi dụng thời gian còn lại, đem phân thân thể nội linh khí toàn bộ hóa lỏng, cũng trực tiếp đột phá trúc cơ chi cảnh. Phân thân không có bản thể biến thái như vậy, cho nên cũng căn bản dẫn không xuống thiên kiếp, liền liên đột phá, đều là ý mắng. Ngày thứ 2, Lục Phàm đang tính toán, lại nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm huyên náo. Hắn cảnh giác đến mở to mắt, thần thức ra bên ngoài quét qua, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Tại thần thức của hắn liếc nhìn bên dưới, Một cái cao cỡ một người ngốc mao kê ngay tại bên ngoài thò đầu ra nhìn hướng nơi này nhìn. Bên ngoài bụi cỏ, còn nằm sấp một đầu dài hơn một mét, toàn thân trắng loáng như tuyết tiểu xà. Tiểu xà khẩu bên trong phun ra đỏ tươi lưỡi rắn, sau đó lại miệng nói tiếng người nói tinh côn. Một hồi ngươi trước hấp dẫn sự chú ý của hắn, ta từ bên cạnh đánh lén, nhìn xem lão tổ trong miệng nhân tộc này thiên tài yêu nghiệt, có phải là thật hay không tài thực. Ấy ngươi làm gì? Tiểu xà ngạc nhiên nhìn xem ngốc mao kê trực tiếp đi lên trước, gõ gõ Lục Phàm cửa phòng, sau đó Lục Phàm liền mở cửa. Hắn một mặt bình tĩnh đi ra, yên lặng nhìn cái này còn cao hơn hắn một cái đầu ngốc mao kê. Ngốc mao kê cánh một chỉ Lục Phàm, trở lại đối với tiểu bạch xà hỏi, Bạch Tiên Nhi, là đánh lén người này sao? Bạch Tiên Nhi, Lục Phàm, ngươi có phải hay không có bệnh? Bạch Tiên Nhi tức hồn hện, toàn bộ rắn đều dựng đứng lên. Gặp Lục Phàm ánh mắt quét tới, lập tức hái hắn một cái, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua còn trẻ như vậy mỹ mạo rắn. Lục Phàm cười, từ nhân tộc góc độ đến xem, ta chỉ có thể nghĩ đến thịt trượt vị đẹp mấy chữ. Nghe ra Lục Phàm là đang nhạo báng chính mình, tiểu bạch xà lúc này giận dữ, đôi rắn bắn ra trực tiếp điện xạ mà đến. Người muốn chết. T t t t. Nhanh, mau buông tay, muốn tắt thở. Tiểu bạch xà bảy tấc trực tiếp bị Lục Phàm cầm trong tay, thân rắn liều mạng bước, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Không phải nói, tiểu tử này vừa mới trúc cơ sao? Vì cái gì hắn ngưng kết pháp lực thủ ấn thế mà cường đại như vậy? Mình tại nhị giai hung thú bên trong đều là khó gặp đối thủ, càng như thế tùy tiện bị nắm. Bạch Tiên Nhi đầu góc nhất thời quá tải đến. Ngốc Mao Kê lúc này rốt cục phản ứng lại, buông ra Bạch Tiên Nhi. Không phải vậy ta cần phải mổ ngươi ở. Ngốc Mao Kê mở ra hai cánh, một cỗ nhị giai hung thú hung lệ khí tức tán phát đi ra, toàn bộ gà sững sờ liền bật lên. Lục Phàm lắc đầu, một tay khắc bóp lấy tiểu bạch xà trung đoạn, sau đó hai tay hướng hai bên một bước, trực tiếp đem tiểu bạch xà thân rắn bước bình. Lục Phàm một tay nắm chặt đuôi rắn, đem toàn bộ rắn quăng đứng lên, trực tiếp xem như roi, đối với Ngốc Mao Kê chính là một trận mãnh liệt rút. Lạc 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 a. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đau quá, đau quá, ta sai rồi, ta sai rồi. Trong viện một hồi náo loạn. Tại người khác địa bàn, Lục Phàm cũng không dám thật hạ tử thủ, chỉ là nhẹ nhàng cho hai thú một bài học, cuối cùng đem sức cùng lực kiệt tiểu bạch xà vung ra Ngốc Mao Kê trên thân, hai thú bình một tiếng, bay thẳng ra hơn 10 mét có hơn. Ôi, Bạch Tiên Nhi, người đẻ chết ta. Đều tại ngươi cái này ngốc mao. Ta muốn cùng lão tổ cáo trạng đi. Ô, Bạch Tiên Nhi tức giận đến rơi lệ, lắc lắc thân rắn khập khiễng đi. Ngốc Mao Kê bỏ lên, đối đầu Lục Phàm ánh mắt chính là một trận phát lạnh, vội vàng bưng kín cái mông, run run rẩy rẩy nói nhỏ, tiểu tử, ngươi chớ gấp ý, ta chờ chút liền để nhà ta lão tổ thu thập ngươi. Nhà ngươi lão tổ là ai? Lục Phàm hơi nhướng mày, tiến tới một bước. Thử. Ngốc Mao Kê hai cánh vô vô bụi đất trên người, đầu gà cao, giọng nói vô cùng náo ngạo kiểu, nhà ta lão tổ chính là thiên hạ đệ nhất cực tốc cầm thú chi vương, thượng cổ kim sĩ đại bàng hậu duệ, khắp thiên hạ đẹp trai nhất nam nhân. Mây một cô tuyệt cường uy áp đống nhiên giáng lâm tại Ngốc Mao Kê trong ánh mắt hoảng sợ, trực tiếp đem Ngốc Mao Kê một trường vỗ xuống đất mười mấy mét chỗ sâu. Mẹ nó, thổi như bức đừng mang ta lên. Lục Phàm miệng hà lớn, sững sờ nhìn xem một màn này. Chương 40 trăm sần đổi kiếm khí phong tỏa. Chương 40 trăm sần đổi kiếm khí phong tỏa. Không có ý tứ, ta hậu bối này đầu góc thiếu sợi dây, còn xin Lục tiểu hữu đến thanh một đường một lần. Không trung truyền tới một thanh âm quen thuộc, chính là Vân Linh công tử. Vân tiền bối, vãn bối một hồi liền đến. Lục Phàm đối với không trung làm một cái lễ, sau đó cũng cảm giác được cái kia cỗ khổng lồ uy áp trực tiếp thối lui, liên quan dưới mặt đất Ngốc Mao Kê cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này hóa hình thú vương thủ đoạn, coi là thật quỷ thần khó lường. Lục Phàm tự lẩm bẩm một câu, hoàn toàn không biết đối phương là thế nào làm đến tại chính mình dưới mí mắt mang đi con gà kia. Thu thập một phen đằng sau, Lục Phàm liền tiến về tối hôm qua cái kia một điện. Hắn lúc này khí tức cùng bản thể hơi kém một phần, nhưng lại dâu dịa. Nếu là hỏi, liền nói thác luyện công đau hai bên sườn khi thở liền có thể. Đến nơi đây, Lục Phàm phát hiện bốn vị vương giả sớm đã chờ đợi ở đây, trừ cái đó ra, một đầu tiểu bạch xà hủy khuất ba địa bàn ngồi tại Xích Viêm tôn giả trên đùi, Vân Linh công tử bên người thì là đứng đấy một cái đầy bụi đất Ngốc Mao Kê. Gặp qua các vị tiền bối, Lục tiểu hữu mời ngồi, tối hôm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Thanh một tôn giả cười hỏi, hết thảy mạnh khỏe, đa tạ các vị tiền bối khoản đãi. Lục Phàm một bên tòa hạ, một bên tò mò đánh giá bốn người hai thú. Bốn người liếc nhau, hay là do Thanh một tôn giả mở miệng nói, Lục tiểu hữu thiên tư kinh thế, chúng ta mười phần hái tài, không biết tiểu hữu có nguyện ý hay không gia nhập ta trăm sửa đổi. A, Lục Phàm giật mình, liền hội vàng đứng lên nói đa tạ các vị tiền bối nâng đỡ, chỉ là tại hạ sớm đã bái nhập Cổ Nguyên Tông, lại sư môn đợi ta vô cùng tốt, tạm không có cao chạy xa bay dự định. Nhân yêu khác đường, Lục Phàm xưa nay không từng nghe nói, nhân tộc cũng có thể cùng yêu thú cùng một chỗ tu luyện. Ha ha, tiểu hữu không cần thật trương, chúng ta cũng chỉ là trong lòng ái tài, cũng không có cưỡng cầu dự định. Bốn người trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một tia tiếc nuối. Thiên tiêu như vậy, tự nhiên không có khả năng lưu tại bọn hắn trăm sườn đồi loại này đất nghèo, Thanh Mục tôn giả cũng bất quá là ôm một phần bạn hy vọng hỏi thăm. Tổ nãi nãi, tiểu tử này vừa mới đánh ta cùng Ngốc Mao, ngài cần phải làm chủ cho chúng ta a. Tiểu Bạch Xà Bạch Tiên Nhi gặp Lục Phàm cự tuyệt, vội vàng thừa cơ cáo lên trạng. Ngươi còn dám nói? Hai người các ngươi bất học vô thuật ra hỏa, liên thủ đều đánh không lại người ta, còn trông cậy vào tổ nãi nãi giúp ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, thật sự là mất mặt. Mỹ phụ tuổi trẻ Xích Viêm tôn giả cười suy một hồi, nhìn về phía Lục Phàm ánh mắt lại là càng ngày càng hài lòng. Vừa mới trúc cơ, liền có thể đánh tơi bởi hai cái nhị giai hung thú bên trong cường giả, cái này Lục Phàm không hổ là tuyệt thế thiên tài. Gặp tổ nãi nãi không chịu vì chính mình ra mặt, Bạch Tiên Nhi tức giận đến chừng Lục Phàm một chút, đầu tựa vào Xích Viêm tôn giả giữa hai chân, cũng không tiếp tục chịu nâng lên. Ngốc Mao Kê Tịnh Khôn vụng trộm nhìn Lục Phàm một chút, đội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như là lao tăng nhập định bình thường. Song Vương khách khí hàn huyên một phen, Vân Linh công tử đột nhiên nhắc lên câu chuyện. Không biết tiểu hữu có biết cái này Trăm Sơn Đồi lai lịch. Lục Phàm chần chờ một chút mới nói ngoại giới truyền thuyết, Trăm Sơn Đồi là bị tiên nhân một kiếm tiêu diệt, không biết không sai. Vân Linh công tử gật đầu, sau đó mới nói đáng tiếc ngoại giới lại là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Xin lắng hay nghe. Lục Phàm thấy đối phương nói đến Trăm Sơn Đồi lai lịch, cũng là có hứng thú. Phía ngoài truyền thuyết có rất nhiều, bất quá tiên nhân sườn đồi truyền ngôn lưu truyền phổ biến nhất mà thôi. Một vạn năm trước kia, nơi đây cũng không gọi Trăm Sơn Đồi, mà là Thập Vạn Đại Sơn Vân Linh công tử bọn người êm hay nói, đem chân thực lịch sử tình huống tại Lục Phàm trước mặt triển khai một bức tranh. Thời đại thượng cổ, Thập Vạn Đại Sơn chính là Bắc Hoang cùng Tây Mạc nổi danh nhất thu tộc xào huyện, dựng dục đến mãi không rõ hung thú yêu thú. Trong đó tuyệt thế đại yêu càng là không biết phàm mình, hung danh hiển hách, chính là Tây Mạc cùng Bắc Hoang hai tên nhân tộc đại châu tiên kỵ nhất hung hiểm cấm khu. Cường thịnh nhất thời điểm, Thập Vạn Đại Sơn một lần cỡ nhỏ thú triều, liền có thể hủy diệt một cái như là Đại Viêm quốc lớn nhỏ như vậy quốc gia. Mãi cho đến vạn năm trước, Thập Vạn Đại Sơn bên trong ra một đầu độ kiếp kỳ giao long, không biết làm sao lại thông qua một đầu thông đạo bí ẩn, lén qua đến đại tiên giới bên trong. Về sau tựa hồ đang đại tiên giới lấy ra phong vân, bị một vị kiếm tiên truy sát đến hạ giới. Giữa trời chém giết không nói, kiếm kia tiên càng chưa hết giận, một kiếm chặt đứt Thập Vạn Đại Sơn, đem ức vạn thú tộc chôn xương. Đạo kiếm khí kia dư uy không hết, một mực tàn phá bừa bãi hơn 1000 năm, đem nguyên bản sinh cơ bừng bừng Thập Vạn Đại Sơn, hóa thành linh khí khô kiệt, hoàn cảnh ác liệt hoang mạc sa mạc. Thập Vạn Đại Sơn như vậy trở thành lịch sử, thay vào đó là bây giờ cằn cỗi hoang vu Trăm Sơn Đồi, diện tích thậm chí không bằng lúc trước 1/10. Vân Linh công tử nói xong đây hết thảy, không khí trong sân rõ ràng có chút trầm thấp. Lục Phàm nhẹ gật đầu, cũng là hít một câu tiên nhân chi uy, khủng bố như vậy. Phát sóng trực tiếp những đại lão kia, tùy tiện tới một cái này nho nhỏ thường lan giới ước vạn tu sĩ đều chỉ có thể quỳ xuống đất cúi đầu. Đây chính là tiên. Lục tiểu hữu, sở dĩ nói cho ngươi những này, là hy vọng ngày khác ngươi có năng lực thời điểm, có thể giúp một chút chúng ta Trăm Sơn Đồi thành một tôn giả nhịn không được nói. A, ta sao? Lục Phàm nghe nói như thế, rõ ràng hết sức giật mình. Không sai, cái kia đạo tiên nhân kiếm khí trải qua một vạn năm tuế nguyệt làm hao mòn, kỳ thật cũng kém không nhiều làm hao mòn sạch sẽ, chỉ là vẹn vẹn chỉ còn lại có một kia, cũng không phải bây giờ chúng ta có thể chịu được. Kiếm khí kia tự mang quy tắc, nhằm vào tất cả thú tộc, Trăm Sơn Đồi bên trong thú tộc không cách nào rời đi nơi đây, nếu không hạ chẳng chính là một cái chết chữ. Lục Hành Tôn sắc mặt hết sức nặng nề. Cái kia, có thể mang ta nhìn xem sao? Lục Phàm nghĩ thầm mình bây giờ là không có năng lực, xem trước một chút trong lòng có cái phổ, về sau có giúp hay không được lại nói. Bốn người liếc nhau một cái, Vân Linh công tử nhân tiện nói, nếu như thế, vậy ta liền dẫn Lục tiểu hữu nhìn lên một cái. Lục tiểu hữu xin mời đi theo ta. Vân Linh công tử đứng dậy, ra đến bên ngoài đằng sau, liền trực tiếp hiện ra nguyên hình. Một đầu vài trăm mét chi cự Vân Linh điêu, quanh thân tán phát khí tức khủng bố lần nữa để phương viên vạn dặm yêu thú cúi đầu thần phục. Lục Phàm trong lòng thầm khen một tiếng, đây chính là hóa thần kỳ tuyệt thế đại yêu phong thái a. Lục tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Thanh Mục tôn giả cùng Lục Hành Tôn, Xích Viêm tôn giả ba người pháp lực khẽ quấn, liền đem Lục Phàm khỏa đến lưng điều phía trên. Vân Linh điêu hai cánh mở ra, chở Lục Phàm liền phá không mà đi. Lạnh thấu xương cuồng phong như là sắc bén nhất cương đao thổi đến, Lục Phàm ở vào ba người nồng đậm linh khí cháo ở giữa, hoàn toàn cảm giác không thấy một chút uy hiếp. Bất quá một nén hương thời gian, theo Vân Linh công tử một tiếng đến ba người tán đi lồng phòng ngự. Chỉ gặp trăm trên sườn đồi không mấy ba mét, có từng tia từng sợi kiếm khí màu trắng tại phiêu đãng, nhìn như không có thứ tự, nhưng lại tựa hồ tuân theo lấy một loại nào đó quy tắc. Tiểu hữu mời xem, đây cũng là vây khốn ta mấy ngàn năm kiếm khí. Đừng nhìn cái này một sợi uy thế không lớn, nhưng mỗi một sợi uy lực đều không thua gì kết đan kỳ tu sĩ một kích toàn lực, mà lại cực kỳ khắc chế chúng ta thú loại huyết thống. Chính là lão phu cũng không dám đón lấy trăm sợi kiếm khí. Thanh Mục tôn giả giải thích nói, trước mắt phiêu đãng kiếm khí, làm sao dừng mấy vạn sợi? Cái này, đây là Lục Phàm nhìn xem cái này quen thuộc kiếm khí, trong lòng cùng nhiên cực chấn. Cái này từng tia từng sợi kiếm khí màu trắng, không đang cùng chính mình trong đan điền sợi kiếm khí kia có cùng nguồn gốc sao? Năm đó chém giết giao long, một kiếm đãng diệt Thập Vạn Đại Sơn, chẳng lẽ chính là kiếm tiên Bạch Cửu? Hắn từng tới Thương Lan giới. Nhớ tới Bạch Cửu khiêm khiêm ôn hòa công tử hình tượng, Lục Phàm thực sự không cách nào đem hắn cùng trong truyền thuyết vị kia chém giết giao long tiên nhân hình tượng trùng hợp. Đúng lúc này, để Lục Phàm cùng mọi người đồng thời giật nảy cả mình tình hình xuất hiện. Từng kia từng sợi kiếm khí màu trắng, vậy mà phảng phất nhận lấy Lục Phàm dẫn dắt, như đồng du ngư bình thường, bắt đầu hướng Lục Phàm trong đan điện chui. Đây là có chuyện gì? Thứ Vương quá sợ hãi. Chương 41 hấp thu kiếm khí, chương 41 hấp thu kiếm khí từng sợi kiếm khí nhập thể, Lục Phàm không có cảm giác được không chút nào vừa, ngược lại đan điền có chút phát sáng, đem những cái kia đồng nguyên kiếm khí hấp thu. Nguyên bản chỉ có nho nhỏ một sợi, như là cọng tóc bình thường phẩm chất kiếm khí, rất nhanh liền đạt được gia trì, chậm chậm bắt đầu lớn mạnh. Theo nhập thể kiếm khí càng ngày càng nhiều, cho dù là so với thường nhân càng thêm rộng lớn gấp 5 lần đan điền, cũng bắt đầu dần dần không chịu nổi. Không được, ta không chịu nổi. Lục Phàm cưỡng ép chặt đứt thể nội kiếm khí cùng ngoại giới kiếm khí liên hệ, cái kia tuân đi qua kiếm khí mới chậm rãi yên tĩnh. Thứ Vương liếc mắt một cái, thân thể nhịn không được run. Một, thiếu đi gần một kiếm khí. Lục Phàm vừa rồi cái kia phiên hấp thu, chọn vẹn hút trăm sợi kiếm khí nhập thể, lúc này trong đan điền tóc kia phẩm chất kiếm khí đã biến thành hài nhi ngón út bình thường thô. Khống chế không nổi kiếm tức từ quanh thân lỗ chân lông loạn thoan mà ra, để Tứ Vương đều có chút luống cuống tay chân. Thật sự là không dám đụng vào những kiếm khí này a. Kiếm khí bên trong tự mang quy tắc, đối với thú loại tính sát thương cực lớn, một khi bị làm bị thương, vết thương còn rất khó khép lại. May mà Lục Phàm trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh, rốt cục đem cỗ này bạo loạn kiếm khí áp chế ở thể nội. Đan điền sưng lên một vòng lớn. Hắn đến cùng thân phận ra sao? Xích Viêm Tôn giả tú thủ khẽ che miệng thơm, trên mặt biểu lộ hết sức chấn kinh. Thanh Mục Tôn giả, Lục Hành Tôn cùng dưới thân Vân Linh công tử, sao lại không phải như vậy? Trước, đi xuống trước đi, Lục Hành Tôn gian nan mở miệng, thanh âm lại trở nên có chút khàn khàn. Thật sự là rung động quá lớn, có chút không chịu nổi. Vân Linh điêu chở đám người trở về mặt đất, trên đường đi tất cả mọi người tâm sự nặng nề, thỉnh thoảng lại nhìn xem đang tính tọa điều tức Lục Phàm. Thanh Mục lão ca, hắn không phải là người kia? Lúc này Vân Linh công tử cũng khôi phục chân thân, trong lòng dâng lên một cái suy đoán lớn mật. Để hắn cổ họng phát khô, trong lòng căng lên. Thanh Mục Tôn giả há hốc mồm, đối mặt ba vị lão hữu, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Kỳ thật bốn người trong lòng, sao lại không phải dâng lên cùng một cái suy đoán? Chỉ là hết thảy, còn cần các loại Lục Phàm giải hoặc. Lão tổ, các ngươi trở về rồi. Thế nào? Nhân tộc này tiểu tử có hay không bị tiên nhân kia kiếm khí sợ ngây người? Ngốc Mao Kê Tịnh Khôn hơi giật mình bay tới, nên đón hắn, là Vân Linh một bàn tay, lần nữa đem hắn đánh vào dưới mặt đất. Lan, lại đối với Lục tiểu hữu ngôn ngữ bất kính, lão tử rút lông của ngươi vào nồi. Tịnh Khôn, Lục Phàm cảm thụ được thể nội một chỉ kia kiếm khí năng lượng ẩn chứa cường đại, trong lòng sớm đã rung động không hiểu. Thân thức của hắn so với cái này chỉ kiếm khí tới nói, quá yếu, chỉ có thể miễn cưỡng khiêu động một kia. Cái này chỉ kiếm khí nếu là toàn ra, sợ không phải có thể chém hóa thần. Bất quá lúc trước nghe Thanh Mục Tôn giả nói, kia này bí lực cũng có kết đan tu sĩ một kích toàn lực. Lục Phàm xác định cái này chỉ kiếm khí tạm thời sẽ không đối với mình tạo thành uy hiếp, liền thở dài một hơi, mở hai mắt ra. Vừa mở ra mắt, lập tức liền giật nảy mình. Lúc này Thanh Mục Tôn giả bốn người dãy đứng đấy, tám đôi con mắt đối với mình mãnh liệt nhìn. Sao rồi? Lục Phàm cười khan một tiếng, nghĩ thầm không biết nên giải thích thế nào, không nghĩ tới Thanh Mục Tôn giả mở miệng trước, ngựa khí vậy mà so với hắn còn muốn thần trương. Lục tiểu hữu, xin mời, xin hỏi, ngài có phải không nhận biết vạn năm trước vị tiêu kiếm tiên vấn đề hỏi ra lời? Lục Phàm rõ ràng cảm giác được trước mắt bốn người khẩn trương. Không sai. Lục Phàm nghĩ, nói hắn gọi Bạch Cửu, chính là Thanh Vân Tiên giới một tên kiếm tiên. Ta may mắn đạt được hắn một chút truyền thừa phúc đại, mở ra một sợi bản nguyên kiếm khí, xác thực cũng được xưng tụng truyền thừa. Lại nói hắn cùng Bạch Cửu còn tán gẫu qua nhiều lần, trời ơi, quan hệ cũng không tệ lắm. Nào biết Lục Phàm lời này, lại dẫn tới bốn người cúi đầu liền bái, ta bốn người không biết thượng giới tiên sư đệ tử phía trước, còn xin khoan dung. Lục Phàm nói tới truyền thừa, tại tứ vương trong lòng tự nhiên đại biểu sư thừa. Nếu không phải chính thống nhất mạch tương thừa, Lục Phàm một người trúc cơ tu sĩ, làm sao có thể dẫn động trăm sợi phong tỏa kiếm khí nhập thể? Vạn năm trước chém thập vạn đại sơn một kiếm cái kia tiên nhân, chính là thập vạn đại sơn tất cả yêu thú hậu đại ác ngộng. Cái kia để lại kiếm khí quy tắc, trải qua trăm ngàn đời yên lặng dung hợp, đã sớm đem sợ hãi rót vào những yêu thú này hậu đại thể nội. Không nói những cái khác, những người khác không phát hiện được, nhưng tứ vương lại là có thể cảm giác được Lục Phàm trong đan điền ẩn giấu uy hiếp chí mạng. Ai, các vị tiền bối làm cái gì vậy? Mau đứng lên! Lục Phàm luống cuống. Bốn tên hóa thần đại yêu đột nhiên đối với ngươi cúi đầu liền bái, dù ai không hoảng hốt. Lục công tử, nhanh đừng gọi ta bọn họ tiền bối, chết sát ta chờ. Đúng vậy a Lục công tử. Lúc trước không biết công tử thân phận, tiểu nữ tử có nhiều mạo phạm, còn xin Lục công tử không cần trách cứ. Cái kia, ta lão Lục lập tức đổi tên, tại hạ không dám cùng công tử cùng họ. Lục Hành Tôn nghĩ đến vừa gặp mặt lúc đối với Lục Phàm nói ngoa đe dọa, liền dọa ra một tiếng mồ hôi. Đây là chuyện gì cũng chuyện gì a? Lục Phàm cười khổ một tiếng, thuận tiện nói trấn an lên bốn người. Tiểu Bạch Xà Bạch Tiên Nhi từ vừa mới bắt đầu chính là mộng bức trạng thái, đứng ở một bên cùng cái cây cột một dạng mở to hai mắt nhìn không dám lên tiếng. Hôm nay chuyện phát sinh đã đem nàng từ lúc chào đời tới nay nhận biết toàn bộ phá hủy. Tốt, tất cả mọi người đừng lo lắng, chờ ta có thời gian hỏi một chút Bạch Cửu, nhìn xem có thể hay không đem đối với các ngươi trừng phạt triệt tiêu. Dù sao cái này đều một vạn năm, cũng nên bớt giận. Lục Phàm thuận miệng nói, lại là dự định đến lúc đó tìm một chút ý bốn người chân mềm nhũn, kém chút ngã sấp xuống. Cái này nói chuyện tùy ý bộ dáng, các ngươi là thật rất quân a. Bất quá Lục Phàm lời nói, cho bọn hắn đốt lên cực lớn hy vọng. Lục công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu có cần chúng ta chăm sân đồi địa phương, còn xin cứ mở miệng. Là cực kỳ cực, Lục công tử tuyệt đối không nên khách khí với chúng ta. Chúng ta nơi này tài nguyên là thiếu một chút, nhưng là chúng ta có người a. Khác không dám nói, chỉ cần Lục công tử tại chúng ta chăm sân đồi một ngày, chính là toàn bộ đại viêm quốc tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, cũng đừng hòng làm bị thương ngài một sợi lông. Nói nhăng gì đấy? Lục công tử cần sợ những cái kia tầng dưới chót tu sĩ? Lục công tử trên thân thế nhưng là có tiên gia truyền thừa, mấy người lao nhau tỏ thái độ, để Lục Phàm trong lòng đột nhiên có một cái khác ý nghĩ. Chính mình nguyên bản liền muốn tìm một cái địa phương an toàn cậu thả đứng lên tu luyện, bây giờ trăm sườn đồi không phải là chọn lựa đầu tiên sao? Tứ đại yêu vương đều là hóa thần giai chiến lực, tại đại viêm tuy nói không có khả năng hoành hành không sợ, nhưng cũng được xưng tụng độc bá nhất vương, tùy tiện không ai dám trêu chọc. Như tính thực lực tổng hợp, có lẽ còn hơi mạnh hơn Cổ Nguyên Tông. Đương nhiên, Lục Phàm không biết Cổ Nguyên Tông phía sau núi ngủ say lấy mấy vị tổ sư, nhưng nghĩ đến 3-4 vị vẫn phải có. Nếu không cũng hưởng xưng nhị giai bên trong đỉnh giai tông môn. Bản thể tại trăm sườn đồi tu luyện, soát video cũng không lo lắng tài nguyên vấn đề. Phân thân trở lại Cổ Nguyên Tông, dù sao Cổ Nguyên Tông còn có rất nhiều lo lắng. Không phải sao? Triệu Thành. Lục Phàm khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Sư tôn, giang sư đệ tại động phủ của mình bị người đánh thành bị thương nặng. Hôm nay, bế quan củng cố tu vi Vân Hạc đột nhiên nhận được Kim Nguyên lo lắng truyền âm. "Bình." Động phủ đại môn bị một cỗ khí cơ chấn bỡ. Vân Hạc đằng đằng sát khí đi ra, mặt không thay đổi quan sát bầu trời, đứng dậy ngự không mà đi. Đây đã là đối phương lần thứ ba đối với mình đệ tử hạ thủ. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Chương 42 trọng thương Vân Hạc nhất mạch, chương 42 trọng thương Vân Hạc nhất mạch, Vân Hạc xuất quan. Một tên trúc cơ đệ tử vội vàng chạy vào hướng Triệu Hoa bẩm báo. "Ha ha, đầu này lao ố quý rốt cục nhịn không được. Hôm nay liền lấy ngươi khai đao." Đệ tử trúc sư Tôn Khải Hoàn mà về. Ân Triệu Hoa phủi phủi ống tay áo, đang định chạy đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói, "Triệu Quát tiểu tử kia ngươi biết đi đâu không? Hơn nửa tháng không thấy bóng dáng. Bây giờ chính là cần bọn hắn những đệ tử này thời điểm, Triệu Quát một người trúc cơ trùng kỳ vậy mà chậm chạp chưa về." "Hồi bẩm sư tôn, nhị sư huynh nửa tháng trước bị tiểu thiếu chủ phân phó xuất tông làm một chuyện, đến nay chưa về." "Tiểu thiếu chủ có hay không nói là chuyện gì?" Triệu Hoa nguyên bản bất mãn hết sức, nhưng nghe chút là Triệu Thành phân phó, liền không nghĩ nhiều nữa. Triệu Thành người này tâm cơ thâm trầm, làm việc ổn thỏa, đã có dùng đến Triệu Quát địa phương, vậy hẳn là không có việc gì. Theo nhị sư huynh nói, tựa như là đuổi theo giết Vân Hạc môn hạ đệ tử Lục Phàm. "Lục Phàm?" Triệu Hoa lại một lần nữa nghe được cái tên này, sắc mặt liền khó coi. Nhớ tới lúc trước năm đống giống tức chó một dạng túi trúc cơ đan, Triệu Hoa trong lòng liền không nhịn được nổi lên sắc cơ. "Hừ, rất tốt. Tên mắt con này cũng dám xuất tông. Các loại Triệu Quát trở về, để hắn tới gặp ta, ta phải thật tốt nghe một chút Lục Phàm tên mắt con này là thế nào chết." "Là..." Triệu Hoa ngự không mà đi, Viên Phi bên cạnh móc ra truyền âm phủ, hướng bên trong nói vài câu. Sau một khắc, Triệu gia chỗ khu kiến trúc, mấy cái kết đan kỳ tu sĩ đi ra. Bọn hắn khẽ động, Cổ Nguyên Tông nội môn một chút tiêu linh thông linh lão quái liền nhận được truyền âm, một số người bắt đầu tấp nập tiếp xúc, thảo luận cái này Cổ Nguyên Tông mấy trăm năm khó được một lần đại sự. Xem ra Triệu thị thật sự là một khắc cũng chờ không được nữa. "Hừ, cũng liền làm dở cho thôi. Chính thức đoạt ngọn núi, còn phải đợi tiểu bị qua đi đâu. Nếu là huyên nào lớn, dẫn tới trưởng lão hội xuất thủ can thiệp, đối với Triệu thị cũng là được không bù mất tiến hành. Muốn ta nói, muốn đoạt ngọn núi liền quang minh chính đại đoạt, Triệu thị làm những tiểu động tác này, thật sự là bôi nhọ môn phong. Triệu thị thế lớn, lần này 89/10 đem nhập chủ Thanh Loan Phong. Đến lúc đó Thanh Loan Phong có lẽ đem nhảy lên mà thành nội môn ba vị trí đầu ngọn núi, cho nên trưởng lão hội có lẽ cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Thanh Loan Phong lần này khó khăn. Ta nghe nói, bọn hắn chuẩn bị bố trí xuống rất nhiều đại trận, theo ta thấy, hay là hạt cắt trong sa mạc tiến hành. Không biết, Lý Diệu Nhân chỗ Lý thị gia tộc, tại việc này bên trong chiếm chỗ nào vị? Bọn hắn chẳng lẽ sẽ ngồi nhìn Lý Diệu Nhân trong tay Thanh Loan Phong bị đoạt? Hắc hắc, năm đó Lý Diệu Nhân sư minh sau khi tỏa hóa, chuyển xuống phong chủ vị trí. Lý thị từng phái người tiếp xúc, ý đồ từ Lý Diệu Nhân trong tay tiếp quản Thanh Loan Phong, sau đó liền bị hung hăng cự tuyệt. Lúc đó chuyện này nguyên náo thế nhưng là cực lớn, Lý thị bộ tộc tức giận đến cực điểm, sau đó tuyên bố đem Lý Diệu Nhân xóa tên ra phả. Trong mắt của ta, Lý thị xuất thủ giúp đỡ xác suất cực thấp. Đáng tiếc, Lý thị bộ tộc cường đại cỡ nào, gia tộc lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến xây tông thời kỳ. Ta nghe nói, Hậu Sơn cấm địa bên trong ngủ say mấy vị lão tổ, trong đó có một vị chính là Lý thị tiên tổ. A, lại có việc này. Vương sư Minh nhanh nói rõ chi tiết nói, không nói đến tông môn một chút biết được nội tình lão quái tại tự mình nói chuyện với nhau, lúc này theo Vân Hạc khẽ động, cơ hồ cuốn lên nửa cái nội môn phong vân. Vân Hạc đầu tiên là hội hợp Kim Nguyên các đệ tử, đem trọng thương Giang Hạ mang lên, liền sắc mặt âm trầm hướng một chỗ hạng A động phủ tiến đến. "Hừ, người ở bên trong, cho lão phu cút ra đây." Vân Hạc một tiếng gầm thét, liền nhìn thấy bên trong đi ra mấy cái luyện khí 9 tầng tu sĩ. Nhìn thấy Vân Hạc mang theo môn hạ đệ tử đến đây, mấy người kia lại vẫn cười cười nói nói, không chút nào đem Vân Hạc vị này kết đan trưởng lão để vào mắt. "Giang Hạo, nói, có phải hay không mấy người kia xông vào động phủ của ngươi đả thương ngươi?" Vân Hạc đứng tại chúng đệ tử đằng trước, mặt không thay đổi mở miệng. Giang Hạo nhìn qua vị này tiện nghi sư tôn như núi bóng lưng, trong mũi đột nhiên dâng lên một cỗ chua xót. Chỉ một người trong đó nói, "Sư tôn, chính là cái này tên là Triệu Văn Vân người dẫn đầu. Mấy người kia cường phá động phủ của ta trận pháp, cứng rắn nói ta trộm bọn hắn đan dược gì." Đệ tử không thừa nhận, mấy người kia liền ra tay đập gắt. "Đệ tử vô năng, đoạ sư tôn uy danh." Giang Hạo bi phẫn nói. Vân Hạc giơ tay lên ngăn lại Giang Hạo kể ra, kết đan kỳ tu sĩ uy áp khổng lồ trong nháy mắt bộc phát, ép hướng về phía đối diện mấy người. "Xem ra, các ngươi là thật không sợ chết." Vân Hạc thần sắc đã âm trầm muốn chảy ra nước. Triệu Văn Vân mấy người bị ép tới kém chút không thở nổi, nhưng rất nhanh, từ trong động phủ truyền ra một cỗ cường đại uy áp, đem Vân Hạc cảnh giới khí tức chống đỡ. Mấy người kia trên mặt vui mừng, nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía Vân Hạc hì hì cười nói, "Nguyên lai là Thanh Loan Phong Vân trưởng lão, thật sự là thất kính a. Chúng ta không biết trưởng lão giá lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a." "Nha, Vân trưởng lão, không thể nói lung tung được a. Ngươi nói chúng ta đánh hắn, có thể có người thấy được." "Đúng vậy a Vân trưởng lão, ngài cũng không thể chiếm trưởng lão thân phận, oan uổng chúng ta những này vô tội đệ tử a." Mấy người cười cợt bộ dáng, triệt để đốt lên Kim Nguyên đám người lửa giận, song phương đệ tử lập tức chửi ầm lên. Đúng lúc này, mấy người sau lưng trong động phủ đi ra một người, trên thân kết đan kỳ uy áp tùy ý phát ra, mang trên mặt vẻ bộ cợt. "Vân Hạc, ngươi không lý do mang theo môn hạ đệ tử đến đây ức hiếp ta Triệu gia tử đệ, là đạo lý gì? Đừng muốn nhỉ vào ngươi trưởng lão thân phận làm giữ. Người khác sợ ngươi, ta Triệu Hoa cũng không sợ." Triệu Hoa hướng ngược ngẩng đầu, một bước phóng ra, liền đứng ở Vân Hạc trước người 10 mét chỗ. Nhưng vào lúc này, Vân Hạc xuất thủ. Một thanh màu đỏ thấm trường kích từ đan điền của hắn bay ra, Vân Hạc một tay một nắm, mãnh liệt linh lực dốc vào, đối với Triệu Hoa chính là một bổ. Bổ một phát này, đem Triệu Văn Bân bọn người mang theo quấn tại bên trong, cả kinh mấy người trong nháy mắt mặt không còn chút máu. Vân Hạc, ngươi dám động thủ trước? Triệu Hoa vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới cái này Vân Hạc nặng như vậy không nhẫn nhịn. Hắn đã sớm để phòng đối thủ cũ này bạo khởi đả thương người, thể nội lập tức bay ra một cái đại kim chương đồng, đón Vân Hạc liệt không kích chính là chặn lại. Triệu Hoa nguyên bản lòng tin tràn đầy, đợi tiếp xúc đằng sau mới đột nhiên phát hiện, kim đồng la trên thân truyền đến lực phản chấn, lại so dị vãng càng thêm cường đại. Liệt không kích bổ ra âm bạo, đem đại kim chương đồng trực tiếp đập bay, dư thế không giảm, hướng về phía Triệu Hoa đầu lâu mà đi. Chết. Vân Hạc nén giận xuất thủ, uy lực lập tức dùng ra 10 phần 10. Tăng thêm Triệu Hoa nhất thời chủ quan không có phát giác Vân Hạc đã tấn cấp kết đan trung kỳ, lập tức liền bị thiệt lớn, bị đánh đến thổ huyết bay ngược. Mắt thấy liệt không kích sắp chém giết Triệu Văn Bân mấy người, trong độc phủ đột nhiên bay ra một thanh trượng rộng thức lớn, toàn thân đỏ chót, tản ra đỏ bừng liệt diễm. Chém. Theo một tiếng quát khẽ, trượng rộng thức lớn đối với liệt không kích chính là một nước thế đại lực chấm phách chạm. Vân Hạc cảm ứng được chiêu này uy lực to lớn, biến sát muốn biến chiêu, dĩ nhiên đã không kịp. Liệt không kích bị hung hăng chém bay, một lần nữa rơi vào Vân Hạc trong tay đằng sau, cái kia cỗ khổng lồ cự lực mang theo hắn về sau liền lùi lại vài chục bước. Một đạo hung mãnh kình lực xông vào thể nội, lập tức liền để Vân Hạc nội phủ bị thương. Khúc Vân Hạc ho nhẹ một tiếng, khoe miệng tràn ra đầy vết máu, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem trong động phủ lần nữa đi ra một người, Triệu Diệt Chân. Hoàng giai cực phẩm pháp khí. Vân Hạc, ngươi thật là có tiền. Ngươi pháp khí này, nhanh sinh ra linh đi. Triệu Diệt Chân nhãn tỉnh sáng lên, một thân kết đan hậu kỳ cảnh giới khí tức điên cuồng bộc phát. Thanh Loan Phong Phong chủ điện, một vị trưởng lão vội vàng gọt vào trong điện, đối với Lý Diệu Nhân lo lắng hô to, không xong phong chủ. Vân trưởng lão cùng Triệu gia lên xung đột, môn hạ đệ tử đều bị trọng thương, Vân trưởng lão pháp bảo bị đoạn, đã trọng thương hôn mê. Cái gì? Lý Diệu Nhân kinh sợ mà lên. Chương 43 lục phàm về tông, chương 43 lục phàm về tông, đem Vân Hạc nhất mạch đánh thành trọng thương, Triệu Diệt Chân xuất thủ có phải hay không quá áp độc? Có chút quá đi. Tông môn trong đại điện, có mấy vị phong chủ ngay tại đàm luận. Kiếm Phong Phong chủ Lâm Cô Cửu nhíu nhíu mày nói Triệu Diệp Chân ra tay mặc dù hung ác, nhưng lại rất có phân tức, chỉ là thương mà không phế. Huống hồ Vân Hạc nhất mạch bất quá chỉ là 20 mấy người, bọn hắn tại trưởng lão hội các vị thái thượng trưởng lão trước mặt không có để lại ấn tượng tốt gì. Triệu Diệp Chân đoán chừng chính là nhìn đúng những này, mới lớn mật như thế. Hỏa Phượng Phong Phong chủ Tần Ngữ Yên thì là đáng tiếc nói Vân Siêu điên rồi về sau, Vân Hạc liền triệt để chán trưởng. Bọn hắn mạch này, trước mắt cũng liền cái kia Lục Phàm xem như một nhân tài, đáng tiếc, nhập môn thời gian quá ngắn, không có chân chính trưởng thành. Không biết là đáng tiếc Lục Phàm thiên phú, hay là đáng tiếc Lục Phàm không có tiếp nhận nàng mời chào. Đại trúc ngọn núi Phong chủ là một cái phụ nhân xinh đẹp, nguyên bản trung lập nàng, lúc này cũng là khẽ nhíu mày. So với Triệu thị bá đạo, nàng càng muốn Lý Diệu Nhân nhất mạch tiếp tục chấp trưởng Thanh Loan Phong. Đáng tiếc tông môn quy củ chính là như vậy, đoạt ngọn núi chi chiến bên trong, bắt phong tử đệ cùng tông môn đều chỉ có thể làm bản quan. Trừ phi xuất hiện đặc biệt tác liệt, ảnh hưởng đến công bằng sự kiện, trưởng lão hội mới có thể nhúng tay. Bây giờ chỉ là bị thương Vân Hạc nhất mạch, trưởng lão hội trầm mặc, liền đại biểu tông môn đã có chỗ khuynh hướng. Lý sư muội tính tình mạnh hơn, có lẽ sẽ không từ bỏ thôi. Vũ ẩn phong phong chủ thở dài, hy vọng nàng không nên vọng động đi. Mấy vị phong chủ đưa ánh mắt về phía xa xa Thanh Loan Phong. Lúc này Lý Diệu Nhân khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, không nói hai lời trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, liền muốn tìm Triệu thị tính sổ sách. Mấy vị trưởng lão đội vàng khuyên bảo, phong chủ chớ có xúc động, coi chừng chúng Triệu thị mưu kế a. Đúng vậy a phong chủ, Triệu thị dám can đảm như vậy, chính là hy vọng cùng chúng ta sớm khai chiến, không có trận pháp địa lợi, chúng ta không đấu lại bọn hắn. Phong chủ, chúng ta trước hướng trưởng lão hội khiếu nại, thỉnh cầu trưởng lão hội chế tài Triệu Diệp Chân, lúc này tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Triệu gia nói không chừng đã sớm thiết tốt mai phục, chờ lấy chúng ta chui vào bên trong 12 vị trưởng lão nhao nhao thuyết phục. Lý Diệu Nhân nhìn về phía trước điện đông đảo trưởng lão, trong lòng không khỏi dâng lên một cô bi ai. Thân là nội môn cựu phong một trong, lại bị một cái thế gia lấn đến tình trạng như thế. Từng cái trưởng lão nhìn như sáng suốt nói như vậy, nhưng đã mất máu tính. Cũng là tu tiên giả, dù sao cũng là thiên tính lương mặt người. Nếu không phải bọn hắn tự thân lợi ích cùng Thanh Loan Phong cùng một nhịp thở, có lẽ liên đoạt ngọn núi chi chiến cũng có thể miễn đi, trực tiếp nâng ngọn núi hướng Triệu gia đầu hàng tính toán. Lý Diệu Nhân hít một hơi thật sâu, đem bi phẫn cảm xúc từ từ bình phục lại. Mọi người ở đây coi là phong chủ nghe vào thuyết phục thời điểm, Lý Diệu Nhân lại là ảm đạm mở miệng nói, "Chư vị trưởng lão, cảm tạ các vị nhiều năm qua là Thanh Loan Phong làm công hiến, nhưng các vị cũng biết rõ ta Lý Diệu Nhân tính cách. Triệu thị lớn, là ta quy nguyên tí nhất mạch, nếu không làm ra đáp lại, ta còn có mặt mũi nào lưu tại tông môn. Mong rằng chư vị trưởng lão không cần quên ta, việc này chính là ta nhất mạch sự tình, chư vị không cần nhúng tay. Nếu ta lần này chiến bại, Thanh Loan Phong liền tùy ý các vị trưởng lão đi lưu đi." Lý Diệu Nhân nói xong câu nói sau cùng, liền trực tiếp đằng không mà lên, lưu lại trong điện đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này, Nghiêm trưởng lão, phải làm sao mới ổn đây? Đúng vậy a. Nếu là phong chủ chúng mai phục bị thương, một năm sau đoạt ngọn núi chi chiến, chúng ta càng không phần thắng. Ai nha, phong chủ tính cách quá vọng động rồi, muốn ta nói, không phải liền là Vân Hạc nhất mạch sao? Nhiều bọn hắn không nhiều, thiếu bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Nghiêm Luật Kỷ làm trong này người tu vi cao nhất, đã trở thành đám người chủ tâm cốt. Chỉ là hắn lúc này, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đối phương đây là Dương Nhu. Thanh Loan Phong người nếu không cường thế đáp lại, tại Cổ Nguyên Tông nội môn cũng đừng hòng lan lộn. Nhưng nếu nâng ngọn núi mà ra, lại chính giữa đối phương ý muốn. Có lẽ phong chủ cũng là minh bạch trong này đạo lý, cho nên mới đem áp lực một người chống đỡ. Đem Triệu thị cùng Thanh Loan Phong tu sĩ mâu thuẫn, thu nhỏ đến cùng quy nguyên tí nhất mạch mâu thuẫn. Đều im ngay. Nghiêm Luật Kỳ hét lớn một tiếng, uống đến tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Lão phu muốn đi cầu kiến chư vị thái thượng trưởng lão, có ai nguyện cùng ta cùng nhau đi tới? Nghiêm Luật Kỳ lời vừa nói ra, liền gặp rất nhiều người ánh mắt bắt đầu có chút trốn tránh. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lúc trước ngưng tụ lòng người, tại đại thế trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Nghiêm Luật Kỳ một người bay ra, liền hướng tông môn phía sau núi mà đi. Bay đến nửa đường, phát hiện phía sau lại đuổi tới đến mấy người, không khỏi lòng sinh cảm động. Dư trưởng lão, Lã trưởng lão, An trưởng lão, người, các ngươi Nghiêm trưởng lão không cần nhiều lời, chúng ta từ nhập môn lên liền tại Thanh Loan Phong tu hành, Thanh Loan Phong chính là nhà của chúng ta. Việc này chúng ta không giúp được phong chủ, chỉ có thể đi bức thoái vị trưởng lão hội. Không sai. Triệu thị trái với tông quy, lẽ ra lọt vào chế tài. Lão phu cũng không tin, trưởng lão hội còn không có cái nói rõ lý lẽ địa phương. Chẳng lẽ đường đường cậu Nguyên Tông là hắn Triệu gia hậu hòa viên phải không? Ba vị trưởng lão đoán giận mở miệng, Nghiêm Luật Kỳ trong lòng rất an ủi. Đáng tiếc, to như vậy Thanh Loan Phong, chân chính cùng Lý Diệu Nhân một lòng, chỉ có bốn người bọn họ. Lục Phàm ra một chuyến trăm sơn đổi, phát hiện bên ngoài một người tu sĩ đều không có, an tĩnh không tưởng nổi. Lục Phàm cười cười, hóa hình yêu thú đi vào bên ngoài, thế nhưng là chọc thủng trời đại sự, đoán chừng tương lai một đoạn thời gian, trăm sơn đổi ít có tu sĩ dám đến, cũng không biết lần này sẽ nhắc lên bao lớn phong ba. Bất quá đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lục Phàm chủ thân từ thời gian trong bảo tháp đi ra, phân thân thì là nhận lấy một cái cỡ lớn vòng tay chữ vật, liền cũng không quay đầu lại hướng Cổ Nguyên Tông mà đi. Lục Phàm nhìn một hồi, liền quay đầu về tới trăm sơn đổi, bên trong Lục Hành Tôn đang chờ hắn. Lục công tử, chuyện của ngươi làm xong? Lục Hành Tôn hơi kinh ngạc. Làm xong? Lục Phàm gật gật đầu, liền ngồi lên Lục Hành Tôn cõng, hướng trăm sườn đồi chỗ sâu mà đi. Đi ra lúc, luyện khí tu vi, đi đường toàn bộ nhờ hai chân. Về tông lúc, Lục Phàm đã là có thể ngự không trúc cơ kỳ tu sĩ. Mặc dù hiện ra ở bên ngoài tu vi chính là cương vừa trúc cơ, khí tức vẫn có chút bất ổn, bất quá cũng không lo ngại. Tu chân giới, đừng nói nửa tháng từ luyện khí 6 tầng tấn cấp trúc cơ, chính là một bước hóa anh truyền thuyết đều có. Hết thảy đều thuộc về tại kỳ ngộ hai chữ. Thứ này huyền ảo rất, nhưng lại có thể dùng để giải thích rất nhiều thứ. Bất quá hai canh giờ công phu, Lục Phàm liền chạy tới tông môn bên ngoài, đem lệnh bài cho thủ sơn đệ tử nhìn một chút, sắc mặt người kia lúc này lộ ra vẻ cổ quái. Vị sư huynh này, ngài là Thanh Loan Phong Vân Hạc nhất mạch. Đệ tử nội môn trên lệnh bài khắc lấy một đầu xanh hạc, mặt trái còn có một viên đan dược, cái này chứng minh Lục Phàm không chỉ có là Vân Hạc nhất mạch đệ tử, hay là một cái nhị phẩm đan sư. Cái này luyện khí 9 tầng đại viên mãn đệ tử không dám kinh thị, liền tranh thủ lệnh bài cung kính trả lại cho Lục Phàm. Thế nào? Có vấn đề sao? Lục Phàm nghe được cái này thủ sơn đệ tử có chút muốn nói lại thôi, trong lòng khẽ động, liền hỏi: "Cái này sư minh, ta nghe nói gần đây, nội môn ra một việc đại sự cứ nói đừng ngại." Lục Phàm sắc mặt trầm xuống, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Tên đệ tử này bình thường ít có cơ hội có thể hướng tu sĩ trúc cơ lấy lòng, lúc này chờ đến cơ hội, liền đem chính mình biết toàn bộ cáo chi. Vân Hạc nhất mạch bị Triệu Diệp Chân trọng thương. Vân Hạc trưởng lão bị thương nặng, bản mệnh pháp bảo bị đoạn. Lý Diệu Nhân trả thù, bị Triệu gia lão tổ liên hợp Lý thị một vị nguyên anh trọng thương, bế quan chữa thương. Thanh Loan Phong bốn vị trưởng lão cầu kiến tông môn thái thượng trưởng lão, thỉnh cầu chế tài Triệu thị, khổ đợi 3 ngày 3 đêm, bị cự mà không thấy. Lục Phàm nghe xong, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng mà tên đệ tử này lại nhạy cảm phát giác, vị này trúc cơ sư minh khí tức, rõ ràng cùng vừa rồi không giống với lúc trước, cho nên hết sức nguy hiểm. Phản phất một đầu muốn nhắm người mà vệ hung thú. Chương 44 một trận tạo hóa, chương 44 một trận tạo hóa. Lục Phàm nhắm mắt điều tức một lát, từ từ đem trong lòng ngập trời tức giận đè xuống. Ta đã biết, đa tạ sư đệ cáo chi, không biết sư đệ tục danh. Tại Hạ Du Đường. Việc này đệ tử nội môn đều biết được, tại hạ cũng là cơ duyên xảo hợp mới biết được việc này. Ta đã biết. Đa tạ Du sư đệ, viên đan dược này liền tặng cho sư đệ, nguyện sư đệ sớm ngày trúc cơ. Lục Phàm đem một cái đan bình ném ra ngoài, liền cũng không dừng lại, ngự không thuật toàn lực thi triển, hướng nội môn mà đi. Lục Phàm buộc phát tốc độ để Du Đường cũng là lấy làm kinh hãi. Trúc cơ đệ tử hắn gặp qua không ít, giống Lục Phàm nhanh như vậy, thật đúng là không thấy nhiều. Sợ là so với những đệ tử chân truyền kia, cũng không kém bao nhiêu. Vị sư minh này chính là nhị phẩm đan sư, quả nhiên so phổ thông sư minh hào phóng. Ta chỉ bất quá cung cấp một cái tin tức, liền có thưởng xuống tới. Du Đường đắc ý nghĩ đến, đem trong bình đan dược đổ ra, chỉ một chút, thiếu chút nữa kinh bay hồn. Chúc Du Đường chợt tỉnh ngộ tới, vội vàng bịt miệng lại, đem đan dược cực nhanh thu hồi, cả người hưng phấn mà run rẩy lên. Chúng số độc đắc a. Ta Du Đường, lại có hướng một ngày có thể có được trúc cơ đan. Tên này gọi Lục Phàm sư minh, hào phóng đến không tưởng nổi. Phải biết nội môn chủ mạch đệ tử cũng phải cần chọn bện 50,000 điểm cống hiến tích lũy, mới có thể đổi lấy trúc cơ đan. Chuyển đổi thành linh thạch, chính là 5000 linh thạch hạ phẩm, đều có thể mua một kiện giá thấp nhất pháp bảo. Hắn lại không biết, Lục Phàm là cố ý gây nên. Hắn chính là muốn để cho mình đất người giàu có hình tượng, tại trong đám đệ tử truyền ra. Bởi vì đây quan hệ đến, hắn chuyến này về tông một cái trọng yếu quyết sách. Lục Phàm không có giấu giếm tu vi của mình, trực tiếp ngự không bay về phía Thanh Loan Tông. Chỗ giữa sơn núi, tọa lạc lấy một cái vàng son lộng lẫy độc phủ, cùng hắn lúc trước độc phủ, cách xa nhau bất quá hơn 10 dặm. Lục Phàm hạ xuống thân hình, liền nhìn thấy lúc này động phủ cấm chế toàn bộ triển khai, một bộ nghiêm phòng ngoại địch dáng vẻ. Trong lòng của hắn chua chua, từ trong túi chứa vật móc ra truyền âm phủ, "Sư tôn, là ta. Ta trở về." Lục Phàm thanh âm trầm thấp truyền ra, qua không một lát, bao phủ toàn bộ động phủ đại trận màn sáng liền trực tiếp tan đi. Lục Phàm nhấc chân mà vào, lại nhìn thấy Vân Siêu đang ngồi ở hoa huyện bên cạnh người. Đại sư Minh. Lục Phàm kêu một tiếng, đem Vân Siêu tỉnh lại tới. Nhìn thấy Lục Phàm, Vân Siêu lộ ra cực kỳ hưng phấn, vỗ tay nói, tiểu đâu, ngươi trở về. Ngươi đem ta cuộn mang về sao? Cuộn. Tại sao lại là cuộn? Lục Phàm khẽ to mày, bất quá cũng không có ý định cùng Vân Siêu tên điên này hồ nháo, mà là đạo, đại sư Minh, ngươi lời đầu tiên mình chơi lấy, ta một hồi trở lại thăm ngươi. Ô ô ô, tiểu sư đệ, ngươi trở về. Nhỏ Kim Nguyên bọn hắn tụ thương, bị thương thật nặng, lão tổ cũng tụ thương, ngươi muốn giúp bọn hắn. Vân Siêu vẻ mặt cầu xin, khó được nói một câu bình thường, lại làm cho Lục Phàm trong lòng mọi như. Yên tâm đi đại sư Minh, hết thảy đều giao cho ta đi. Tất cả thủ, ta đều sẽ báo. Lục Phàm không tiếp tục nhiều lời, mà là cất bước vào chính điện. Vừa vào cửa, liền thấy ngày xưa quen thuộc nhất Tam sư Minh Kim Nguyên đang đứng chờ đợi. Kim Nguyên trên mặt không có chút nào huyết sắc, miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, tiểu sư đệ, ngươi trở về. Sư tôn để cho ta tới tiếp ngươi. Khụ khụ, Tam sư Minh, ngươi bị thương, cũng đừng đi lên. Sư tôn lão nhân gia ông ta ở đâu? Ta đi gặp hắn. Lục Phàm tiến lên đỡ Kim Nguyên. Đi thôi, sư tôn ở bên trong chờ ngươi. Kim Nguyên bị Lục Phàm bịn ngồi tại tứ phương trên ghế, miễn cưỡng cười cười. Lục Phàm đưa tay đập vào Kim Nguyên bả vai, đem một đạo hùng hậu linh lực vượt qua, trợ hắn ổn định thương thế. Kim Nguyên lập tức dễ chịu rất nhiều, hắn lúc này mới giật mình Lục Phàm cảnh giới, vậy mà đã nhìn không thấu. Nhỏ, tiểu sư đệ, ngươi trúc cơ. Kim Nguyên hết sức giật mình. Phải biết hơn nửa tháng trước, Lục Phàm cũng mới bước vào luyện khí 6 tầng. Xuất tông một chuyến, vậy mà thành tu sĩ trúc cơ. Cái này đúng vậy làm người ta giật mình sao? Sư Minh, ta phải một chút cơ duyên. Việc này cho sau lại nói, ngươi một hồi đem mặt khác các sư minh sư tỷ triệu tập lại. Tốt, ngươi yên tâm đi. Đi trước gặp sư tôn, một hồi chúng ta trò chuyện tiếp. Kim Nguyên không có nhiều xoắn xuýt. Lục Phàm tiến vào nội điện, liền nhìn thấy Vân Hạc ngồi một mình ở phía trên ghế bạch đàn, nhắm hai mắt, cả người dáng vẻ nặng nề, không còn ngày xưa phong thái. Sư tôn, đệ tử tới. Lục Phàm tiến lên hành lễ. Vân Hạc hai mắt có chút mở ra, nở nụ cười nói xuất tông một chuyến, có thu hoạch gì a? Đệ tử hổ thẹn, tông môn nhiệm vụ không có hoàn thành, chỉ là trở về tổ trạch một chuyến. Không hoàn thành liền không có hoàn thành đi, người an toàn trở về là được. Ngươi lần thứ nhất một mình làm nhiệm vụ, không có kinh nghiệm, về sau thuận tiện. Vân Hạc cười an ủi một chút, mới hỏi, đúng rồi, ngươi vừa mới nói, ngươi trở về chuyến tổ trạch. Ta nhớ được, nhà ngươi tổ thượng cũng là tu tiên gia tộc, am hiểu luyện dược đúng không? Vân Hạc có chút kỳ quái. Nhập môn thời điểm, Lục Phàm nói hắn tại thế gian đã không có người nhà. Nguyên lai tưởng rằng hắn là cô nhi, trở thành luyện đan sư đằng sau, mới biết được nguyên lai hắn có một tay tổ truyền luyện đan kỹ nghệ. Vân Hạc cũng không có nghĩ quá nhiều, tu tiên gia tộc không thể so với truyền thừa xa xưa tông môn, phá diệt cùng tân sinh, giống như tinh thần tiêu tan bình thường tấp nập. Cũng tỉ như bọn hắn cổ nguyên tông ngoại môn mấy chục vạn đệ tử, rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử tự giác tu tiên vô vọng, trở lại thế gian lấy vợ sinh con, tổ kiến một cái tu tiên gia tộc là rất thường gặp hiện tượng. Những này tu tiên gia tộc, căn cơ mỏng, nội tình cạn, rất nhiều con truyền thừa hai ba thay mặt, liền rốt cuộc truyền không được thực sự nhiều lắm. Không phải mỗi một tu tiên giả hậu đại đều có tu tiên tư chất, đều xem mệnh. Đương nhiên, tu sĩ cấp cao khác nói là đệ tử về tổ trạch lấy điểm tổ thượng còn xuất lại, may mà trở về phải kịp thời, còn có thể nhìn thấy sư tôn. Ha ha, ngươi xem trọng Triệu gia, bọn hắn không dám giết ta. Vân Hạc đem trong khoảng thời gian này Thanh Loan Phong đối mặt tình huống giải thích một lần, Lục Phàm mới biết được, hết thảy đều là do đoạt ngọn núi chi chiến mà gây nên. Triệu gia, chúng ta lại thêm một bút huyết ỉu. Lục Phàm trong lòng sát ý sôi trào, lại tạm thời ẩn nhẫn xuống tới. Hiện tại còn không phải thời cơ. May mắn chính mình trở về, còn có thời gian một năm, hết thảy đều sẽ bị sửa. Hắn trong vòng tay chữ vật, chất đầy tài nguyên. Bản thể tại trăm sườn đồi tu luyện, hoàn toàn có thể tự sản tự tiêu, cho nên liền đem tuyệt đại bộ phận tài nguyên cho không cách nào sử dụng vạn giới thương thành cùng phát sóng trực tiếp phân thân. Hắn lúc này cũng âm thầm may mắn đem tài nguyên mang về, nếu không đống nhiên đối mặt hết thảy trước mắt, còn không biết muốn thế nào xử lý. Sư tôn, đây là trong nhà tổ tông còn sót lại một viên tam phẩm tiểu hoàn đan, còn xin sư tôn an bảo, sớm ngày khôi phục. Tiểu hoàn đan. Lần này Vân Hạc là thật giật mình. Chữa thương thuốc từ trước đến nay có giá trị không nhỏ, gần với đột phá cảnh giới đan dược. Dùng tại thích hợp thời điểm, không thua gì nhiều một cái mạng. Tiểu Hoàn Đan hắn tự nhiên biết, thứ này chính là kết đan tu sĩ tốt nhất chữa thương bảo dược, hiệu quả rõ rệt, giá cả cũng hết sức kinh người. Chỉ riêng viên này, giá tiền là không thua gì một kiện hoàng giai trung phẩm pháp bảo. Vân Hạc có chút trầm ngâm một chút, gặp Lục Phàm thái độ kiên quyết, liền cũng không còn giả mồm. Chỉ dựa vào chính mình khôi phục, tối thiểu muốn thời gian hơn một năm, căn bản không kịp. Sư tôn, đệ tử muốn đi xem các sư huynh sư tỷ, liền không quấy rầy sư tôn chữa thương. Ân, đi thôi. Lục Phàm cung kính cáo lui, chuyển cái thân, liền tới đến trong chính điện. Tiểu sư đệ ngươi trở về. Không có việc gì liền tốt. Ngươi xuất tông đoạn thời gian kia, sư tôn cùng chúng ta cũng không có thiếu vì ngươi quan tâm, bây giờ an toàn trở về, thật sự là thật đáng mừng sự tình. Ha ha, Lục Phàm nhìn xem một đám thương binh đều là đối với hắn mặt lộ chân thành dáng tươi cười, trong lòng hiện lên một trận chua xót, trên mặt lại nổi lên dáng tươi cười. Các vị sư huynh sư tỷ, sư đệ đến chậm. Lục Phàm trịnh trọng thi lễ, sau đó tay áo hất lên, xuất hiện đầy đất nam bình. Sư đệ hôm nay muốn đưa chư vị huynh tỷ một trận tạo hóa. Chương 45 phá anh đàn toàn bộ nội môn, là sắp đến tiểu bị khẩn trương và phần, bình thường xuất nhập nhiệm vụ điện cùng đan dược điện tu sĩ, càng ngày càng tăng. Triệu thị cùng Thanh Loan Phong lần đoán, tựa hồ đang Lý Diệu Nhân đại bại trọng thương đằng sau, liền yên tĩnh trở lại. Cái này phảng phất tại biểu thị, Triệu gia đã đạt đến mục đích. Toàn bộ Thanh Loan Phong cũng không còn ngày xưa phong cảnh, mà là trở nên âm u đầy tử khí. Nghe nói không? Thanh Loan Phong Trương trưởng lão nhất mạch, giống như chuyển đầu kiếm phong. Hai tháng trước, liền có hai tên trưởng lão chuyển đầu vụ ẩn phong, liên quan môn hạ đệ tử tất cả đều đi qua. Hại, đây coi là cái gì? Ta nghe nói Triệu thị đều chiêu mộ một tên trưởng lão đi qua, bây giờ người ta trải qua làm dịu đâu? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thôi. Nhậm Thụy đều nhìn ra được, Thanh Loan Phong dịch chủ là chuyện ván đã đóng thuyền. Lúc này đầu nhập vào, cùng thua đằng sau lại đầu nhập vào, đãi ngộ khẳng định là không giống mới. Đáng thương, ngày xưa cửu phong một trong, lại rơi vào bộ dáng như vậy. Bây giờ còn lưu thủ ở trên núi, nghe nói chỉ còn lại có 4 vị kết đan. Không chỉ, còn có Vân Hạc trưởng lão đâu. Vân Hạc nhất mạch kia đều bị đánh phế đi, muốn đả thương càng tối thiểu cũng phải mấy năm, làm không đáp số. Điều này cũng đúng. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không? Ngoại môn có một cái đệ tử thủ vệ, bởi vì cùng Lục Phàm nói vài câu không cần tiền tin tức, lại bị tặng một viên trúc cơ đan. Ngươi nói chính là Du Đường đi. Tiểu tử này trúc cơ thành công mới đem sự tình nói ra, toàn bộ tông môn đều hành động. Hiện tại đã bị Kiếm Phong trưởng lão thu làm đệ tử, đơn giản một bước lên trời. Ngoa tạo, cái này Lục Phàm hào phóng như vậy, trúc cơ đan nói đưa liền đưa. Ai biết được, mẹ nó, ta làm sao lại không đụng tới Lục Phàm sư mình. Đừng nói trúc cơ đan, cho ta một viên chân nguyên đan ta đều thỏa mãn. Không nói đến nội môn truyền ngôn nổi lên một phía, lúc này Vân Hạc nhất mạch, tất cả đều bốn tại Vân Hạc trong động phủ tu hành. Từng cái, sớm đã tại Lục Phàm không cần tiền đan dược đập mạnh bên dưới, thương thế đều khỏi hẳn, thậm chí tu vi còn tinh tiến mấy phần. Nhị sư minh, bắt đầu đi. Lục Phàm ngồi ở vị trí đầu, bên trái là Tống Đức Minh, bên phải là trúc cơ kỳ Kim Nguyên, sau lưng còn đứng lấy một mặt mỉm cười Vân Hạc. Dưới đường, ngồi xếp bằng tâm thần bất định bất an, lại dẫn mấy phần mong đợi Trương Uyển Tình. Tống Đức Minh gật gật đầu, trực tiếp đi đến Trương Uyển Tình trước mặt, đem một viên trúc cơ đan đưa tới. Lục sư muội, không cần thần trương, chỉ cần dựa theo bình thường như thế vận chuyển công pháp, đem trong đan điền linh lực chạy trở về. An bảo viên này trúc cơ đan đằng sau, linh khí sẽ từ từ ngưng kết thành dịch, ngươi chỉ cần Tống Đức Minh ở một bên dạy, Trương Uyển Tình cùng Đường Hạ nhất chúng đệ tử đều nghe được hết sức chăm chú. Dù sao, đây chính là trúc cơ a. Ta đã biết. Trương Uyển Tình gật gật đầu, đem trúc cơ đan đầu nhập trong miệng, từ từ vận chuyển công pháp. Sau đó, ba cố cường hãn thần thức liền bao phủ nàng, cẩn thận quan sát đến, nếu có sai lầm thời điểm, liền sẽ lên tiếng nhắc nhở, lấy bảo đảm Trương Uyển Tình thuận lợi trúc cơ. Ước chừng nửa ngày về sau, theo cuối cùng một sợi linh khí hóa lỏng, Trương Uyển Tình toàn thân chấn động, một cỗ khác biệt với luyện khí đệ tử cảnh giới khí tức bay lên. Trương Uyển Tình cảm thụ được thiên đạo quy tắc giáng lâm, tuổi thọ của mình tại quy tắc tác dụng dưới, lập tức kéo dài đến 200 năm, dung mạo lăng ra, bắt đầu trở về thanh xuân, biến thành chính mình 20 năm hoa bộ dáng. Ta thành công, ta trúc cơ thành công. Trương Uyển Tình lệ nóng doanh trọng, mơ hồ trong tầm mắt là đồng môn trên mặt tràn ngập chân thành ý cười. Lục sư tỷ, ngươi thật là xinh đẹp. Giang Hạo ngơ ngác nói một câu, sau đó liền bị Trương Uyển Tình quét một chút, làm sao nói chuyện. Ý tứ sư tỷ ta trước đó không xinh đẹp có đúng không? Chán, không có, không có, ta không phải ý tứ này. Giang Hạo lớn bính, đưa tới đám người cười vang. Vân Hạc gật đầu cười, nhìn qua Lục Phàm trầm tĩnh bóng lưng, có chút ít cảm khái. Thu Lục Phàm tên đệ tử này, đại khái là chính mình đời này làm thành công nhất một cuộc làm ăn. Đúng rồi Lục Phàm, ngươi Diệu Nhân sư bá có chuyện tìm ngươi, ngươi dành thời gian đi một chuyến. Tốt sư tôn. Vừa vặn ta cũng tìm sư bá có việc thương lượng. Lục Phàm gật gật đầu, thấy mọi người đắm chìm tại trong vui sướng, cũng không nhiều quấy rầy. Đem một thân hình tượng sửa sang lại một phen đằng sau, liền ngự không lên đỉnh núi. Lúc này Thanh Loan Phong, nhìn như cùng dĩ vãng cũng đều cùng, nhưng ở một chút lên núi chủ đạo phía trên, lại bị Lục Phàm chôn rất nhiều nhị giai trận bàn. Không nhiều, chỉ có 10 cái, muốn nói có thể phát huy ra bao lớn tác dụng, còn phải nhìn tình huống cụ thể. Chủ yếu là đối diện kết đan tu sĩ không ai hạn chế, rất dễ dàng liền có thể phá hư nhị giai trận bàn. Đệ tử gặp qua sư bá. Người đã đến. Ngồi đi. Lý Diệu Nhân nhìn thấy Lục Phàm, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười hiền hòa. Chỉ là cái này mỉm cười tại một cái tiểu lọ ly trên mặt, liền lộ ra có mấy phần không hài hòa. Tốt sư bá, sư tôn nói, ngài tìm ta có việc. Lý Diệu Nhân gật gật đầu, ngươi lúc trước tặng cho ta đang dược, phục dụng về sau đã tốt lên rất nhiều, tin tưởng nửa năm sau đoạt ngọn núi chi chiến, ta hẳn là có thể khôi phục toàn bộ chiến lực. Sư bá, đệ tử có một chuyện không hiểu, ta nghe nói ngày đó chi chiến, ngài một người độc chiến hai tên nguyên anh tu sĩ, một trong số đó, cũng không phải là Triệu gia. Nghe được vấn đề này, Lý Diệu Nhân rõ ràng sầm mặt lại, mới chậm rãi nói, đó là Lý thị ba vị tộc lão một trong, mà Lý thị chính là ta xuất thân gia tộc. Lý Diệu Nhân đem tự thân cùng Lý thị ân oán tình cứu hướng Lục Phàm nói thẳng bẩm báo. Nghe được Lục Phàm không nổi nhíu mày, sư bá, vì sao Triệu thị có thể xin mời người họ khác giúp đỡ? Hừ, hứa chi lấy lời thôi. Tông môn cấm chỉ cựu phong đệ tử xen vào đoạt ngọn núi chi chiến, cũng không có cấm chỉ con em thế gia. Lại thêm ta cùng Lý thị thù hận, đối phương mời được một vị nguyên anh tương trợ, cũng không phải là việc khó. Trong nội môn thế lực tạo thành, trừ cựu phong bên ngoài, chính là to to nhỏ nhỏ thế gia phái hệ. Trong đó công nhận Lý thị thực lực thứ nhất, Triệu thị thứ hai, Nghiêm thị thứ ba, còn lại cũng không quá có thành tựu. Nếu như đem bây giờ Thanh Loan Phong đứng vào thế gia xếp hạng, vậy chúng ta không sai biệt lắm có thể đứng hàng thứ tư. Lý Diệu Nhân nói như vậy, Lục Phàm cũng cảm giác tương đối thẳng xem. Nhẹ gật đầu, biểu thị gia đã hiểu. Đúng rồi, ngươi thật lâu không có gặp Giang Minh đi. Lý Diệu Nhân nhìn Lục Phàm một chút, như có điều suy nghĩ nói. Đúng vậy. Nghe nói Giang trưởng lão bế quan đột phá nguyên anh cảnh, chỉ là đối ngoại lý do thoái thác thôi. Giang Linh liên tiếp phá anh đan cũng còn không có luyện chế ra đến, làm sao có thể tùy tiện đột phá? Bất quá là Giang Linh chỗ Giang gia không nguyện ý nàng xen vào ta Thanh Loan Phong sự tình, đưa nàng cấm túc. Đây là vì gì? Lục Phàm rất là giật mình. Giang gia sợ sẽ Triệu thị chiếm Thanh Loan Phong đằng sau, tìm bọn hắn thu được về tính sổ sách thôi. Dù sao bây giờ Giang gia ngay cả một cái nguyên anh đều không có. Giang Linh cho dù là Giang gia đệ nhất cường giả, nhưng liên quan đến gia tộc đại sự cũng không phải do nàng một người định đoạt, trừ phi nàng tấn cấp nguyên anh. Bất quá đáng tiếc, lần này Triệu gia đột nhiên nổi lên, chính là sợ sệt Giang Linh đột phá nguyên anh cảnh, đến lúc đó ta cùng nàng liên thủ, chưa hẳn không có khả năng thủ bên dưới Thanh Loan Phong. Lý Diệu Nhân có chút nghiến răng nghiến lợi. Dạng này A Lục Phàm gật gật đầu, suy tư đứng lên. Không có phá anh đan lời nói, ta có a. Mấy ngày này chủ thân vận khí bạo dạn, lại cướp được một viên phá anh đan. Tính cả chính mình trong vòng tay chữa vật một viên, đã hai viên. Chính mình khoảng cách kết anh còn sớm, sao không cho mình nuốt ve đuổi ra cố một chút. Đến lúc đó tăng thêm Lý Diệu Nhân, phía sau mình coi như đứng hai vị nguyên anh tu sĩ. Tại tông môn không nói đi ngang, cũng không xê xích gì nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Lục Phàm ho nhẹ hai tiếng, sư bá, cái kia chương 46 toàn bộ nội môn đều vì Lục Phàm phục vụ. Chương 46 toàn bộ nội môn đều vì Lục Phàm phục vụ. Tiểu tử này, đến cùng có bao nhiêu bí mật tại thân? Lục gia, là cái nào Lục gia? Có thể luyện chế phá anh đan, cũng không phải bừa bãi vô danh gia tộc. Lý Diệu Nhân nhìn xem Lục Phàm đi xa đột quang, có chút như có điều suy nghĩ. Bất quá nghĩ lại lại cười một tiếng, xoắn suýt những này làm gì? Lục Phàm thế nhưng là chính mình sư chất, uy nguyên tí nhất mạch đệ tử, chỉ cần quan tâm nhiều hơn yêu thương hắn, cho hắn hộ giá hộ tống, mới là trưởng bối nên làm. Nếu không, cho hắn cùng Giang Ninh cô nàng này nhiếp hợp lại cùng nhau được. Lớn như vậy ân tình, đoán chừng muốn bán mình mới có thể trả. Lý Diệu Nhân tự lẩm bẩm, sau đó đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Đây cũng là thú vị. Đem phá anh đan thu hồi, Lý Diệu Nhân ngựa không dừng vó chạy tới Giang gia. Lúc này Lục Phàm lại là trực tiếp hạ Thanh Loan Phong, vị nhân vật phong vân này khẽ động, trong tông không ít con mắt liền nhìn chằm chằm. Nửa năm trước tiểu tử này về tông, Triệu Quát nhưng không có trở về, rất có thể ngộ hại. Hừ, tiểu tử này trên thân nhất định có gì đó quái lạ. Một hồi chúng ta cùng một chỗ động thủ, đem hắn cầm xuống lại nói. Tốt. Hai cái đằng đằng sát khí Triệu gia tu sĩ vừa muốn tới gần, liền thấy một đoàn đệ tử nội môn mạnh mà qua, trong đó thậm chí không thiếu trúc cơ kỳ đệ tử. Đầu tiên chờ chút đã, cái này, đây là có chuyện gì? Triệu Ngũ ngẩn người, đưa tay ngăn cản Triệu Lục. Lúc này Lục Phàm tựa như kiếp trước Minh Tinh điện ảnh bình thường, bị người bao bọc vây quanh, một năm miệng mười muốn cùng hắn kết giao tình. Dù sao đây chính là tiện tay liền đưa ra một viên trúc cơ đan đại tài chủ đại ngu xuẩn vạn nhất tâm tình tốt, cũng thưởng ta một viên đâu. Lục sư minh tốt, ta là Hỏa Phượng Phong đệ tử Nghiêm Đạo, không biết phải chăng là có thể xin mời sư minh ăn một lần cơm rau dưa à? Lục sư minh, ta là Đại Trúc Phong Trần Lạc Sinh, ta cùng mấy cái bằng hữu đối với sư minh ngưỡng mộ đã lâu, đã chuẩn bị tốt tiến hội, còn xin sư minh đến dự. Lục sư đệ, sư tỷ đến từ trường Thanh Phong, năm nay vừa đầy 40, còn không có nói qua đạo lữ đâu. Lục Phàm đối diện với mấy cái này nhiệt tình, chỉ là vui tươi hớn hở cảm tạ, sau đó cự tuyệt, đặc biệt là những cái kia muốn cùng hắn yêu đương nữ tu sĩ. Đúng lúc này, Lục sư đệ, ta chỗ này có một ít liên quan tới Triệu gia tình báo, không biết sư đệ phải chăng cảm thấy hứng thú. Lục Phàm nhãn tình sáng lên, muốn chính là cái này. Hắn chỉ một ngón tay vừa rồi cái kia nói có tình báo, vị sư minh này, không biết là loại nào tình báo. Sư đệ ngươi nghe ta nói, ta thăm dò được người này một mặt lén lén lút lút, truyền âm cho Lục Phàm nói vài câu, người chung quanh đều yên lặng xuống tới. Lục Phàm nghe xong, gật đầu cười nói, đa tạ sư minh phí tâm, nơi này là một viên chân nguyên đan, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Sư đệ quá khách khí. Người kia vui mừng, đưa tay tiếp nhận. Mặc dù chỉ là một viên chân nguyên đan, nhưng một viên cũng giá trị 15 mai linh thạch hạ phẩm a, tương đương được không 150 điểm tích lũy. Chính mình nói ra tình báo, nói trọng yếu, cũng không có trọng yếu như vậy, chỉ là ngẫu nhiên nghe được. Bất quá rất rõ ràng, chính mình thành công. Người chung quanh xem xét liền bừng tỉnh đại ngộ. Muốn từ Lục Phàm nơi này đạt được đan dược, tốt nhất là cầm Triệu ra tình báo cùng hắn trao đổi. Ngay sau đó, trong đám người liền có mấy người cùng Lục Phàm tự mình truyền âm, Lục Phàm cũng là vui tươi hớn hở đưa ra đan dược, giống như thật sự là một cái đất người giàu có bình thường. Thấy chung quanh một vòng người đỏ mắt muốn mạng, thậm chí bên trong một cái trực tiếp được nguyên một bình chân nguyên đan. Đôi này tu sĩ trúc cơ tới nói khả năng không tính là gì, nhưng nơi đây luyện khí tu sĩ nhiều a. Mệt gần chết nguyên một năm, bước lên nguy hiểm tính mạng làm nhiệm vụ, cũng bất quá kiếm lời cái 1000 mấy trăm điểm tích lũy, còn muốn nộp lên tông môn 1000 điểm tích lũy. Một bình chân nguyên đan, giá trị đã đạt tới 1500 điểm tích lũy. Đáng chết. Đáng hôn đằng kia, vậy mà bán chúng ta Triệu ra tình báo. Triệu Ngũ nghiến răng nghiến lợi, huynh đệ của hắn Triệu Lục lại là trực tiếp đi qua, sắc mặt âm trầm hét lớn, đồ hỗn trướng, các ngươi dám bán ta Triệu ra tình báo. Liền không sợ ta Triệu ra trả thù sao? Chỉ sợ các ngươi có mệnh cầm, mất mạng hoa. Triệu Lục độ uy hiếp tràn đầy, làm cho vừa rồi được Lục Phàm chỗ tốt mấy người sắc mặt kỳ biến. Ngay tại do dự ở giữa, Lục Phàm đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, ta quê quán có câu ngạn ngữ, gọi là pháp không trách chúng. Ý tứ chính là làm cùng một chuyện nhiều người, chẳng khác nào tất cả mọi người không sao lợi vừa nói ra, đám người nhãn tỉnh sáng lên. Không biết trong đám người là cái nào trước tiêu tiêm thứ nhất đánh bọn hắn tóm lại đủ mọi màu sắc pháp thuật phô thiên cái địa hướng phía Triệu Ngũ cùng Triệu Lục hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đánh tung mà đi. Hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn chạy lại chạy đi đâu từng chiếm được. Miễn cưỡng chống lên lồng phòng ngự cũng bất quá chống đỡ một hai cái, liền bị vây phá. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lục Phàm có chút không nhịn được quay đầu lại. Quá tàn bạo. Một nén hương qua đi, đám người dần dần tắt lửa, bởi vì Triệu Ngũ cùng Triệu Lục hai người, không sai biệt lắm chỉ còn lại có một hơi. Thật sự muốn đánh chết người, đây chính là đại sự. Tất cả mọi người là thông minh đệ tử nội môn, tự nhiên biết làm sao nắm chắc cái này độ. Ai nha, toàn thân thư thái, không biết làm sao đột nhiên liền muốn phát đan dược Lục Phàm rũi lưng một cái, từng viên đan dược bay đến vừa rồi người xuất thủ trên tay, kém nhất đều là linh nguyên đan. Đám người này vui vẻ đến phảng phất ăn Tết một dạng, cũng bởi vậy giải tỏa Lục Phàm mật mã. Vừa rồi khiếp sợ Triệu gia dâm vi không có xuất thủ, nhìn thấy trong tay người khác đan dược, ẩn ẩn có chút hối hận. Nhiều người như vậy xuất thủ, Triệu gia muốn tìm cũng tìm không thấy, ta vừa rồi làm gì không thừa cơ banh hai lần. Ta thật đúng là cái đại ngu xuẩn. Lục Phàm từ biệt Lưu Luyến không rời đám người, tại toàn bộ nội môn trượt đắt một vòng. Mà đương sự tình chuyện về Triệu gia đằng sau, toàn bộ Triệu gia đều kinh sợ. Hô trướng, một cái nho nhỏ tu sĩ trúc cơ, cũng dám vậy mà cổ động đệ tử khác đối với Triệu gia tu sĩ động thủ. Thật sự là phản thiên. Ta đề nghị đem tất cả dám đối với ta Triệu gia xuất thủ tu sĩ toàn bộ giáo huấn một lần, nếu không ta Triệu gia uy nghiêm gì tồn. Không chỉ có như vậy, Lục Phàm dám như thế trắng trợn nhằm vào ta Triệu gia, ta đề nghị phái người đem hắn đánh cho tàn phế, thừa một hơi là được. Ta nhìn hắn còn có bao nhiêu đan dược. Mấy vị Triệu gia kết đan nổi giận đùng đùng phát ra mệnh lệnh, mấy trăm tên Triệu gia tu sĩ như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài, lập tức liền muốn phải lớn dương quyền cước. Sau đó, bọn hắn liền thấy cả đời khó quên một màn. Toàn bộ Triệu gia chỗ lại bị các đệ tử nội môn đoàn đoàn bao vây, từng cái rối cổ, liền muốn từ Triệu gia nơi này đạt được một chút tình báo. Cái này, đây là có chuyện gì? Dẫn đầu Triệu Tứ ngây dại. Hắn khẽ độc thân, lập tức liền phát hiện âm thầm có hơn 10 đạo thần thức khóa chặt tại trên người hắn. Hắn hướng ra bay, liền có một đám tu sĩ trúc cơ đi theo. "Ngươi, các ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Khụ khụ, chúng ta không muốn làm thôi. Xin hỏi vị sư đệ này, là muốn đi nơi nào a?" Triệu Tứ lại nộ, "Ta đi đâu, cần phải cùng các ngươi bẩm báo. Lại không rời đi, đừng trách ta không khách khí." "Thế nào? Chúng ta cũng không có làm cái gì đi. Chẳng lẽ trong lúc này cửa là các ngươi Triệu gia mở? Chúng ta muốn đi đâu ngươi quản được sao?" Chính là, Triệu gia cũng không thể bá đạo như vậy đi. Triệu Tứ bị nhất đối, trái tim đều có chút không chịu nổi. Hắn hai cái bảo đệ hôm nay bị đánh được nhanh chết, trong lòng vốn là ủ một đám lửa. Đáng chết. Trở về. Triệu Tứ bất đắc dĩ, chỉ có thể tuyên bố về tổ trạch. Một đám người đằng đằng sát khí đi ra, lại xám xịt trở về, đem sự tình nói chuyện, tất cả trưởng lão đều mở bước. Lại về sau, toàn bộ Triệu gia liền phát hiện, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Hiện tại Triệu gia tu sĩ đi ở đâu, đều có loại bị người để mắt tới cảm giác. Mạnh mẽ quay đầu, những người kia lại thu hồi ánh mắt, làm bộ không có việc gì một dạng. Cái này lại tính toán, một chút Triệu gia đệ tử lạc đàn thời điểm, còn thường xuyên dễ dàng chịu ám côn. Loại này thế gian đều là địch cảm giác, rất để cho người ta sụp đổ. Đám người này nghèo đến điên rồi phải không? Toàn bộ nội môn đều vì hắn Lục Phàm một người phục vụ. Triệu Diệp Chân có chút không dám tin tưởng. Lúc trước tiểu tử kia, vậy mà có thể cho Triệu gia làm ra phiền toái lớn như vậy. Cũng không phải toàn bộ nội môn, bất quá tối thiểu 8-9 thành người đều tham dự. Triệu Hoa bất đắc dĩ thở dài. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn biện pháp gì đều thử qua, muốn theo mọi người làm sáng tỏ một chút Lục Phàm kỳ thật không có có tiền như vậy, hắn chính là một cái nhị phẩm đan sư mà thôi. Kết quả quay đầu, liền truyền ra Lục Phàm lại đưa ra mấy quả trúc cơ đan tin tức. Ngoài ra, Triệu gia ỷ vào gia đại nghiệp đại, đã từng nghĩ ra qua đồng dạng nhằm vào phương thức, đến buồn nôn Lục Phàm. Chỉ cần đạt được Lục Phàm tình báo, cũng có thể từ Triệu gia nhận lấy ban thưởng. Kết quả người ta Lục Phàm căn bản không sợ, thậm chí còn hảo tâm nhắc nhở những cái kia đi theo đệ tử của mình đã đến giờ, nên đi Triệu gia lĩnh phần thưởng. Liên tiếp đưa ra rất nhiều đan dược, một đầu tin tức hữu dụng đều không có đạt được. Triệu gia phiền muộn đến thổ huyết, việc này thậm chí kinh động đến Triệu gia lão tổ. Làm cho tất cả mọi người đều trở về đi, chờ đợi đoạt ngọn núi chi chiến bắt đầu thuận tiện. Một đạo mệnh lệnh truyền ra, lớn như vậy Triệu gia trực tiếp ngừng, tất cả Triệu gia tử đệ toàn bộ lui về tổ trạch. Lục Phàm cười lạnh một tiếng, mang tới mặt nạ mới, tiến về ngoại môn phường thị. Về phần đưa ra ngoài đan dược, đáng tiền cũng liền mấy cái trúc cơ đan mà thôi, dù sao chân chính đối với hắn tin tức hữu dụng cũng không nhiều. Có thể tốn hao điểm ấy lại giới, chặt đứt Triệu thị hai mắt, để cho mình thông dong bố trí, là một kiện rất kiếm lời sự tình. Chương 47 lại vào đại thông tụ bảo các chương 47 lại vào đại thông tụ bảo các xe nhẹ đường quen đi vào ngoại môn phường thị đại thông tụ bảo các Lục Phàm trực tiếp lấy xuống mặt nạ, đối với đến đây chiêu đãi Đường Tiểu Tam nói ta tìm bao trường quỹ, lợi điểm bán hàng đồ vật. Tiền bối ngài đã tới. Đường Tiểu Tam hết sức kinh hỉ. Vị tiền bối này cho hắn ấn tượng 10 phần khắc sâu, bởi vì lần trước người này bán ra đan dược, theo trưởng quỹ nói là một viên cực kỳ khó được chân phẩm, bởi vậy phần thưởng hắn 100 hạ phẩm linh thạch, đây chính là hơn mấy tháng tiền lương a. Lần này lại đến, chẳng lẽ lại có làm ăn lớn tới cửa? Đường Tiểu Tam nhiệt tình đem Lục Phàm đưa đến tầng thứ 3, sau đó liền ngựa không dừng vó đi tìm Bao Khác Biệt. Rất khéo chính là, lúc này Bao Khác Biệt lại đang tiếp đãi một vị nhân vật trọng yếu. Một vị áo tím hoa phục thanh niên anh tuấn, chính nằm nghiêng tại trên ghế trúc, cầm một bản thật dày sổ sách, buồn bực ngán ngẩm đến là xem. Đại thiếu gia, cần cho ngài pha chén trà sao? Bao Khác Biệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Mã Thiên Vũ nở nụ cười nói ngồi đi, nhìn ngươi khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ta chỉ là trong lúc rảnh rỗi, tới mấy chỗ chi nhánh tuần sát một phen, nếu không phải trong nhà lao đầu tử mỗi ngày thúc ta xuống lầu hoạt động một chút, ta cũng không tính rời núi. Mã Thiên Vũ bên cạnh lật sổ sách bên cạnh hứng hờ nói. Bất quá rất nhanh, động tác của hắn liền ngừng lại, đối với trên sổ sách một hàng chữ nhìn kỹ vài lần, ánh mắt đột nhiên sắc bén lại. Đột nhiên xuất hiện động tác, để Bao Khác Biệt có chút khẩn trương, không khỏi hỏi, đại thiếu gia, thế nào? Thế nhưng là sổ sách có cái gì phạm sai lầm? Lão Bao a lão Bao, ta hỏi một chút ngươi, vì sao một viên linh nguyên đan, ngươi giá thu mua là 50 khối linh thạch tự phẩm? Mã Thiên Vũ trên mặt mặc dù mang nụ cười, lại ánh mắt thâm thẳm, ẩn giấu đi một phần lạnh ý bao không giống như trên trước hai bước nhìn một chút, sau đó bình tĩnh nói đại thiếu gia, ngài lại sau này lật một tờ. Ta lật một tờ thế nào? Ta lật một tờ. Ân. Mã Thiên Vũ vừa nói vừa lật, sau đó một chút liền thấy được phía sau ghi chú, cấp hoàn mỹ đan dược. Ta đi. Lao bao, ngươi thu một viên cấp hoàn mỹ đan dược. Ở nơi nào? Mau đem tới ta xem một chút. Mã Thiên Vũ cả người từ lười biếng nằm nghiêng lập tức biến thành thẳng ngồi, cả người đều tinh thần. Đại thiếu gia ngài đừng kích động, ta đi lấy bao khác biệt sớm biết có thể như vậy, đang muốn quay người đi ra ngoài, không nghĩ tới cửa phòng lại một lần bị khẩn cấp gõ. Yiye, cái này quen thuộc chàng cảnh là. Tiến đến. Mã Thiên Vũ lười biếng nói. Sau một khắc, cửa phòng bị đại lực đẩy ra, Đường Tiểu Tam bật bảo, đối với bao khác biệt chính là kích động nói, trưởng quỹ, tới. Người kia tới. Người kia? Người nào? Bao không cùng một lúc cũng là có chút động. Chính là lần trước bán cho ngài một viên đan dược người kia a. Lúc đó Cổ Nguyên Tông Giang trưởng lão cũng ở. Đường Tiểu Tam nói chuyện, bao khác biệt liền hiểu. Hắn lại tiền lời đan dược. Chán, cái này hắn không nói, bất quá hắn nói là muốn tới bán một ít gì đó, đồng thời chỉ tên muốn tìm ngài. Đường Tiểu Tam sờ lên cái hốc, nhất thời hưng phấn, làm cho cái này quên hỏi. Lao bao, ai vậy? Mã Thiên Vũ có chút hiếu kỳ. Về đại thiếu gia, chính là viên kia cấp hoàn mỹ linh nguyên đan chủ nhân. Nha. Vừa vặn đây không phải. Đi thôi, ta cũng đi nhìn một chút. Mã Thiên Vũ từ trên ghế nằm đứng dậy, đem trên bàn ngọc chất quạt xếp triển khai, một bên đong đưa phiến một bên tản bộ giống như hướng lầu 3 đi đến. Lục Phàm uống một ngụm mới xây nước trà, đem trong túi chứa vật muốn bán đồ vật kiểm lại một cái. Bỏ ra 10 khối linh thạch cực phẩm mua ngũ hành diễn thiên quyết trúc cơ thiên, lại thêm lúc trước một chút thượng vàng hạ cám, mua sắm đan dược và trận bàn tốn hao, chính là lại phong phú thân gia, cũng không thừa nổi bao nhiêu linh thạch. Bất quá cũng may, Lục Phàm trên thân có giá trị nhất đồ vật, còn thuộc những cái kia từ phát sóng trực tiếp phúc đại bên trong giành được vật thật. Giá trị của những thứ này, Lục Phàm ước chừng lấy tại 10.000 linh thạch thượng phẩm tài hữu. Rất nhanh, một vị thanh niên áo tím dạo bước bình thường từ trên lầu đi xuống, đi theo phía sau bao khác biệt. Lục Phàm thần thức quét qua, có chút run lên, lại là một cái kết đan tu sĩ. Chỉ bất quá, khí tức còn lâu mới có được Giang Ninh cường đại như vậy, đoán chừng chính là kết đan sơ kỳ. Lục đạo hữu, lại gặp mặt. Chúc mừng đạo hữu tu vi tiến tiến, tiến giai tu sĩ trúc cơ a. Bao không cùng cười lấy lên tiếng chào, Lục Phàm cũng là đáp lại nói, bao trưởng quý khách khí. Không biết vị này là. Đây là chúng ta Đại Thông Thương Hành thiếu đông gia, hôm nay tới tuần cửa hàng, nghe nói Lục đạo hữu sự tình, cho nên đặc biệt xuống tới thấy một lần. Thì ra là thế. Lục Phàm gật gật đầu, thần sắc không tiêu ngạo không tự ti. Ha ha, tại hạ Mã Thiên Vũ, không biết đạo hữu tục danh. Mã Thiên Vũ khách khí vừa chắc tay, người làm ăn thói quen để hắn cho dù đối mặt một người trúc cơ tu sĩ, cũng là lễ phép có thừa. Tại hạ Lục Phàm, gặp qua Mã đạo hữu. Ha ha, Lục đạo hữu thật sự là thiếu niên anh tài, trẻ tuổi như vậy liền trở thành tu sĩ trúc cơ, quả nhiên là tiền đồ vô lượng a. Hai người khách khí một phen, bao khác biệt hiếu kỳ nói, Lục đạo hữu, nghe nói ngài có cái gì bán ra, không biết có thể để lão phu trưởng một trưởng mắt ta. Lục Phàm trầm ngâm một chút, nói thẳng, ta bán đồ vật hơi nhiều, giá cả không ít, không biết quý thương hội có thể hay không cùng một chỗ ăn. Lời này vừa ra, liền có chút đường đột. Mặc dù tương đối biển chuyển, nhưng ý tứ trong lời nói rõ ràng là hoài nghi Đại Thông Thương Hành tài lực. Mã Thiên Vũ làm thiếu đông gia tự nhiên không thích, thử một chút mới nói ta Đại Thông Thương hội tại toàn bộ Đại Viêm cũng là đứng đầu nhất thương hội, cả nước trên dưới có chi nhánh 187 ở giữa, chỉ là trong phạm vi ngàn dặm, liền có 5 nhà đại thông tụ bảo các chi nhánh. Tại hạ thật đúng là chưa từng gặp qua chúng ta thu không nổi đồ vật. Mặc kệ các hạ lấy ra bao nhiêu thứ, ta Đại Thông Thương hội muốn hết. Mã Thiên Vũ một tay phía sau, thất ra quả xếp tự tin cười một tiếng, lời nói được cực kỳ bá khí. Bao khác biệt thì là cười nói, Lục đạo hữu, chúng ta thương hội phát triển đến nay đã có hơn ngàn năm lịch sử, cùng trong nước các đại tông môn đều có hợp tác, tín dự cùng tài lực phương diện, ngài cũng có thể yên tâm. Thiếu chủ nhà ta ở đây, hắn làm quyết định chính là Đại Thông Thương hội quyết định. Như vậy, ta liền yên tâm. Lục Phàm nhẹ gật đầu, sau đó đem treo ở bên hông túi chứa vật lấy xuống, miệng túi hướng xuống lắc một cái, từng kiện chân quý vật phẩm bị đổ ra, ngũ thải bảo quang lập tức chiếu rọi cả phòng. Mã Thiên Vũ cùng bao khác biệt miệng càng ngoác càng lớn, đến cuối cùng đã nhanh muốn không khép được. Chỉ chút này, xin mời hai vị kiểm lại một chút. Lục Phàm thản nhiên nói. Dầm. Mã Thiên Vũ cùng bao khác biệt đồng thời nuốt xuống nước bọt, hai người nhìn nhau một chút, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Những vật này, mỗi một kiện đều là đủ để bên trên Đại Thông Phách Mại hội vật đấu giá, giữ gốc đều là kết đan kỳ tu sĩ sử dụng. Trong đó còn có cái gì? Một kiện có linh huyền giai pháp bảo. Ta có phải hay không nhìn lầm? Mã Thiên Vũ bấm một cái bắp đùi của mình, thanh âm đều có chút run lên. Lục đạo hữu, cái này, đây đều là ngươi muốn bán. Có vấn đề gì không? Lục Phàm hiếu kỳ nói. Cái này Mã Thiên Vũ hơi đỏ mặt, có chút hối tiếc chính mình lời nói được quá vẹn toàn, ai có thể nghĩ tới đối phương chuyển ra không sai biệt lắm tương đương một cái nguyên anh tu sĩ toàn bộ thân ra. Đạo hữu còn xin chờ một chút, chúng ta cần đánh giá cái giá bao khác biệt. Xong, Mã Thiên Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người liền bắt đầu truyền âm nói chuyện với nhau. Chương 48 nội môn tiểu bị bắt đầu. Lục Phàm ngồi ở một bên các loại, xuất ra khổng lồ như vậy một bút tài phú, cả người hay là khí định thần nhàn. Mã Thiên Vũ đối với bao khác biệt truyền âm, người này nội tình ngươi cũng đã biết. Về đại thiếu gia, ta chỉ biết hắn chính là Cổ Nguyên Tông đệ tử, lần trước tới còn từng cùng Cổ Nguyên Tông luyện đan điện đại trưởng lão Giang Linh làm một vụ giao dịch, lúc đó là bán ra tử linh cỏ. Giang Linh, Mã Thiên Vũ chân mày hơi nhíu lại. Hắn tự nhiên biết vị thiên chi tiêu nữ này, thậm chí còn xem nàng như làm nữ thần của mình một trong. Hẳn là người này cùng Giang Linh còn có chút quan hệ. Đại thiếu gia, giá trị của những thứ này, ước chừng lấy tối thiểu mấy triệu linh thạch, khổng lồ như vậy một bút tiền vốn, ta chỗ này nhưng cầm không ra. Bao Khác Biệt cười khổ. Nói đều thả ra, một hồi nói mua không nổi, mất mặt không phải ném đi được rồi. Mà lại, rất hay là đại thông thương hội thiếu đông ra mặt mũi. Mã Thiên Vũ cũng là có chút phiền não. Nếu là ở Biên Đô, ăn những vật này căn bản không thành vấn đề, chủ yếu là nơi này chỉ là một chỗ điểm nhỏ cửa hàng, có thể có 100.000 linh thạch vốn lưu động thế là tốt rồi. Dù sao bọn hắn làm, phần lớn đều là luyện khí cùng tu sĩ trúc cơ sinh ý cái kia, Lục đạo hữu, những này toàn bộ đều muốn đổi thành linh thạch sao? Hay là đạo hữu cần đổi thành mặt khác tài nguyên? Nếu là như vậy lời nói, ta có thể làm chủ cho ngài đánh một cái giảm 10. Mã Thiên Vũ hỏi dò. Lục Phàm trong lòng cười ha ha, cũng không nói ra. Ra vẻ trầm ngâm một phen mới nói không biết mời được quý thương hội trận pháp đại sư, vì ta bố trí một tòa đại trận, cần bao nhiêu linh thạch? Tới. Quả nhiên có khoan lượng. Mã Thiên Vũ nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng sốt ruột nói Lục đạo hữu muốn bố trí cái gì đẳng cấp trận pháp. Lục Phàm muốn cầu nói chuyện, song phương có kẻ mặc cả một phen, cuối cùng Lục Phàm mang đi 100.000 linh thạch hạ phẩm, mà còn lại điều kiện chính là đại thông thương hội là Thanh Loan Phong bố trí 3 tòa nhân giai thượng phẩm đại trận. Trừ cái đó ra, Lục Phàm còn đưa ra một cái kỳ quái thỉnh cầu. Xin mời đại thông thương hội hỗ trợ điều tra một cọc 10 năm trước thảm án diệt môn. Dễ nói, dễ nói. Lục đạo hữu yên tâm, việc này ta nhất định phân phó. Ta đại thông thương hội sừng sững đại viêm hơn ngàn năm, liền không có chúng ta tìm hiểu không đến tin tức. Mã Thiên Vũ đối với cái này hết sức tự tin. Muốn nói tin tức linh thông, ai có thể hơn được chúng ta những này làm ăn. Song phương giao dịch đã thành, cuối cùng Mã Thiên Vũ còn đưa Lục Phàm một khối tử kim lệnh bài. Theo kiếp trước mà nói, chính là trí tôn biết. Nắm giữ này tấm lệnh bài, tại đại thông thương hội đảm nhiệm một môn cửa hàng chẳng những mua đồ giảm 10 còn có thể lâm thời mượn dùng đại thông thương hội một chút lực lượng. Đương nhiên, là muốn lấy tiền. Nguyên lai là Thanh Loan Phong chủ sư chất, hay là luyện đan điện nhị phẩm đan sư, thiếu niên này, không đơn giản. Mã Thiên Vũ nhìn xem Lục Phàm rời đi, trước kia liền hơi thở giết người cấp của ý nghĩ. Tại cái này Cổ Nguyên Tông chân núi, cho dù là đại thông thương hội cũng sẽ không động Cổ Nguyên Tông đệ tử nội môn. Huống chi Lục Phàm thân phận như vậy là thủ, phía sau đứng một tôn nguyên anh tu sĩ. Đổi mặt khác không có bối cảnh tán tu, sớm đã bị chặt thành 17-18 khối. To lớn như vậy lợi ích, liền ngay cả Mã Thiên Vũ cái này tự xưng là người chính trực, cũng không dám nói mình không động tâm. Chỉ là hắn không biết là, thật muốn động thủ, đoán chừng toàn bộ đại thông tụ bảo các đều muốn cho hắn chôn cùng. Trong đan điền một chỉ kia kiếm khí, chính là Lục Phàm dám một thân một mình tới đây một cái khác tầng lực lượng. Cổ Nguyên Tông nội môn tông chủ đại điện, tông chủ Trương Thánh Nguyên cùng Bát Phong phong chủ cùng một ít trưởng lão, chính đang thương nghị sắp đến nội môn tiểu bị. Chỉ nói là nói lấy, chủ đề liền dẫn tới Lục Phàm trên thân. Không có cách nào, trong khoảng thời gian này triệu ra tình huống tất cả mọi người đặt ở trong mắt, rất nhiều tâm trí linh lung người, rất dễ dàng liền muốn thông mấu chốt trong đó. Chỉ là muốn thông về nghĩ thông suốt, đối với Lục Phàm một người trúc cơ đệ tử có thể làm được lấy nhỏ như vậy lại giới, khiêu động toàn bộ triệu gia, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ nửa năm sau đoạt ngọn núi chi chiến như thế nào, Lục Phàm tiểu tử này, xem như xuất tấn đầu ngọn gió. Hắc, tiểu tử này là một nhân tài. Nếu là Lý Diệu Nhân không gánh nổi, ta lão ngu mớn. Ngu sư minh, ngươi thật đúng là đánh thật hay tính toán. Một cái có thể luyện chế trúc cơ đan nhị phẩm đan sư, ai không thích. Tần Ngư Yên trắng ngựa thú ngọn núi phong chủ ngu hổ một chút. Khu khu, nếu không các vị sư minh sư muội nhường một chút ta. Ta Tiêu Diêu Phong năm gần đây nhân tài tàn lùi ai đến, đang lúc cạnh tranh. Nhìn xem một đám sư đệ muội, vậy mà tại tranh Lục Phàm, Trương Thánh Nguyên lúc này cũng nổi tâm tư, muốn hay không cho Lục Phàm một cái đệ tử chân truyền thân phận đâu. Chỉ là, đệ tử chân truyền, từ trước đến nay đều là làm tông chủ người ứng cử bồi dưỡng. Lục Phàm linh căn là một cái vấn đề rất lớn. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, tu vi của tiểu tử này tại trúc cơ cảnh sẽ chấm dứt, giá trị của hắn càng nhiều thể hiện tại thuật luyện đan phía trên. Trương Thánh Nguyên do dự một hồi, liền bỏ đi ý nghĩ này. Lục Phàm náo lên phòng ba, rất nhanh liền tại sắp đến tiểu bị trước mặt tiến tính lại. Tất cả đệ tử nội môn, dựa theo nhập môn thời gian mỗi 3 năm chia làm một cái tổ, tổng cộng chia làm 9 tổ. Nhập môn trong 3 năm là thứ nhất tổ, 3 năm trở lên 6 năm trong vòng là tổ thứ hai, cứ thế mà suy ra, vượt qua 9 tổ đệ tử, không cần tham dự nội môn tiểu bị. Bình thường loại người này sẽ bị tông môn phân phối chức vụ. Trúc cơ là chấp sự, kết đan làm trưởng lão. Về phần vào nội môn 27 năm đều vẫn là luyện khí, sẽ bị phái xuống đến ngoại giới Cổ Nguyên Tông danh nghĩa các hạng sản nghiệp bên trong, đời này nếu không có mặt khác kỳ ngộ, liền sẽ cùng trúc cơ vô duyên. Đây cũng là tất cả đệ tử nội môn không gì sánh được coi trọng tiểu bị nguyên nhân. Dù sao chỉ có lưu tại nội môn mới có trúc cơ hy vọng. Những năm qua tiểu bị hạng chót 100 tên, bình thường đều là tại hạ tổ 3 đệ tử bên trong sinh ra. Dù sao có ít người cho dù cùng ngươi ở vào cùng một cảnh giới, nhưng chiếm nhiều mấy năm kinh nghiệm tu luyện, cũng là chiếm cứ rất lớn một cô ưu thế. Trừ cái đó ra, tiểu bị 10 hạng đầu sẽ thu hoạch được tông môn ban thưởng phong phú, giữ gốc đều là trúc cơ đan. Hạng nhất, càng là có thể trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền. Đáng nhắc tới chính là, Triệu Thành làm đệ tử chân truyền, kỳ thật tiến vào nội môn thời gian bất quá 18 năm, bởi vậy bị định là tổ thứ 6 đệ tử, đồng dạng cần tham gia tiểu bị. Ở điểm này, tông môn là đối xử như nhau. Mặc kệ ngươi là trúc cơ hay là luyện khí, dù là nhập môn 27 năm bên trong đã trở thành kết đan tu sĩ, đều phải tham gia. vừa vặn làm cho tất cả mọi người nhìn xem cung tổ, người ta làm sao lại ưu tú như vậy. Lẫn nhau khích lệ một chút, cũng là tông môn nhất quán tôn chỉ. Cùng một cái tổ đệ tử, rút thăm lẫn nhau tỉ thí. Bình quân xuống tới, đại khái một người đệ tử cần chiến đấu 10 trận. Cuối cùng xếp hạng top 100 cùng sau 100 đệ tử, cùng mặt khác 8 tổ đệ tử rút lần nữa ký tỉ thí. Những người thắng cạnh tranh top 10 danh ngạch, kẻ bại bọn họ cố gắng không trở thành hạng chót 100 tên, đây cũng là toàn bộ nội môn tiểu bị quy tắc. Hôm nay, tông môn Hậu Sơn cấm địa có một cỗ huyền ảo lực lượng khôi phục, một đạo thô to quang trụ màu vàng phóng lên tận trời, sau đó phân liệt thành hơn một vạn vài quang, nhìn về phía tông môn các nơi. Từng cái đệ tử ngước đầu nhìn lên, sau một khắc, vài quang tới người, phía trên đỉnh đầu chính mình ba tấc chỗ, xuất hiện một nhóm tung bay chư quang. Lục Phàm nhìn xem trên đỉnh đầu của mình biết tổ thứ nhất thứ 27 hào có chút như có điều suy nghĩ. Tiểu sư đệ, ngươi là đệ nhất tổ thứ 27 hào. Kim Nguyên bọn người đến đây, 25 vị sư minh sư tỷ, mỗi một cái trên thân đều tản ra chút cơ cảnh giới khí tức. Ngươi là thứ 27 hào, cái kia Dương sư đệ chính là thứ 28 số. Kim Nguyên thở dài nói, dù sao hai người nhập môn thời gian vẹn vẹn trên lệnh một canh giờ, nếu là dựa theo nhập môn thời gian đến phân phối thẻ số, cái kia cơ bản cũng là dạng này. Mọi người mau nhìn, màn sáng đi ra. Trương Uyển Tình chỉ vào trên không chín khối dần dần thành hình màn sáng khổng lồ kích động nói. Lúc này nội môn tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy nội môn trên không xuất hiện chín đạo cự hình màn sáng, phía trên rõ ràng hiện hiện lấy tất cả tham dự tiểu bị đệ tử danh tự cùng dãy số. Lục Phàm nhìn thấy khối thứ nhất màn sáng phía dưới cùng có tên của mình, mà trên mình lại là không nhận ra cái nào danh tự. Vị trí kia vốn phải là Dương Duy Khang. Tất cả mọi người tâm tình kích động, lập tức bị dội lên một chậu nước lạnh. Không có Dương Duy Khang danh tự, điều này nói rõ mất tích Dương Duy Khang đã chết. Thậm chí ngay cả thi thể ở nơi nào cũng không biết. Đáng chết Triệu gia, Nhược tiểu bị để cho ta đụng tới, ta tất phải giết. Giang Hạo cắn răng cả giận nói. Nhưng mà rất nhanh, đám người liền bị một cái khác sự thật sợ ngây người. Cái này, phía trên này, sao, làm sao có đại sư Minh danh tự? Đại sư Minh không phải là bị trưởng lão hội đặc phê, không cần tham dự nội môn tiểu bị sao? Lâm Yên một mặt không thể tin được. Chương 49 Vân Hạc nhất mạch buộc phát, chương 49 Vân Hạc nhất mạch buộc phát, tất cả mọi người đột nhiên giật mình, tiếp theo nhìn về phía trên bầu trời chín khối màn sáng, không ngờ tại khối thứ 9 màn sáng tìm được Vân Siêu danh tự. Đúng lúc này, một mặt âm trầm Vân Hạc đi đến, sau lưng đi theo một cái thanh niên anh tuấn. Hắn si ngốc ngốc cười, nước bọt dính ướt trước ngực một mảng lớn, trên người trường bào dính vào bùn đất cùng phai xa, thỉnh thoảng nhảy nhót mấy lần, ý đồ bổ xuống hướng trên đỉnh đầu hiện hiện trước quang. Tổ thứ tháng 9 năm 01 hảo, Vân Siêu chưa nguyện tình hốc mắt đỏ lên, kém chút rơi lệ. Nàng cảm xúc xa xút nói đại sư Minh trước kia thế nhưng là rất yêu sạch sẽ ai. Rất nhiều trong lòng người đau buồn, bất đắc dĩ than ra âm thanh đến. Vân Hạc trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, chỉ là quan sát tông môn cấm địa phương hướng, nửa ngày sau mới nói, siêu mà có siêu mà mệnh số, không cần lo lắng cho hắn. Tiểu bị sắp đến, các ngươi chú ý không cần lơ là bất cẩn. Sư tôn, chúng ta đều đã trúc cơ, tiểu bị cũng không thành vấn đề. Các ngươi đều là vừa mới trúc cơ không đến một năm, cảnh giới còn chưa triệt để vững chắc, nếu là đụng phải lão luyện luyện khí đệ tử, một nước vô ý liền có khả năng mã thất chân trước. Trước kia đã từng xuất hiện qua tu sĩ trúc cơ không thông qua tiểu bị tình huống, chỉ là cực ít thôi. Gặp Vân Hạc nói như thế, đám người cũng chỉ có thể cùng kêu lên đồng ý, chỉ là tất cả mọi người nhìn ra được Vân Hạc tâm tình cũng không quá tốt. Hắn nhìn về phía Cổ Nguyên Tông phía sau núi phương hướng, trong mắt ẩn sâu một sợi lo lắng. Đến cùng là ai lực lượng cải biến năm đó trưởng lão hội làm ra quyết định? Là Triệu gia sao? Lục Phàm nhìn một chút Vân Hạc, túi đầu trầm ngâm đứng lên. Thông minh như hắn, cũng cảm thấy giới này tiểu bị chỉ sợ sẽ có biến số. Không nghĩ tới, ngay cả hắn đều muốn tham gia nội môn tiểu bị, nếu như không có tính sai, tiếp qua một năm, hắn liền 35 tuổi đại trúc ngọn núi phong chủ Lâm Vận theo thở dài. Vũ ẩn phong chủ Lạc Bắc cực nhíu mày, nhìn về phía Cổ Nguyên Tông Hậu Sơn cấm địa phương hướng, đột nhiên toát ra một câu, cái này không công bằng. Nào có cái gì có công bằng hay không? Trưởng lão hội đặc cách hắn không cần tham dự nội môn tiểu bị, tự nhiên cũng có thể thu hồi. Các thái thượng trưởng lão quyết định, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Tần Ngữ Yên buồn bã nói. Trường Thanh ngọn núi phong chủ Lý Trường Sinh thì là lắc đầu, 7 tuổi luyện khí, 10 tuổi trúc cơ, 15 tuổi lúc đã đạt trúc cơ kỳ đại viên mãn. Thiên tiêu như vậy, sợ là toàn bộ Bắc Hoang cũng khó khăn tìm ra một cái. Đáng tiếc mới tới đệ tử khả năng không biết Vân Siêu cái tên này đại biểu hàm nghĩa, nhưng tất cả trải qua hắn cái kia thời đại người, đều không thể không thừa nhận, đây là đặt ở các đệ tử trên đầu một tòa khủng bố núi lớn. Tại hắn quang hoàn bên dưới, tất cả thiên tài đều bị ép tới không ngóc đầu lên được, liền như là tinh thần không dám cùng nguyệt tranh nhau phát sáng bình thường. Mặc dù hắn đã điên rồi 20 năm, nhưng một chút trong nội môn lão nhân, đối với hắn hay là duy trì rất lớn tôn trọng. Hắn năm đó những người ủng hộ kia, rất nhiều sớm đã trở thành chấp sự trưởng lão cấp tồn tại. Cho nên Triệu gia dù là lại thế nào nhằm vào Vân Hạc nhất mạch, cũng không dám đối với Vân Siêu ra tay. Tất cả đệ tử đối chiến danh sách đã xác định, xin mời tại trong vòng thời gian quy định tiến về riêng phần mình lôi đài. Tránh chiến hoặc là đến chế vượt qua một nén hương người, phán thua. Cổ Nguyên Tông trên không đột nhiên ngưng tụ ra một nhóm chữ vàng, cùng lúc đó chín khối ghi lại mỗi cái đệ tử dãy số cùng danh tự trong màn ánh sáng màu vàng. Tất cả mọi người danh tự phía sau đều xuất hiện lần nữa một cái tên khác. Đây cũng là bọn hắn trận chiến đầu tiên đối thủ. Đi thôi là sư tôn. Vân Hạc nhất mạch đệ tử cùng nhau không người đồng ý. Sau đó dựa theo riêng phần mình đối chiến an bài, tiến về Cổ Nguyên Tông sớm đã dựng tốt 500 cái lôi đài. Có ít người trình tự xếp tới phía sau, liền đứng bên ngoài làm người xem. Ta dựa vào vận khí thật tốt, Tiêu sư Minh vậy mà đối mặt Vân Hạc nhất mạch đệ tử. Ha ha, trận này không phải đợi tại lấy không? Chắc không được Tiêu sư huynh vừa đứng lên lôi đài liền cười không ngừng. Chậc chậc, Vân Hạc nhất mạch đệ tử bây giờ chỉ còn lại hơn 20 người, có thể xếp tới một cái đúng là đụng đại vận Tiêu sư huynh, một hồi đánh xong nhưng phải để sư đệ sờ sờ, hút khẽ hấp ngươi hô khí. Ha 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 ha, 10 cái cùng mạch đệ tử ở phía dưới nói giỡn, trên đài một cái đại hán mặt chữ điển Tiêu Cường cũng là đắc ý cười lên ha ha, chư vị sư đệ mọi đừng nội, một hồi lại nhìn ta như thế nào nắm hắn. Là chúng ta mở điểm tốt lắm. Đại sư huynh ủng hộ. Tiểu tử kia tới. Cùng bên này cảnh tượng nhiệt náo khác biệt, Diệp Khâm Nhiên một người ung dung đi đến lôi đài, phủi một phủi trên quần áo bụi đất, đối với Tiêu Cường vừa chắp tay, xin chỉ giáo. Tiêu Cường chật chật cười mấy tiếng quái dị, ngươi gọi Diệp Khâm Nhiên đúng không? Yên tâm, một hồi sư huynh sẽ rất ôn nhu, nếu là không chịu nổi, ngươi liền kêu ra tiếng. Tiêu Cường liếm môi một cái, dưới đài lập tức vang lên một trận làm ồn. Ha 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 ha, Tiêu sư huynh, làm chết tiểu Bạch Kiểm này. Tiểu Bạch Kiểm, tính ngươi không may, chúng ta Tiêu sư huynh thế nhưng là mặn chay không kỵ. Một hồi nếu là không chịu nổi, ngươi liền gọi a. Tiêu sư huynh sẽ thật tốt yêu thương ngươi, nghe dưới đài những này ô uế không chịu nổi lời nói, Diệp Khâm Nhiên nguyên bản lạnh nhạt trên mặt cũng là bao phủ một mảnh mây đen. Liền con mẹ nó ngươi gọi Tiêu Cường đúng không? Tiêu Cường sững sờ, sau đó sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, tiểu tử thối, tại ngươi Cường ca trước mặt, còn dám cứ gọi như vậy rầm rĩ, ngươi cho rằng ngươi là Lục Phàm a? Ta mặc dù không phải tiểu sư đệ, nhưng là thu thập ngươi loại này tạp ngư, hay là thố thố có thừa. Diệp Khâm Nhiên cười lạnh một tiếng, tu sĩ trúc cơ khí tức toàn diện bộc phát, một cái cự đại hỏa cầu trực tiếp đánh phía đối diện. Tiêu Cường sửng sốt một chút, tiếp theo sắc mặt đại biến, sắc mặt đều có chút trắng. Chúc, tu sĩ trúc cơ dưới đài tiếng huyên náo trong nháy mắt im bặt mà dừng, tất cả mọi người lộ diện vẻ khó tin, sững sờ nhìn xem Diệp Khâm Nhiên một cái nổ tung hỏa cầu, trực tiếp đem Tiêu Cường vòng phòng hộ đánh nát, đem hắn loanh thành một người da đen. Tiêu Cường trong miệng phun ra một ngụm khói đen, xương cốt đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ cũng chịu trọng thương. Xem ra sau đó mấy trận chỉ có thể bỏ cuộc. Diệp Khâm Nhiên tựa hồ làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, phủi phủi quần áo, nhìn qua trên không màn ánh sáng màu vàng. Phía trên đối ứng hai cái danh tự, một cái bị vẽ lên màu xám, viết lên thắng bại trận, Tiêu Cường thua một trận. Một cái khác màu vàng thêm đồng, Diệp Khâm Nhiên thắng một trận. Dưới đài người xem cũng phản ứng lại, bắt đầu xì xào bàn tán. Tiêu sư Minh cũng quá xui xẻo, Vân Hạc nhất mạch vậy mà lại ra một người trúc cơ đệ tử, đây là cảnh giới nghiên ép, không phải chiến chi tội. Đúng đúng đúng, mau đem người khiêng xuống tới đi. Đáng giận. Cái này Diệp Khâm Nhiên vận khí thật tốt, vậy mà tấn cấp trúc cơ. Ta cũng cùng là tổ thứ tư thành viên, hy vọng trận tiếp theo không cần đối đầu hắn a quá tàn bạo. Dưới đài hướng gió nhanh bay ngược trở lại, ngay từ đầu kêu gào người, ngay cả Diệp Khâm Nhiên cũng không dám nhìn nhiều, mau đem Tiêu Cường khiêng xuống đi trị thương. Dù sao đây là bọn hắn nhất mạch đại sư huynh. Diệp Khâm Nhiên cười ha ha, ngước đầu nhìn lên chín khối màn sáng, tại trong tầm mắt của hắn, Vân Hạc nhất mạch đối thủ, từng bước đều bị thoa lên màu xám, đồng dạng viết lên thua một trận. Diệp Khâm Nhiên âm thầm nắm chặt nắm đấm. Nhìn xem đi, ta Vân Hạc nhất mạch sẽ đưa cho nội môn một cái to lớn kinh hỉ. Lục Phàm nhìn xem đối thủ của mình thản nhiên nói, là chính ngươi xuống dưới, hay là ta đưa ngươi xuống dưới? Lục Phàm, ngươi thiếu hụt ta, người nào không biết ngươi là ngũ hành tạp linh căn, cho dù miễn cưỡng trúc cơ, cũng là tu sĩ trúc cơ bên trong yếu nhất nhất đẳng. Ta Lục Bá Thiên cũng không sợ ngươi. 3 giây đồng hồ qua đi. Lục sư minh, chúng ta 500 năm trước hay là người một nhà đâu, có thể hay không tha ta một mạng? Ta tốt chuẩn bị chiến đấu trận tiếp theo. Lục Bá Thiên quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền. Chương 50 bài trừ kiếm khí phong tỏa. Chương 50 bài trừ kiếm khí phong tỏa. Lục Bá Thiên cảm ứng được mình cùng Lục Phàm chênh lệch, trong lòng dâng lên một cỗ sinh tử nguy hiểm, rất dứt khoát quỳ xuống. Một màn này lập tức gây nên giới đại quan chiến đệ tử thốn thức âm thanh. Lục Phàm chỉ là bạo phát một chút khí tức, ngươi liền ngã hạ. Muốn hay không yếu như vậy a? Nếu là đổi ta, ta có lẽ sẽ đầu hàng thật tốt nhìn một chút. Không có cách nào, Lục Phàm chỗ tổ thứ nhất chính là loại tình huống này. Ai có thể vào nội môn trong 3 năm trúc cơ đó a? Đây không phải là quái vật sao? Lúc trước truyền cái gì luyện khí cũng có khả năng đánh bại trúc cơ, tỉnh dậy được không? Đó là người ta trúc cơ vô vọng, chỉ nắm luyện khí đại viên mãn trọn vẹn hơn 20 năm giả kỹ thuật viên mới có thể đạt thành thành tựu. Những này có thể đi vào cửa, cũng không có mấy cánh ốc. Mà đổi thành một bên, bội thụ chú mục, thậm chí tông môn rất nhiều đại nhân vật đều tại quan tâm một trận chiến đấu, tại một loại kỳ quái bầu không khí bên trong bắt đầu. Vương Miễn, ngươi dám động Vân sư huynh một cọng tóc gáy, lão tử phá hủy xương cốt của ngươi. Họ Vương, ta an vị ở chỗ này nhìn xem. Ngươi nếu là dám xuất thủ, ta cam đoan luyện khí điện từ nay về sau sẽ không nhận ngươi một tấm đơn. Trường Thanh ngọn núi đúng không hả? Lão tử là chấp pháp điện, ngươi tốt nhất đừng phạm tại lão tử trong tay. Ai dám khi dễ Vân sư huynh, chính là cùng ta Dương con phạm đối nghịch. Vương Miễn đứng ở trên đài, còn không có động thủ, phía sau quần áo liền ướt 3 lần. Đây rốt cuộc là cái gì châu ngựa? Dưới đài bọn này tu sĩ trúc cơ, từng cái nghe răng trợn mắt, thật không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi bình thường. Ta chỉ là một cái luyện khí tu sĩ a. Cái này đối chiến cũng không phải ta an bài. Vương Miễn sắc khóc, lê mê mấy lần, cuối cùng cảm thấy hay là tiền đồ quan trọng, thua một trận cũng không quan trọng, liền đối với ngay tại cười ngây ngô Vân Siêu chắp tay, Vân sư minh quả nhiên bất phàm, tại hạ nhận vua. Nói đi, rất dứt khoát đi xuống đài. Cái này khiến nguyên bản thập phần lo lắng đám người, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Lúc này tại phía xa trăm sườn đồi Lục Phàm bản tôn mới từ thời gian trong bảo tháp đi ra. Trúc cơ trung kỳ cảnh giới khí tức còn chưa triệt để vững chắc, vừa vặn xoát xoát phát sóng trực tiếp nghỉ ngơi một chút. Điểm thời gian này, Bạch Cửu hẳn là phát sóng đi. Lục Phàm uống một ngụm Bạch Tiên Nhi pha tốt trà xanh, thành thơi địa điểm mở phát sóng trực tiếp kênh, vừa bận nhìn thấy Bạch Cửu phát sóng. trên mặt hiện ra một vòng ý cười, trực tiếp điểm tiến vào phát sóng trực tiếp. Lục đạo hữu tới. Bạch Cửu phát sóng trực tiếp thường tới cũng liền như vậy mấy người, có thể cùng hắn nói chuyện, cũng liền như vậy hai ba cái. Trong đó, Lục Phàm cho hắn ấn tượng là tốt nhất. Bạch Cửu huynh. Lục Phàm chào hỏi, tùy tiện hàn huyên vài câu, chỉ thấy Bạch Cửu bắt đầu biểu thị chính mình sáng tạo Thiên Hành Cửu Ca thức thứ tư. Đúng vậy, thời gian qua đi 2 năm, Bạch Cửu tại thức thứ 3 trên cơ sở, lại sáng chế ra thức thứ tư. Tốc độ này tại Lục Phàm xem ra giống như không có gì, nhưng là phát sóng trực tiếp giải rác mấy cái người xem, lại là đối Bạch Cửu khen ngợi có thừa. Cho dù cùng là tuyệt thế thiên tài, những người này cũng không thể không thừa nhận Bạch Cửu kiếm đạo thiên phú độ cao. Mãi cho đến Bạch Cửu sắp bên dưới truyền bá, Lục Phàm mới đột nhiên mở miệng, "Bạch Cửu huynh, đoạn thời gian trước ta có một người bạn du lịch đến một cái hàng ngàn tiểu thế giới, phát hiện một kiện ly kỳ sự tình Lục đạo hữu, cái gì chuyện lạ? Có thể cùng ta chia sẻ một chút không?" Bạch Cửu thu kiếm, có chút hiếu kỳ hỏi, "Là như vậy, ta người bạn kia du lịch đến một chỗ hiểm ác địa vực, đụng tới một đám thu tộc. Kỳ quái là, những thu tộc này lại bị một đạo kiếm khí khốn trụ trên bao năm." Theo hắn nói, đạo kiếm khí này tựa hồ mang theo một loại nào đó quy tắc. Lục Phàm đem trăm sườn đổi cố sự ma sửa lại một chút, bất quá nói chung không sai biệt nhiều, hắn tin tưởng Bạch Cửu hẳn là có thể nghe hiểu. Quả nhiên, Bạch Cửu cười nói, "Thì ra là thế. Đây là ta kiếm tiên một đạo tự sáng tạo kiếm thì, mô phỏng chính là thiên đạo pháp tắc. Lấy kiếm là pháp, sáng tạo một chỗ kiếm vực, trong đó toàn bộ sinh linh đều phải tuân thủ kiếm vực quy tắc. Nhưng kỳ thật đây đều là tiểu đạo nhĩ, xa xa không cách nào cùng chính thống thiên đạo pháp tắc so sánh." "A, Bạch Cửu huynh vậy mà cũng hiểu những này. Ta bằng hữu kia hỏi, có biện pháp hay không bài trừ đạo kiếm khí này phát tắc?" "Ha ha, Lục đạo hữu cái này hỏi đúng người. Không nói những cái khác, hơn bạn năm trước, ta từng truy sát một đầu sắp thành tiên giao long theo Bạch Cửu êm hay nói, Lục Phàm cũng từ một cái góc độ khác hiểu được năm đó chân tướng. Nên nói không nói, đầu này giao long thật tiện. Vậy mà ỷ vào thiên phú thần thông của mình, thừa dịp Bạch Cửu ra ngoài trộm đạo tiến động phủ của hắn, ăn trộm Bạch Cửu ngưng tụ hơn ngàn năm kiếm quả. Đây vốn là Bạch Cửu làm một nâng đột phá tiên quân cấp độ chuẩn bị trọng yếu nhất bảo vật, bị đầu này giao long ăn vụng, tự nhiên giận không thể thế. Lên trời xuống đất, đem nó đuổi đến Thương Lan giới bên trong, cuối cùng một kiếm chém giết, hồn phách phong dưới lòng đất vạn trượng chỗ. Về sau chuyện phát sinh, cùng Lục Phàm nghe được cơ bản giống nhau. Cuối cùng, Bạch Cửu thở dài một hơi nói lúc đó trẻ tuổi nóng tính thêm nữa lửa giận công tâm, đối với nó tộc đàn trừng phạt cũng xác thực làm đất trời bán giận. Bây giờ vạn năm đã qua, năm đó bày ra kiếm khí phong tỏa đoán chừng cũng nhanh biến mất. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói đụng phải loại này kiếm thì phải giải thích như thế nào có đúng không? Ta chỉ biết là ba loại giải pháp, Lục đạo hữu tạm thời nghe chi. Bạch Cửu liền vì Lục Phàm kỹ càng giảng thuật đứng lên, Lục Phàm vừa nghe vừa gật đầu, thỉnh thoảng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Cuối cùng, Bạch Cửu phát cái phúc đại, Lục Phàm một chút, một viên kiếm hình phù lục vỡ ra, tiến nhập thương thành bảng bên trong. "Bạch Cửu huynh, đây là vật gì a?" "Ha ha, đây là tại hạ đưa cho Lục đạo hữu một điểm nhỏ đồ chơi, chính là ta dung hợp phù lục chi đạo, sáng tạo ra một viên kiếm phù. Trong đó có rất nhiều nhỏ diệu dụng, đạo hữu có thể tự hành nghiên cứu." Bạch Cửu ý vị thâm trường cười một tiếng, sau đó liền bên dưới truyền bá. Bạch Cửu bên dưới truyền bá đằng sau, Lục Phàm cũng cùng nhau tắt đi phát sóng trực tiếp, tâm niệm vừa động ở giữa, viên kia kiếm phù liền xuất hiện ở trên tay. Đang chờ nghiên cứu một chút, đột nhiên toàn bộ trăm sườn đồi ầm vang rung mạnh, càng như địa lòng xoay người bình thường, cự thạch quần quần rơi xuống. Đàn thú kinh tê, sợ hãi không thôi. Ngoài cửa ngốc Mao Kê Tịnh Khôn càng là một đầu ngã quỵ, toàn bộ đầu chôn vào trong bùn đất, cái mông hướng ra ngoài, run lẩy bẩy. Bốn vị hóa hình thú vương cùng nhau sững sờ, bọn hắn tâm niệm nhận thấy phía dưới, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên trời phiêu đãng từng tia từng sợi kiếm khí từ từ hội tụ, chậm rãi hướng chạy bách đoạn nhai trung tâm chỗ. Vạn sợi kiếm khí như ngân hà tiết, từ trên chín tầng trời mà đến, mỹ lệ bao la hùng vĩ cảnh tượng rung động lòng người. Một màn này, Tây Mạc cùng Bắc Hoang hai châu rất nhiều tu sĩ đều thấy được. Đại Viêm quốc đô bên trong, một thân mặc long bào uy nghiêm lão giả hai mắt như điện, nhìn về hướng trăm sườn đồi phương hướng, thần sắc đống nhiên biến đổi. Trăm sườn đồi phong tỏa, bị phá. Cùng một thời gian, thân ở hai địa phương tất cả tu sĩ cấp cao đồng thời cảm ứng được, chỉ là mọi người tâm tình tận không giống nhau. Cổ Nguyên Tông hậu sơn cấm địa bên trong, mấy đạo ý chí lần lượt thức tỉnh, yên lặng trao đổi một hồi, tiếp theo có chút trầm mặc cùng lo lắng. Cổ Nguyên Tông cách trăm sườn đồi quá gần, đám hung thú này một khi đột phá phong tỏa, Cổ Nguyên Tông rất có thể đứng núi chịu sào. Cái này Lục Phàm nhìn xem trong tay không ngừng phát sáng kiếm phù, mừng rỡ, lập tức cười khổ một tiếng. Chính mình điểm ấy tiểu thủ đoạn, cuối cùng vẫn là bị Bạch Cửu khám phá không nói phá. Bình thường nói cái gì ta có một người bạn cái kia cơ bản cũng là chính mình. Bạch Cửu có lẽ đoán được chính mình thân ở Thương Lan giới, nhưng không nhất định biết ta là sinh trưởng ở địa phương Thương Lan giới nhỏ nắm sắp đồ ăn. Không phải vậy sẽ không vẫn như cũ đợi ta như lúc ban đầu. Còn tốt, vấn đề không lớn. Mãi cho đến thu hết tất cả kiếm khí, cả tấm phù lục lộ ra ánh sáng nhạt, sau đó từ từ ảm đạm xuống. Lục Phàm đem thần thức dò vào, rất nhanh liền đạt được Bạch Cửu ở bên trong lưu lại điều khiển chi pháp. Đúng lúc này, bốn vị hóa hình thú vương cùng nhau đi vào phòng nhỏ. Bọn hắn thần sắc không gì sánh được phân chấn, đang muốn cùng Lục Phàm nói lời cảm tạ, vừa vào cửa, liền thấy một tấm đồng bình ở giữa không trung phù lục. Cái này, đây là cái gì? Bốn người sắc mặt đại biến, từ tấm này thường thường không có gì lạ hình kiếm trên phù lục, bốn người cảm thấy một loại cực hạn nguy hiểm, phảng phất trời sinh bị nó khắc chế bình thường. Không có gì, ta đã được Bạch Cửu kiếm tiên đồng ý, giải trừ trăm sần đổi kiếm khí phong tỏa. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Lục Phàm vẫy tay một cái, viên tiêu kiếm phù liền bay tới, ẩn vào trong trán của hắn. Lục công tử mới nói. Bốn người không dám thất lễ, vội vàng khoanh tay mà đứng. Ta hy vọng bốn vị có thể ước thúc tốt tộc đàn, không được làm ra làm hại nhân gian tiến hành. Nếu không, ta sẽ đích thân xuất thủ, lần nữa phong tỏa trăm sơn đồi. Đương nhiên, các ngươi tộc đàn cùng nhân tộc giữa các tu sĩ bình thường giết chóc, ta sẽ không quản. Sự tình tới quá nhanh, Lục Phàm cũng không có sớm cùng đối phương nói điều kiện xong, cho nên chỉ có thể lấy loại phương thức này đưa ra yêu cầu của mình. Có viên kiếm phù này trấn nhiếp, hắn tin tưởng Tứ Vương hẳn phải biết làm thế nào. Quả nhiên, Tứ Vương cũng không có cái gì phản đối chi ý, mà là hết sức chăm chú hướng Lục Phàm gửi tới lời cảm ơn. Lục công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau nếu có phân công, ta bốn người nghĩa bất dung tử. Có lẽ rất nhanh, liền cần trợ giúp của các ngươi. Lục Phàm gật gật đầu, nhìn về hướng Cổ Nguyên Tông phương hướng. Chương 51 không có cốt khí vân hạc nhất mạch, chương 51 không có cốt khí vân hạc nhất mạch, tất cả đệ tử nội môn mỗi người tranh tài 10 trận, 3 ngày một trận, hết thể cần thời gian 1 tháng. Khi ngày thứ 2 cùng ngày thứ 3 thoáng qua một cái, người hữu tâm liền phát hiện, vân hạc nhất mạch trừ Tống Đức Minh, vậy mà tất cả đều là tân tấn tu sĩ trúc cơ. Phát hiện này, để rất nhiều người hâm mộ đỏ cả với mắt. Rất nhiều đệ tử nội môn liều sống liều chết làm nhiệm vụ, toàn bộ nội môn kiếp sống đều không nhất định có thể kiếm lấy đến đủ để đổi lấy trúc cơ đan điểm tích lũy. Nhưng là, vân hạc nhất mạch lại làm được người người trúc cơ. Mạch này người có được một cái tinh thông trúc cơ đan luyện chế nhị phẩm đan sư đằng sau, tựa như là bật học một dạng. Nội môn thế lực khắp nơi cũng bắt đầu một lần nữa ước định Lục Phàm giá trị. Lục Phàm tầm quan trọng, so lúc trước dự đoán còn nặng hơn không chỉ gấp 10 lần. Tiểu tử này tuyệt không phải bèn bèn biết luyện chế trúc cơ đan trình độ, mà là so tam phẩm đan sư tinh thông. Nhân tài như vậy, lại là thanh loan phong người. Quả thực là Minh Châu mông trần. Hừ, đội cái gì? Các loại đoạt ngọn núi chi chiến qua đi, chúng ta liền bắt đầu cướp người. Cùng lúc đó, Triệu gia một vài đệ tử coi như gặp vận rủi lớn. Trong nhà các tộc lão ra lệnh, là gặp được thanh loan phong nhất mạch, liền hướng trong chiến đánh. Bởi vì nội môn tiểu bị không thể so với thường ngày, là duy nhất cho phép xuất hiện nhân mạng tử thương thời điểm. Có thể hiện thực, thường thường tới tương đương đánh mặt. Cho đến trước mắt, vân hạc nhất mạch gặp gỡ tất cả Triệu gia người, không chết cũng bị thương. Song phương cừu hận càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ Triệu gia đã đến tức hồn hẹn, lửa giận công tâm thời điểm. Nhanh cha, ta Triệu gia tu sĩ trúc cơ, có ai đối đầu vân hạc nhất mạch? Hôn trướng, mạch này chưa trừ diệt, ta Triệu gia có gì mặt mũi? Chuyển xuống, ai có thể trọng thương vân hạc nhất mạch đệ tử, ban thưởng chân nguyên đan một bình. Nếu có thể kích thương, nhưng phải ngưng đan dịch một dọn. Triệu Diệp chân xanh mặt, ứng thuận lợi lớn. Chớ xem thường cái này, ngưng đan dịch bèn bèn chỉ có một dọn, đây cũng là rất nhiều tu sĩ trúc cơ tha thiết ước mơ bảo vật. Một dọn, có thể để phổ thông trúc cơ tấn cấp kết đan tỷ lệ gia tăng một thành. Tầng này đủ để làm một chút tu sĩ trúc cơ điên cuồng. Triệu Diệp chân lão quỷ này ngược lại là bỏ được. Lục Phàm nghe nói chuyện này, trên mặt hiện ra một vòng vẻ u sầu. Yên tâm đi tiểu sư đệ, chúng ta mặc dù vừa mới tấn cấp, cũng không phải ai cũng có thể tùy ý nắm. Lại nói, đụng phải đánh không lại, chúng ta sẽ không nhận thua sao? Kim Nguyên nở nụ cười. Diệp Khâm Nhiên cũng là vỗ vỗ Lục Phàm bả vai, cười nói, chính là, bây giờ chúng ta đều trúc cơ, coi như thua cái mấy trận, cũng tuyệt đối sẽ không bị đá ra nội môn, yên nào, tiểu bị qua đi, chính là đoạt ngọn núi chiến, chúng ta đều sẽ lấy bảo toàn thực lực là chủ, tuyệt sẽ không hành động theo cảm tính. Nhiều năm như vậy đều vượt qua tới, chúng ta nhưng không có người nghĩ yếu ớt như vậy. Đám người lao nhau, ngược lại an ủi Lục Phàm, làm cho Lục Phàm dở khóc dở cười. Vân Hạc ở một bên nhìn xem một màn này, có chút vui mừng gật gật đầu. Chính mình nhất mạch bên trong, cuối cùng có một cái chủ tâm cốt. Trước kia là Vân Siêu, hiện tại là Lục Phàm. Đúng rồi tiểu sư đệ, ngươi phải cẩn thận một chút, lần này nội môn tiểu bị, trừ Triệu Thành bên ngoài, còn có một vị uy tín lâu năm đệ tử chân truyền cũng tham dự. Nếu là đụng phải hai người này, sư đệ nhớ lấy không cần hành động theo cảm tính, như chuyện không thể làm, liền sớm cho kịp nhận thua, bảo toàn thực lực. Tống Đức Minh thần sắc trịnh trọng. Còn có một người. Đối với Lục Phàm tới nói, đến mấy cái đệ tử chân truyền đều không đủ dùng, hắn nghi ngờ, là Tống Đức Minh ngữ khí. Hắn gọi Lý Đạo Thành, là sư bá bản gia tử đệ thì ra là thế. Lục Phàm nhưng không có quên, Lý Diệu Nhân sở dĩ bản thân bị trọng thương, chính là bởi vì Triệu gia lão tổ liên thủ Lý gia một vị nguyên anh. Lý thị cho tới nay tại nội môn cực kỳ địa thấp, như Tống Đức Minh không để cập tới, hắn đều nhanh quên Lý thị cũng là địch nhân một trong. Tất sát mục tiêu một theo Triệu Diệp chân phần thưởng này một chút, cơ hồ tất cả tham dự nội môn tiểu bị trúc cơ đệ tử đều hưng phấn. Vân Hạc nhất mạch tính là gì? Trừ Tống Đức Minh, tất cả đều là trong một năm này trúc cơ, cảnh giới đều chưa hẳn vững chắc xuống. Chỉ là rất đáng tiếc là, nội môn trúc cơ đệ tử mặc dù có được chừng 1000 người, thế nhưng không phải từng cái đều có cái này may mắn. Sắp xếp không đến bóp cổ tay thở dài, xếp tới đắc chí. Bọn hắn bung tay bung chân, sớm đã kích động. Chỉ là đáng tiếc tiếp xuống tỉ thí, chính như Kim Nguyên lúc trước an ủi Lục Phàm nói như vậy, thấy một lần thế không thể làm, Vân Hạc nhất mạch người lập tức tại chỗ nhận vua. Trung sư minh kỹ nghệ cao siêu, tại hạ không địch lại, cái này nhận vua. Đừng a sư đệ, lại đánh một chút. Nói không chừng liền thắng đâu. Không được sư minh, sư phụ ta gọi ta ăn cơm đi. Giang Hạo phủi tay, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, đem đối diện trúc cơ hậu kỳ Trung Thạc thấy choáng. Nhìn xem Giang Hạo bóng lưng rời đi, thắng tỉ thí Trung Thạc so thua còn khó chịu hơn. Hôn trướng, Vân Hạc nhất mạch người, cứ như vậy không có xương cốt sao? Câu này câu gầm thét, xuất từ một ít tu sĩ trúc cơ miệng, tiếp theo truyền khắp toàn bộ nội môn. Ngay tại tất cả mọi người đang mắng Vân Hạc nhất mạch người không có xương cốt thời điểm, Lục Phàm đăng tràng. Thử, đi xuống đi. Nếu muốn nhận vua, liền dứt khoát một chút, bớt đi đại gia công phu. Nô Du cắm hai tay, một mặt vẻ không kiên nhẫn. Trong khoảng thời gian này hắn đã sớm nghe đủ Vân Hạc nhất mạch đệ tử không đánh mà chạy, sẽ chỉ khi dễ luyện khí tu sĩ sự tích. Đối với mình có thể đối đầu Lục Phàm, cũng không có ngay từ đầu hưng phấn như vậy. Ta tại sao muốn nhận thua? Lục Phàm một mặt nhìn đồ đần biểu lộ. Nô Du nghe xong lại là nhãn tình sáng lên, hỏi dò, hẳn là ngươi muốn tự chiến đến cùng. Lục Phàm móc móc lỗ tai, hứng hờ đáp lại, ngươi có phải hay không quá để cao chính ngươi? Liền ngươi cũng xứng để cho ta tự chiến? Nói khoác mà không biết ngượng. Nô Du cảm giác mình nhận lấy khinh thị, ngay từ đầu kinh hỉ rất nhanh liền bị phẫn nộ chỗ lấp đầy. Rất nhiều người xem nghe nói bên này lại có trò hay nhìn, nhao nhao vây quanh. Ha ha, lại là Lục Phàm. Vân Hạc nhất mạch yếu nhất trúc cơ. Một bên khác là ai? Là Hỏa Phượng Phong Nô Du, một cái thiên tài chân chính. Nghe nói người này thể chất đặc thù, chính là pháp thể song tu, chân chính đánh nhau, trúc cơ trung kỳ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Nô Sư Minh ủng hộ. Cho Nô Sư Minh thêm cái gì dầu? Cho Lục Phàm ủng hộ a. Không phải vậy một hồi không địch lại, trực tiếp nhảy xuống đài nhận vua, vậy coi như dễ nhìn. Ha ha, Nô Sư Minh điểm nhẹ, đừng đem người hù chạy. Khó được Vân Hạc nhất mạch ra một cái xương cứng, để cho chúng ta nhìn nhiều hai mắt. Hỏa Phượng Phong các đệ tử nghe nói Lục Phàm bệnh mà không nhận thua, nhao nhao hưng phấn mà đánh trống reo họ. Nô Du nghe dưới đài đồng môn thổi phồng, lập tức đắc ý Lục Phàm, ta biết ngươi, một cái nhị phẩm đan sư, còn có được một tay không sai thuật luyện đan. Nếu như ngươi chịu chuyển đầu chúng ta Hỏa Phượng Phong, ta có thể để ngươi thua thật tốt nhìn một chút. Nô Du con ngươi đảo một vòng, vậy mà tại trên đài kéo người. Xa xa chú ý bên này, Tần Ngữ Yên lập tức rất là hài lòng, tiểu tử này làm việc rất được tâm ta, trở về liền mở cho hắn tiểu táo. Nói xong không có, nói xong cũng bắt đầu đi, một hồi không đổi kịp giờ cơm. Lục Phàm nhìn cũng không nhìn Ngô Du một chút, đối mặt dưới đài châm chọc khiêu khích, càng là không thèm để ý cái này một mặt khinh thị, so với cùng Ngô Du đánh phá miệng, càng khiến người ta nổi giận. Quả nhiên, Ngô Du trong mắt chừng một cái, nộ khí công tâm, toàn bộ tóc đều đốt lên. Thô, thô hiện. Ngô Sư Minh địa hỏa chi thể. Lên A Ngô Sư Minh. Đánh nổ Lục Phàm. Dẫm hắn. Cha đạp hắn. Chơi hắn A. Hỏa Phượng Phong đệ tử tất cả đều gầm thét.